Chương 909, công tích vĩ đại. Chương 909, công tích vĩ đại ngươi. Thừa quan Diễm nhất thời nghẹn lời, nếu không phải biết mình đánh không lại Lâm Phàm, hắn không phải cùng Lâm Phàm liều mạng không thể. Được rồi ca ca, ta đều nói, chuyện của chính ta chính mình có thể làm chủ, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy. Chuyện tình cảm ngươi lại không hiểu rõ, chính ngươi hay là lẻ loi một mình đâu, chờ ngươi về sau có rồi người yêu, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Ngay tại Thượng quan Diễm còn muốn nói điều gì lúc, Thượng quan Huyền Nhi đột nhiên mở miệng. "Huyền Nhi, ngươi chân quyết định, không hối hận. Dù là hắn là có thuật chú nhan láo quái vật, dù là hắn là thê thiếp thành tay ăn chơi." Nhìn thấy Thượng quan Huyền Nhi vẻ mặt thành thật, Thượng quan Diễm cũng là bình phục một chút tâm trạng về sau chất vấn lên. "Đây là tự nhiên, nguyên do trong đó ta không nghĩ giải thích, bất quá ta nhận định sự việc tuyệt đối không hối hận, nhận định người cũng sẽ không sửa đổi." Thượng quan Huyền Nhi nét mặt thản nhiên đuổi theo quan Diễm đối mặt, ánh mắt có thể nói rõ tất cả. "Được rồi, muội muội cuối cùng trưởng thành, không còn là ca ca sau lưng theo đuôi rồi. Đã ngươi đã suy nghĩ kỹ, vậy ca ca xem trọng ngươi." Đối mặt thật lâu, Thượng quan Diễm thở dài một hơi, hay là quyết định xem trọng muội muội lựa chọn. "Lâm Phàm, Huyền Nhi thì giao cho ngươi, nếu là ngươi ngày sau ngươi đối nàng không tốt, dù là liều mạng ta cũng sẽ tận một làm ca ca chức trách, không để yên cho ngươi." Sau đó Thượng quan Diễm vẫn không quên cảnh cáo Lâm Phàm một câu, mới rời khỏi rồi Thượng quan Huyền Nhi tiểu viện. "Ca ca là quan tâm Huyền Nhi mới nói như vậy, ngươi khác giận hắn." "Yên tâm, ta cũng không nhỏ mọn như vậy, bất quá ta phải đi về, ngươi cùng ta cùng nhau hồi Lâm phủ sao?" "Không được, Huyền Nhi gần đây có chút không tiện, chờ thêm mấy ngày lại đi đi." Đối mặt Lâm Phàm mời, Thượng quan Huyền Nhi không biết nghĩ tới điều gì, đỏ bừng cả khuôn mặt cự tuyệt rồi hắn. "Vậy được rồi, ta đi trước, ta tại Lâm phủ chờ ngươi." Lâm Phàm sờ lên Thượng quan Huyền Nhi gương mặt xinh đẹp, phát hiện khuôn mặt của nàng vô cùng bỏng. Thế là ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, sau đó biến mất không thấy gì nữa. "Trời ạ, ta vừa nãy cũng đang miên man suy nghĩ thứ gì a. Không được, ta phải vội vàng rửa cái mặt." Lâm Phàm sau khi đi, Thượng quan Huyền Nhi thì sờ lên mặt mình, phát hiện nóng không được, nàng vội vàng đánh nước lạnh rửa mặt đi. "Tên vô lại, ngươi vừa mới chạy đến đâu Nhi Thiết Ngọc Thâu hương đi?" "Ừm, là Thượng quan Huyền Nhi hương vị, nguyên lai ngươi là đi Thượng quan phủ." Lâm Phàm vừa về tới Lâm phủ, Lâm Nguyệt Như thì lập tức chạy tới, thậm chí còn rất nhanh liền từ trên người Lâm Phàm mùi thơm đoán được hắn đi Thượng quan phủ rồi. "Oa, ngươi đây cũng nghe được ra đây, ngươi là mũi chó a?" Lâm Phàm vẻ mặt kinh ngạc liếc nhìn Lâm Nguyệt Như một cái, sau đó lại méo méo cái mũi của nàng. "Hừ, cái mũi của ta thế nhưng vô cùng linh, muốn giấu giếm được ta là chuyện không thể nào." Lâm Nguyệt Như nghe vậy lập tức vẻ mặt kiêu ngạo mà nói với Lâm Phàm. "Được rồi, ta vừa nãy đúng là đi Thượng quan phủ một chuyến, vậy mọi người đâu? Vừa nãy làm gì?" Lâm Phàm có chút buồn cười địa sờ sờ cái mũi của nàng, thừa nhận chính mình đi Thượng quan phủ sự việc. "Còn có thể làm gì, chúng ta cùng Phi Lăng Tuyết cùng Dược Linh Nhi nói ngươi trước kia hai nạn xấu hổ, để ngươi ở trước mặt các nàng ném ném mặt." Lúc này A Tử Bu lại, vẻ mặt giảo hoạt nói với Lâm Phàm. "Nói ta trước kia hai nạn xấu hổ? Ta trước kia có hai nạn xấu hổ sao? Ta theo Tống Võ thế giới bắt đầu vô địch, Thiên Cơ công tử mỹ danh truyền khắp thiên hạ. Sau đó tại Tiên Võ thế giới phản đến tối cao, mở ra phi thăng thông đạo, vì về sau người mở tu luyện con đường phía trước. Lại đến Hồng Hoang thế giới can thiệp phong thần đại chiến, bảo đảm nhân hoàng truyền thừa bất diệt. Bất kể ta đi đến cái nào thế giới đều sẽ lưu lại của ta truyền thuyết, các ngươi phải nói là công tích vĩ đại của ta mới đúng." Lâm Phàm nghe vậy không khỏi nhướng mày, hắn theo Tống Võ thế giới bắt đầu nhất phi trùng thiên, hát vang tiến mạnh, luôn luôn đạt đến bây giờ đại đạo cảnh giới, này cùng nhau đi tới trải nghiệm nếu là viết thành thư lời nói, vậy khẳng định là một bộ hồng thiên cự chiêu. Dù là hiện tại người hắn đã không trước kia thế giới, nhưng trước kia thế giới vẫn như cũ lưu truyền truyền thuyết của hắn. Nghe tới thật giống là một đoạn truyền kỳ cố sự, Lâm Phàm, ngươi thật rất đáng ngưỡng, chỉ tiếc Tuyết Nhi không có thể tận mắt chứng kiến. Chẳng qua Lâm Phàm, ngươi đã từng Tuyết Nhi chưa thể tham dự, tương lai của ngươi có thể hay không mang lên Tuyết Nhi cùng nhau. Lúc này Phi Lăng Tuyết không khỏi hai mắt sáng lên nhìn về phía Lâm Phàm, thần bí như vậy cường đại nam nhân, ai có thể không thích đâu. "Đó là tự nhiên, ngươi không phải đã bị ta con giấu rồi sao?" Lâm Phàm nói xong một chỉ nhẹ nhàng tại rồi Phi Lăng Tuyết liệt diễm trên môi đỏ mọng, ra hiệu nàng đã sớm là người của mình rồi. "Thật tốt quá, chẳng qua Lâm Phàm ngươi nhìn xem, Tuyết Nhi trên tay có phải hay không hình như thiếu chút gì?" Phi Lăng Tuyết nói xong giơ tay lên quơ quơ, ra hiệu Lâm Phàm tỏ vẻ một chút. Trước đó nàng cùng Hoàng Dung nàng nhóm nói chuyện trời đất lúc thì chú ý tới, chúng nữ trong tay mỗi người có một cái nhẫn kim cương. Không cần nhiều lời, nàng cũng biết đó là thuộc về Lâm Phàm người phụ nữ ký hiệu. Đã như vậy, vậy bây giờ cùng Lâm Phàm xác định quan hệ nàng, cũng phải lúc có một chiếc nhẫn mới đúng. "Tốt, ta đeo lên cho ngươi." Lâm Phàm nghe vậy cười một tiếng, sau đó lấy ra một viên nhẫn kim cương cho Phi Lăng Tuyết đội lên. "Lâm công tử, thuốc kia Linh Nhi có sao?" Lúc này luôn luôn trầm mặc Dược Linh Nhi đột nhiên lấy hết dũng khí, mở miệng hướng Lâm Phàm yêu cầu dạy dỗ chiếc nhẫn. "Ngươi tự nhiên thì có, con người của ta từ trước đến giờ sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, tất nhiên quyết định mang ngươi rời khỏi, ta rồi sẽ đúng ngươi phụ trách, cũng sẽ đúng ngươi đối xử như nhau." Lâm Phàm cười lấy gật đầu, sau đó lại lấy ra một khỏa chiếc nhẫn cho Dược Linh Nhi mang lên trên. "Thật tốt quá, thật đẹp." Phi Lăng Tuyết cùng Dược Linh Nhi nhìn trên tay nhẫn kim cương không khỏi vui vẻ ra mặt lên. Mặc dù chiếc nhẫn kia không có gì đặc thù tác dụng, nhưng mà nó ý nghĩa tượng trưng rất trọng đại. Mang lên trên chiếc nhẫn kia, mang ý nghĩa nàng nhóm đạt được rồi Lâm Phàm tán thành. "Lâm Phàm ca ca, bước kế tiếp ngươi chuẩn bị đi đâu à? Thế giới này còn có cái khác ngươi nhìn chúng mỹ nhân sao?" Lúc này Triệu Linh Nhi lại gần Lâm Phàm, hiếu kỳ hỏi. "Có à, nhưng mà các ngươi đừng có gấp nha, thời gian đối với chúng ta mà nói thế nhưng thứ vô dụng nhất, cho nên chúng ta có thể chậm rãi thăm dò thế giới này. Chúng ta cũng không sốt ruột, chỉ là tò mò tướng công khi nào góp đủ hậu cung giai lệ 3000 người mà thôi, rốt cuộc bây giờ dù là tăng thêm bọn thị nữ, tướng công thê thiếp khoảng cách ngàn người cũng còn kém xa lắm đâu. Chúng nữ liếc nhau nở nụ cười, sau đó chăm miệng một lời nói với Lâm Phàm. Mặc dù ta rất ít kháng cự mỹ nhân, nhưng cũng sẽ không tận lực theo đuổi thê thiếp số lượng. Ta tại sao phải tìm 3.000 nữ nhân đâu? Lẽ nào liền vì gom góp hậu cung giai lệ 3.000 sao? Vậy cũng quá nhàm chán, như thế chẳng phải là dường như tại hoàn thành nhiệm vụ giống nhau. Ta nghĩ tìm đẹp loại chuyện này không cần cưỡng cầu, xem duyên phận là được. Lâm Phàm nói xong lắc đầu, hắn cũng sẽ không vì hậu cung giai lệ 3.000 thuyết pháp này, liền chạy tới chư thiên vạn giới đi góp đủ 3.000 người. Phải biết bằng vào hắn bây giờ đại đạo cảnh giới tu vi, hoàn toàn có thể tại tâm niệm khẽ động trong lúc đó, đem chư thiên vạn giới tất cả mỹ nhân toàn bộ triệu hoán đến bên cạnh mình, để các nàng điên cuồng yêu chính mình. Cứ như vậy, đừng nói là hậu cung giai lệ 3.000 người rồi, cho dù là 3 bạn, 30 bạn, cũng bất quá là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng kia thì có ý nghĩa gì chứ? Làm thê thiếp số lượng biến thành lạnh băng số lượng, vậy liền mất đi nửa đường tìm kiếm vui vẻ. Chương 910, còn gặp lại Đinh Giao. Chương 910, còn gặp lại Đinh Giao. Nói thì nói như thế, nhưng nếu như chúng ta đạt tới một thế giới mới, tướng công thì nhận lấy 10 tên mới tỉ muội, đây cũng là cần 300 cái thế giới, chúng ta liền có thêm 3.000 cái tỉ muội nha. Chúng nữ nghe vậy gật đầu, sau đó cười lấy cho Lâm Phàm tính toán một khoản. Ách, vậy ta nếu một cái thế giới chỉ lấy 5 cái, có phải hay không liền cần 600 cái thế giới đây? Chuyện này nói không chừng mà. Lâm Phàm có chút lúng túng, sau đó bắt đầu nói xạo lên, hắn không thể nào mỗi cái thế giới cũng thu 10 cái mỹ nhân a. Nói xạo, được rồi, mang bọn ta đi xem Đinh Giao đi, ta ngược lại thật ra có chút nhớ nhung nàng. Hoàng Dung nàng nhóm thì không cùng Lâm Phàm xoắn suýt chuyện này, lúc này rời đi trọng tâm câu chuyện. Vậy thì đi thôi, để các ngươi nhìn một chút. Lâm Phàm vung tay lên, bọn hắn thì biến mất tại rồi Lâm phủ, đợi đến xuất hiện lần nữa, đã đến hiện đại đô thị trong. Nơi này chính là Đinh Giao chỗ thế giới, trong không khí linh khí gần như tại không có, các loại khí thải ngược lại là hội tụ vào một chỗ, thế giới này phần lớn người chỉ sợ cũng sống không quá 100 tuổi a. Chúng nữ cảm thụ một chút hiện đại đô thị không khí, không khỏi nhíu mày nói, hiện đại chính là như vậy, quê hương của ta địa cầu cũng là như vậy, mặt pháp thời đại nhà, đã hiểu một chút á. Lâm Phàm nói xong núi bay, rốt cuộc thiên địa phá hoại thành như vậy cũng không phải hắn tạo thành. Ta nhìn thấy Đinh Giao rồi, chúng ta đi thôi. Hoàng Dung không nói gì, xem xét dậy rồi Đinh Giao chỗ, rất nhanh liền tại một tòa điêu khắc quán trong phát hiện nàng. Lâm Phàm cùng Hoàng Dung trong điêu khắc quán hiện thân, còn lại chúng nữ ẩn nấp ở trong hư không. Thế nào, lịch sử cùng khảo cổ không học rồi, làm nghệ thuật ra. Làm Đinh Giao nhìn trong tay hoàn thành một nửa pho tượng ngây người lúc, một giọng nói nam đột nhiên ở sau lưng nàng vang lên. Đinh Giao giật mình, trong tay vật bán thành phẩm pho tượng thì rơi xuống. Nàng luống cuống tay chân tiếp được vật bán thành phẩm pho tượng, sau đó tức giận vừa quay đầu. Ngươi có? Đinh Giao chữ thứ 3 còn chưa nói ra miệng, nàng liền đã thấy rõ người trước mắt là ai, cái chữ kia liền bị nàng gắng gượng nuốt xuống. Có cái gì? Mặc dù chữ thứ 3 Đinh Giao không nói ra miệng, nhưng Lâm Phàm đã theo miệng của nàng hình trông được ra cái thứ 3 là bệnh chữ. Lâm Lâm Lâm. Lâm Phàm. Ta gọi Lâm Phàm, ngươi cũng đừng cho ta tự tiện đổi tên a. Đinh Giao nhìn Lâm Phàm kìm lòng không đặng cả lăm, Lâm Phàm thừa cơ trêu chọc dậy rồi nàng. Ta không có sửa a, ta là có chút kết. Nói lắp. Đinh Giao mặt đỏ tới mang thai nhìn Lâm Phàm, nắm tay thì thầm nút trong rồi sau lưng. Đinh Giao, ngươi trước kia cũng không có cả lăm à, với lại ta như thế một người sống sờ sờ, ngươi không nhìn thấy sao? Lâm Phàm bên người Hoàng Dung hợp thời mở miệng, nhắc nhở Đinh Giao chính mình cũng ở đây. Hoàng Dung tỉ tỉ, ta rất nhớ ngươi a. Khi thấy Hoàng Dung về sau, Đinh Giao ngược lại không cả lăm rồi, nàng còn kích động nghĩ ôm Hoàng Dung. Nhưng lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế là dừng bước. Thế nào, lâu như vậy không gặp, không cho ta đến cái ôm. Hoàng Dung chú ý tới Đinh Giao dị trạng, khóe miệng không khỏi có hơi dương lên. Cái kia, ta vừa mới làm xong pho tượng, trên tay đều là cho, các ngươi chờ ta, ta đi rửa cái tay hở à à à. Đừng giả bộ, đồ trên tay lấy ra cho ta xem một chút. Đinh Giao còn muốn mượn cớ thoát khỏi, nhưng mà Hoàng Dung lại đoạt lấy nàng giấu ở sau lưng bán thành phẩm pho tượng. Chậc chậc chậc, đây là ngươi làm. Sao chỉ có hạ nửa gương mặt? Hoàng Dung cầm pho tượng lặp đi lặp lại đánh giá một hồi, sau đó vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi dậy rồi Đinh Giao. À, còn lại ta còn chưa hoàn thành đâu, Hoàng Dung tỉ tỉ ngươi khoái trả lại cho ta đi, khắc làm bẩn ngươi tay. Đinh Giao mắt thấy Hoàng Dung không có phát hiện cái gì dị thường, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nàng hiểu rõ vì Hoàng Dung thông minh lanh lợi, nhưng nàng nhìn lâu khẳng định sẽ phát hiện chỗ không đúng, thế là hướng nàng đòi hỏi lên. Không nổi, ta nhìn xem cái này pho tượng hình như rất nhìn quen mắt. Hoàng Dung nói xong cầm lấy pho tượng tại Lâm Phàm mặt bên cạnh khoa tay lên. Nha, Phàm ca ca, ngươi nhìn xem lần này nửa gương mặt vì sao giống như vậy ngươi đây. Hoàng Dung dò xét xong rồi về sau liền đem pho tượng đưa cho Lâm Phàm. Giống ta sao? Lâm Phàm nhiều hứng thú liếc nhìn Đinh Giao một cái, sau đó đánh giá cái này bán thành phẩm. Mới không phải ngươi đây, trả lại cho ta. Đinh Giao nhanh lên đem pho tượng đoạt trở về, núp trong rồi sau lưng. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn liền nói đừng lại tới quấy rầy Đinh Giao đi. Không nói những cái khác, thì Đinh Giao cái này bán thành phẩm pho tượng, lẽ nào vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Đúng rồi, các ngươi sao lại tới đây, các ngươi không phải từ tiên võ đại lục phi thăng đi thế giới khác sao? Sau đó Đinh Giao còn không đợi Lâm Phàm nói cái gì, đảo khách thành chủ hỏi tới Lâm Phàm. Còn không phải Dung Nhi nàng nhóm nhớ ngươi, cho nên ta thì dẫn các nàng tới nhìn ngươi một chút. Nàng nhóm? Những người khác cũng tới sao? Ta sao không nhìn thấy nàng nhóm? Các nàng quá nhiều, nơi này là công cộng trường hợp không tiện, ta mang bọn ngươi gặp nàng một chút nhóm đi. Lâm Phàm nói xong bung tay lên, đem Đinh Giao cùng chúng nữ cùng nhau mang vào chính mình hỗn độn thế giới. Chào mừng quay về, Đinh Giao, nghĩ tới chúng ta hay chưa? chúng nữ cùng lúc xuất hiện tại Đinh Giao trước mặt, chào mừng dậy rồi Đinh Giao. Mọi người, đã lâu không gặp, ta rất nhớ các ngươi. Đinh Giao nhìn trước mắt quen thuộc cùng chưa quen thuộc chúng nữ, không khỏi hốc mắt đỏ lên. Nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến, mình còn có sẽ cùng mọi người trùng phùng ngày này. Đúng vậy à, ngươi khi đó thời điểm ra đi nhiều tiêu sai à, đem tượng đất bút bê thì còn đưa ta, đoạn tuyệt rồi chính mình tất cả đường lui, thực sự là đủ quyết tuyệt. Tiên Nhạc nói xong lấy ra tượng đất bút bê tại Đinh Giao trước mặt cơ. Thế nhưng nếu như ta lúc đó không hung ác quyết tâm, chỉ sợ cũng rốt cuộc không hạ nổi quyết tâm. Đinh Giao vụng trộm liếc nhìn Lâm Phàm một cái, sau đó bất đắc dĩ nói một câu, à, vậy ngươi đây là giải quyết dứt khoát à, cũng không biết chặt đứt sao. Mộ Liên chú ý tới Đinh Giao nhìn lén, thế là cười lấy hỏi. Nàng à, chỉ sợ là rút dao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu buồn càng buồn, cắt không đứt lý còn loạn. Hoàng Dung nghe vậy cười một tiếng, Đinh Giao nếu quả thật năng lực phóng, cũng sẽ không giữ lại gọi là bán thành phẩm pho tượng rồi. Hoàng Dung tỉ tỉ. Đinh Giao bất mãn hờn dỗi lên, cho nàng Đinh mẫu người chừa chút mặt mũi không được sao. Phàm ca ca, ngươi đi mang Dược Linh Nhi cùng Phi Lăng Tuyết dạo chơi chúng ta hỗn độn thế giới đi, ta có lời muốn cùng Đinh Giao nói. Hoàng Dung như có điều suy nghĩ liếc nhìn Đinh Giao một cái, sau đó mở miệng đẩy ra Lâm Phàm. Tại sao lại đẩy ra ta, Dung Nhi, bí mật của các ngươi thế nhưng càng ngày càng nhiều nha. Lâm Phàm nghe vậy có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không có từ chối, mang theo Dược Linh Nhi cùng Phi Lăng Tuyết đi dạo hỗn độn thế giới rồi. Lâm Phàm, cùng chúng ta nói một chút cái đó Đinh Giao chuyện thôi, nàng hình như cùng ngươi trong lúc đó đã xảy ra rất thú vị chuyện xưa à. Ba người đi dạo một hồi, kìm nén không được trong lòng tò mò Phi Lăng Tuyết hiếu kỳ hỏi. Một bên Dược Linh Nhi mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng lộ ra một bộ tò mò nét mặt. Chương 911, khoa học cuối cùng là thần học. Chương 911, khoa học cuối cùng là thần học. Đã các ngươi muốn biết, kia ta sẽ nói cho các ngươi biết, nói lên Đinh Giao, vậy liền không thể không để Tiên Nhạc rồi. Đinh Giao kỳ thực chính là Tiên Nhạc 3000 năm sau chuyển thế chi thân, năm đó. Nhìn thấy Dược Linh Nhi cùng Phi Lăng Tuyết cũng cảm thấy rất hứng thú, Lâm Phàm cũng liền cùng với các nàng giảng thuật dậy rồi Đinh Giao chuyện xưa. Nguyên lai là như vậy, nhìn tới cái này Đinh Giao vẫn rất có chủ kiến mà. Nghe xong năm đó chuyện phát sinh, Dược Linh Nhi cùng Phi Lăng Tuyết cũng hơi xúc động. Chẳng qua nếu là đổi nàng nhóm là tuyệt đối sẽ không chọn rời đi. Không phải liền là tam thê tứ thiếp, nữ nhân nhiều điểm nhà, có gì ghê gớm đâu, Lâm Phàm cũng sẽ không vắng vẻ bất cứ người nào. A, Lâm Phàm, cây kia là cái gì cây? Lúc này Phi Lăng Tuyết phát hiện cây Bồ đề, thế là hiếu kỳ hỏi một câu. Đó là một gốc cây Bồ đề, có thể gia tăng ngộ đạo tốc độ, ta mang bọn ngươi đi cảm thụ một chút đi. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, sau đó mang theo hai nữ đi tới dưới gốc cây Bồ đề. Thật có thể tăng tiến ngộ đạo tốc độ, ta cảm giác tu luyện võ kỹ một nháy mắt thì lại thành. Phi Lăng Tuyết thể nghiệm một chút dưới cây Bồ đề tu luyện cảm giác, kinh ngạc phát hiện tốc độ tu luyện của mình tối thiểu tăng lên gấp trăm lần. Về phần Dược Linh Nhi, nàng căn bản cũng không có tu luyện qua, đứng dưới cây Bồ đề chỉ là cảm giác được đầu óc của mình thanh minh, ký ức càng thêm rõ ràng mà thôi. Được rồi, ta chuyển cho các ngươi thần thoại Đại La Pháp, giúp đỡ các ngươi hoàn thành trúc cơ. Sau đó Lâm Phàm đem thần thoại Đại La Pháp truyền thụ cho Dược Linh Nhi cùng Phi Lăng Tuyết, lại lấy ra thần thoại Điệu Tiên đan cho hai người ăn bảo. Hai nữ rất nhanh liền dưới sự giúp đỡ của Lâm Phàm tấn thăng đến thần thoại Điệu Tiên cảnh giới. Đây là hai đạo pháp tắc, các ngươi luyện hóa một chút. Sau đó Lâm Phàm hai nữ mang vào thời quang ốc trong, để các nàng luyện hóa dậy rồi thiên đạo pháp tắc. A, Phàm ca ca, để ngươi dẫn người dạo chơi, ngươi sao đem người đi dạo hết rồi? Lâm Phàm trở lại đại điện, Hoàng Dung nhìn chung quanh một chút, không nhìn thấy Phi Lăng Tuyết cùng Dược Linh Nhi, thế là hiếu kỳ hỏi. Ta để các nàng luyện hóa pháp tắc đi, thế nào, các ngươi thì thầm lời nói xong không? Nào có cái gì thì thầm, chẳng qua là tùy tiện nói vài câu mà thôi. Đúng rồi Phàm ca ca, ngươi biết Đinh Giao làm pho tượng tại sao là nửa gương mặt sao? A, vì sao chỉ có hạ nửa gương mặt, là bởi vì không nhớ rõ ta bộ dáng rồi sao? Đối mặt Lâm Phàm trêu chọc, Hoàng Dung chỉ là thuận miệng một câu thì chuyển hướng chủ đề, còn khiến cho Lâm Phàm hứng thú. Dĩ nhiên không phải, ngươi còn nhớ chúng ta lần đầu tiên cùng Đinh Giao gặp mặt tình cảnh sao? Hoàng Dung đem Đinh Giao kéo đến bên cạnh mình, hỏi thăm về rồi Lâm Phàm. Còn nhớ, nàng bị Cửu Tinh Luân dẫn tới 3000 năm trước, bầu trời bởi vậy xuất hiện dị tượng, trước đây Cửu Tinh Luân là muốn đưa nàng mang đến Nam Việt, kết quả bị ta nửa đường cắt tiếp theo. Đúng vậy à, lúc đó ngươi ôm nàng từ trên bầu trời rơi xuống, nàng co lại trong ngực của ngươi, nhìn thấy chính là ngươi hạ nửa gương mặt, màn này nàng nói cả đời mình cũng sẽ không quên. Hoàng Dung nói xong đem Đinh Giao trên tay cái đó bán thành phẩm pho tượng lại đưa cho Lâm Phàm. Nhìn trên tay hạ nửa gương mặt pho tượng, Lâm Phàm sắc mặt không khỏi dương lên lên. Cho nên, lúc trước nghĩa vô phản cố rời khỏi, sau đó lại làm nửa gương mặt nhớ lại, đây không phải tự mâu thuẫn sao? Lâm Phàm đem pho tượng còn cho Đinh Giao, không rõ nàng nghĩa là gì. Tướng công, ngươi chẳng lẽ không biết người vốn là vô cùng phức tạp sao? Huống chi là nữ nhân đâu. Chúng nữ nghe vậy tất cả đều nở nụ cười, Lâm Phàm mặc dù khống chế tất cả, nhưng lại vẫn như cũng không thể đem nắm lòng người. A, các ngươi không phải muốn nhìn xã hội hiện đại nha, tất nhiên tự hết cũ, vậy liền có thể ra ngoài hào hào quan sát một chút. Lâm Phàm từ chối cho ý kiến, địa liếc nhìn Đinh Giao một cái, sau đó đối Hoàng Dung nàng nhóm nói, tướng công, mặc dù tu vi của chúng ta đối với ngươi mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng tốt xấu không phải thánh nhân chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, cho nên đã đến xã hội hiện đại một máy mắt, chúng ta liền đã nắm giữ tất cả hiện đại tri thức, ta hiện tại còn có thể tạo đạn hạt nhân cùng đời thứ 5 chiến cơ đâu, ngươi muốn ta tạo cho người xem sao? Tiểu Bạch nghe vậy vũ mị địa trận nhìn Lâm Phàm một chút, nàng nhóm còn cần chậm rãi quan sát sao? Chỉ cần thần nghiệm quét qua, muốn biết cái gì có thể lập tức nắm giữ. Vậy ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta đã thôi diễn đến đời thứ 6 chiến cơ. Ta đời thứ 7, đời thứ 8, 9 đời. Các ngươi quá yếu, ta đã đem bọn hắn vẫn còn suy đoán trung nhị hướng bạc thôi diễn hiện ra. Chúng nữ sôi nổi biểu hiện ra dạy rồi chính mình thôi diễn năng lực, Độc Cô Ninh Kha vô cùng tàn nhẫn nhất, trực tiếp thôi diễn ra nhị hướng bạc chế tạo cách thức. Các ngươi là nghĩ hủy diệt thế giới của ta sao? Nét mặt phức tạp, suy nghĩ xuất thần Đinh Giao nghe vậy hồi thần lại, sau đó dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Ninh Kha nằm nhõm. Xác thực, các ngươi thôi diễn đồ chơi kia làm gì? Lâm Phàm cảm giác có chút im lặng, kia cái gì đời thứ mấy chiến cơ cùng nhị hướng bạc cũng liền năng lực bắt nạt đẳng cấp thấp tu chân giả. Phàm là đến rồi tiên cảnh giới này cho dù là địa tiên cảnh giới, cũng sẽ không bị những đồ chơi này uy hiếp được. Chúng ta cảm thấy những thứ này khoa học kỹ thuật phương diện thứ gì đó thật thú vị nha. Nhìn tới các ngươi thật vô cùng nhàm chán, đã các ngươi cảm thấy những thứ này khoa học kỹ thuật có hứng, vậy ta thì mang bọn ngươi xem xét càng thú vị. Lâm Phàm cười lấy lắc đầu, sau đó tâm niệm khẽ động mang theo nàng nhóm đi tới thế giới khác trên bầu trời. Phía dưới những vật này đều là chút ít thứ đồ gì? Nhìn phía dưới người trở thành quái vật gặp người liền cắn, bị cắn người thì rất nhanh biến thành đồng dạng quái vật. Còn có một số năng lực vượt nóc băng tường quái vật, có thể phun ra thật dài đầu lưỡi công kích nhân loại. Cả tòa thành thị cũng lâm vào hỗn loạn cùng giết chóc trong, chúng nữ toàn bộ cũng nhịn không được nhíu mày. Kỳ thực nàng nhóm đang hỏi chuyện một nháy mắt liền đã thông qua được mở thế giới này, đã hiểu phía dưới quái vật gọi là zombie cùng liếm ăn người. Với lại cũng biết những quái vật này đều là nhân loại chính mình chế tạo ra. Nhân loại nhà phát minh, một nửa là thiên sứ, một nửa là ma quỷ, tại khoa học kỹ thuật diễn hóa đến một giai đoạn, nhân loại liền bắt đầu nghiên cứu siêu năng lực cùng vĩnh sinh, các ngươi nhìn xem, là cái này khoa học kỹ thuật phát triển đến một giai đoạn hậu quả. Lâm Phàm nhìn phía dưới lâm vào hỗn loạn giặc cùn city nét mặt lạnh lùng. Khoa học kỹ thuật cuối cùng là thần học, người hiện đại đau khổ theo đuổi siêu năng lực cùng vĩnh sinh, là bọn hắn những người tu luyện này đã sớm có. Cho nên tu tiên giả chơi khoa học, hẹn tương đương đầu óc không tốt. Tướng công, chúng ta chẳng qua là cảm thấy những kia khoa học kỹ thuật thú vị mà thôi, có thể không có nghĩ qua dùng chúng nó làm cái gì. Hoàng Dung nàng nhóm tự nhiên hiểu rõ Lâm Phàm đang dùng thế giới này chuyện đã xảy ra đến hoạt động tán gẫu nàng nhóm. Lâm Phàm, bọn hắn làm sao vậy? Cương thi xâm lấn Tây Phương rồi sao? Chúng nữ không phải đại la kim tiên chính là thánh nhân, đi vào thế giới này một nháy mắt liền hiểu tất cả. Nhưng Đinh Giao chỉ là một người bình thường, nàng cũng không đã hiểu phía dưới vì sao lại trở thành như vậy, quả thực là một bộ nhân gian luyện ngục chẳng cảnh. Người bình thường không nhìn phim chiếu ra sao? Zombie phiến chưa có xem. Còn cương thi, người ta cương thi mặc chính là triều thanh trang phục. Lâm Phàm nghe vậy chợt nhìn Đinh Giao một chút, ánh mắt gì, ở đâu ra cương thi a? Chương 912, chơi hưng khởi chương 912, chơi hưng khởi ta bình thường vô cùng buồn bực trong sinh hoạt trừ ra lịch sử chính là khảo cổ. Trước đó theo tiên võ đại lục quay về, ta vừa trầm mê tại pho tượng bên trong, không biết rất bình thường à. Đinh Giao nghe vậy chỉ trệ, nhưng rất nhanh lại lý trực khí tráng phản bắt lên. Có muốn hay không chơi điểm kích thích? Lâm Phàm tiến đến Đinh Giao bên hai, nét mặt tái mội địa hỏi một câu. Cảm nhận được Lâm Phàm hô hấp đánh vào khuôn mặt của mình, Đinh Giao lộ thai trong nháy mắt đỏ bừng. Được nghe lại hắn ái mội lời nói, Đinh Giao trái tim trong nháy mắt cuồng loạn lên. Cái gì kích thích? Ngươi không phải là muốn? Hoa! Lâm Phàm ngươi khốn nạn! Ngay tại Đinh Giao cho rằng Lâm Phàm nói kích thích là chỉ chuyện nam nữ lúc, nàng đột nhiên từ không trung rơi xuống, trực tiếp rơi vào phía dưới zombie hoành hành trên đường phố. Mặc dù không có bị thương, nhưng nhìn xa xa hướng chính mình băng băng mà tới zombie cùng liếm ăn người, nàng vẫn là không nhịn được mắng to một câu, sau đó bắt đầu chạy hùng hục. Ừm, không chút hoang mang, nhịp chân vững vàng, không sai không sai. Đinh Giao ở phía dưới bị zombie truy, Lâm Phàm ở phía trên soi mói lên. Phàm ca ca, ngươi cũng quá ác thú vị. Đúng thế, người nào mà? Hoàng Dung thấy thế nhịn không được trận nhìn Lâm Phàm một chút, còn lại chúng nữ cũng nhịn không được châm biếm lên. Tốt xấu cũng cho Đinh Giao một chút vũ khí phòng thân nha, Đinh Giao tiếp lấy vũ khí. Sau đó Hoàng Dung tâm niệm khẽ động, một con dao bị nàng ném xuống. Ngạch! Hoàng Dung tỷ ngươi hô ta. Cây đao kia thẳng tắp cắm vào Đinh Giao đường đi phía trước một cỗ thi thể không đầu bên trên. Đinh Giao do dự một chút, sau đó cố nén buồn nôn thanh đao rút ra, kết quả phát hiện là đem dao gọt trái cây. Các ngươi thực sự quá xấu rồi, Đinh Giao, chỉ có ta tốt với ngươi, khoái tiếp lấy. Lâm Nguyệt Như thấy thế tâm niệm khẽ động, một cái đề dẹt e ạ lệ đột nhiên xuất hiện, sau đó bị nàng ném xuống. Xú lục, chưa ăn qua thịt heo còn chưa gặp qua heo chạy sao? Đinh Giao trông thấy đề dẹt e ạ lệ đến rơi xuống lập tức hưng phấn mà đi đón. Đạn đâu? Đinh Giao tiếp vào tay mới phát hiện súng hết đạn, với lại trải qua như thế một trì hoãn, do bị cùng liếm ăn người đã càng đuổi càng gần. Nếu không phải tại Lâm Phàm trong hỗn độn thế giới trải qua hỗn độn chi khí cọ rửa, nhường nàng thân nhẹ thể kiện, tinh lực dồi dào, chỉ sợ nàng còn không chạy nổi bọn này lấy mạng ủy. Chỉ tiếc hỗn độn chi khí quá cao cấp rồi, nàng ngay cả một phần ngàn tỷ cũng không thể hấp thụ, cho nên vẫn chỉ là người bình thường. Thế nào, gai không kích thích? Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện tại trước Đinh Giao mặt, cười không ngớt hỏi nàng một câu. Ngươi khốn nạn, ta cắn chết ngươi. Đinh Giao một cú sốc hướng Lâm Phàm trên người đánh tới, kết quả Lâm Phàm lại đột nhiên hóa thành hư ảnh, nàng trực tiếp thấu thể mà ra. A, mắt thấy chính mình muốn quẳng chó đất cức, Đinh Giao không khỏi kinh hô lên. Lâm Phàm lại đột nhiên bắt lấy tay của nàng, đem nàng cho túm quay về. Làm ta sợ muốn chết. Đinh Giao núp ở Lâm Phàm trong ngực lòng còn sợ hãi, đầu tiên là thiên không rơi xuống, lại bị dòm bị truy, cuối cùng kém chút bị vùi dập giữa chợ, lòng của nàng đều nhanh nhảy ra ngoài. Tướng công, nhìn ta song súng Phong Tứ Nương. Lúc này trên trời Phong Tứ Nương hào hứng đại phát, tay trái ra đặc lầm, tay phải mạ xỉm, đối phía dưới dòm bị cộc 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 quét không ngừng. Lâm Phàm nhìn xem là tức sạm mặt lại, hắn liền nói hiện đại không thể tới đi. Nơi này quả thực có độc, trực tiếp đem phong tình vạn trùng Phong Tứ Nương biến thành đại sát tứ phương bà điên. Nhìn ta bà dẹt, súng phóng tên lửa. Còn lại chúng nữ thì bắt đầu nổi điên. rõ ràng từng cái đều là trong một ý niệm hủy diệt thế giới chủ, hiện tại tất cả đều cầm vũ khí khắp nơi thình thịch. Các ngươi này đều không được, ta nhớ được ta nhìn thấy một lợi hại xem ta. Nam Mô Gia Đặc Lâm Bồ Tát, Lục Căn Thanh Tịnh Bần Đú Dạ Nhi ủng ủ viên đạn. Một hơi 3600 chuyển, đại từ đại bi độ người đời. A Tử biến ra một tòa to lớn tượng vật, cầm trong tay ba đầu sáu tay, tay cầm ra đặc lâm, súng lựu đạn, mã xỉm, súng phóng tên lửa, ba gen, trong cách phu, bắt đầu cuồng oanh loạn tạt lên. Các ngươi điên rồi sao? Lâm Phàm thấy cảnh này nhịn không được lấy tay nâng trán, cảm giác thế giới này biến hóa quá nhanh, mình đã không thể thích ứng. Ha ha ha, chơi đùa mà. Chúng nữ ngược lại là không để bụng, nàng nhóm tay cầm các loại vũ khí một bên đánh zombie, một bên đánh liếm ăn người, chơi quên cả trời đất. Thanh Nhi tràn đầy phấn khởi địa cầm trong tay dài 30 mét đại khảm đao đối chiến cự phủ cương thi, bạo quân cùng cự hình liếm ăn người. Có phải ta mở ra vẹn đỏ dạ hồn ma, Thanh Nhi của ta sao trở thành như vậy? Hình tượng này quá đẹp, Lâm Phàm vội vàng che mắt không còn dám nhìn xem. Lâm Phàm, lẽ nào ngươi mỗi ngày đem Hoàng Dung tỷ tỷ nàng môn quan trong hỗn độn thế giới không nhường ra đến sao? Đinh Giao nhìn giết điên rồi Hoàng Dung nàng nhóm, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, sau đó có chút khó có thể tin hỏi. Làm sao có khả năng, ta thường xuyên dẫn các nàng ra ngoài du ngoạn giải sầu có được hay không? Lâm Phàm trợn nhìn Đinh Giao một chút, đây không phải tinh khiết nói xấu sao? Vậy các nàng sao? Chỗ nào có người? Đinh Giao còn muốn lại hỏi tới, đột nhiên nhìn thấy góc phố đang theo bên này nhìn quanh mấy người, thế là vội vàng nhắc nhở dậy rồi Lâm Phàm. Là A Linh cùng A Đa Bẩn. Lâm Phàm đã sớm phát hiện bên ấy rình coi hai nữ, chỉ là hắn không tâm tình phản ứng thôi. Người nước ngoài ngươi cũng biết nhau, chẳng lẽ lại là người quen? Tại sao không gọi đến chào hỏi? Hắc. Đinh Giao nghe vậy kinh ngạc liếc nhìn Lâm Phàm một cái, sau đó hướng về phía A Linh nàng nhóm phất phất tay, ra hiệu nàng nhóm đến. Ngươi vẫn rất như quen thuộc nhà, ai nói ta cùng các nàng là người quen, ngươi chẳng lẽ không biết ta một ý niệm là có thể cảm giác tất cả sao? Lâm Phàm có chút im lặng, hắn cùng A Linh nàng nhóm còn không phải thế sao người quen. Chẳng qua A Linh nàng nhóm nhìn thấy Đinh Giao hướng các nàng với tay, do dự một chút sau vẫn đúng là chạy tới. À, Phàm ca ca, có mỹ nhân tới ôm ấp yêu thương à, còn có một cái là dị bực phong tình đâu, nhường đại kỳ ti cùng khách ti lệ đến chiêu đãi nàng nhóm đi. Hoàng Dung nhìn thấy hai nữ tới gần, vứt bỏ trong tay súng laser cũng tới đến rồi Lâm Phàm bên cạnh. Dung Nhi, A Linh là người ngoại quốc. Đại kỳ ti cùng khách ti lệ là dân tộc thiểu số, đây hoàn toàn là hai khái niệm. Lâm Phàm méo méo Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp, vố nắn rồi sai lầm của nàng. Ghét, ngươi dạng này sẽ để cho ta tại trước mặt muội muội chết uy nghiêm. Hoàng Dung dường như giận địa trận nhìn Lâm Phàm một chút, sau đó đẩy ra Lâm Phàm tay. Không có, ta vô cùng tôn kính Hoàng Dung tỷ tỷ. Đinh Giao nghe vậy liên tục quát tay, nàng tại Hoàng Dung trước mặt dường như là gà con nhìn thấy lao ương giống nhau. Các ngươi là người trong nước, tu luyện giả, thần tiên. Lúc này A Linh Dạ Đa Bẩn cũng tới đến Lâm Phàm bên cạnh, nhìn Lâm Phàm bọn hắn đều là tóc đen mắt đen, thế là A Đa Bẩn thử thăm dò hỏi một câu. Thần tiên. Lâm Phàm nhíu mày suy nghĩ một lúc, hắn nên tính là thần tiên đi, thần thoại kim tiên, không sai biệt lắm. Về phần Hoàng Dung nàng nhóm, không phải hôn nguyên đại là kim tiên chính là thánh nhân, thì nên tính là thần tiên. Thần tiên. Thượng đế. Vậy mọi người có thể giúp chúng ta cứu vớt thế giới này sao? A Đa Bẩn cái này châu Á tự nhiên đã hiểu thần tiên là có ý gì, mà A Linh chỉ có thể đem thần tiên cùng thượng đế họa ngang bằng. Tự nhiên có thể, nhưng mà dựa vào cái gì đâu? Thế giới này không liên quan gì đến ta nha. Lâm Phạm nhưng không có làm chúa cứu thế hứng thú, A Linh cùng A Đa Bẩn mới là thế giới này chúa cứu thế. Chương 913, đưa tặng linh kiếm chương 913, đưa tặng linh kiếm A Linh cùng A Đa Bẩn nghe vậy liếc nhau, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nàng nhóm nằm mơ đều không có nghĩ tới chính mình có một ngày năng lực gặp được thần tiên, thượng đế. Càng không có nghĩ tới mặc dù đối phương có năng lực, nhưng không có cứu thế dự định. Được rồi, các ngươi thì chơi đủ rồi a. Chúng ta nên rời đi. Lúc này Lâm Phạm ngẩng đầu đối trên trời chúng nữ nói một câu, chúng nữ nghe vậy sôi nổi thu hồi thần thông, mới hạ xuống. Chẳng qua gặp lại chính là hữu duyên, hai thanh kiếm này thì tặng cho các ngươi. Sau đó Lâm Phàm đối thất vọng A Linh cùng A Đa Bẩn hơi cười một chút, đưa cho nàng nhóm một người một thanh linh kiếm. Đem linh kiếm nhỏ máu nhận chủ, là có thể thu vào trong cơ thể, các ngươi tự giải quyết cho tốt rồi, còn gặp lại. Lâm Phàm nói xong tâm niệm khẽ động thì biến mất tại A Linh cùng A Đa Bẩn trước mặt. A Linh cùng A Đa Bẩn nhìn nhau sững sờ rồi một hồi, sau đó cắt vỡ ngón tay, đem giọt máu tại rồi một tím nhất thanh hai thanh linh kiếm bên trên. Sau đó hai thanh kiếm hóa thành lưu quang dung nhập các nàng thể nội, nàng nhóm ngạc nhiên muôn phần. Sau đó hai nữ tâm niệm khẽ động, linh kiếm lại xuất hiện tại trong tay của các nàng. A Đa Bẩn không biết nghĩ đến cái gì, đi đến trước đó bị Hoàng Dung nàng nhóm đánh chết cự phủ zombie trước mặt, dùng linh kiếm nhẹ nhàng xẹt qua cự phủ zombie trong tay cự phủ. Mà cự phủ lại bóng loáng vương bức biến thành rồi hai nửa, A Đa Bẩn thậm chí không có cảm giác được bất luận cái gì tắc nghẽn cảm giác. Bởi vậy có thể thấy được, dùng tiểu này linh kiếm đối kháng huyết đục chi khu, vậy liền như là như chém dưa thái rau. A Linh thì một kiếm chạm tại rồi bạo quân trên thi thể, bạo quân dễ dàng chặn ngang chém thành rồi hai nửa. Vương, các ngươi Đông Phương Thần Tiên lại bỏ được đem dạng này thần khí cho chúng ta, hắn thực sự là quá nhân tử, quá khẳng khái. A Linh kích động nhìn A Đa Bẩn, thần kiếm như vậy nơi tay, về sau thì sợ gì liếm ăn người, sợ cái gì bạo quân, toàn diện một kiếm chém giết. Có lẽ đi. A Đa Bẩn nhìn trong tay linh kiếm suy nghĩ xuất thần, được Lâm Phàm cho linh kiếm, nàng lại ngay cả Lâm Phàm tên cũng không biết. Lần này Lâm Phàm rời khỏi, đoán chừng là sẽ không trở lại nữa a. Lâm Phàm ca ca, vừa mới hai nữ nhân kia rất đẹp a, ngươi sao không mang đi nàng nhóm? Triệu Linh Nhi có chút hiếu kỳ. Lâm Phàm đối với mỹ nữ từ trước đến giờ là ai đến cũng không có cự tuyệt, vì sao không muốn vừa nãy kia hai cái mỹ nhân? bởi vì các nàng còn có sứ mạng của các nàng phải đi hoàn thành đâu. Ngươi giúp các nàng hoàn thành không được sao? Mặc dù cái tinh cầu kia vấn đề rất nhiều, nhưng mà chỉ cần ngươi tâm niệm khẽ động, là có thể nghịch chuyển căn hồn, cải thiên hoán địa rồi. Nghe được Lâm Phàm lời nói, chúng nữ cũng đều có chút hiếu kỳ địa hỏi. Ta ra tay một lần rất gắt. Không biết ngươi đang nói cái gì, mặc kệ ngươi, chẳng qua có phải chúng ta cần phải trở về. Đối mặt thần thần bí bí, không biết đánh ý định quỷ quái gì Lâm Phàm, chúng nữ không khỏi cùng nhau lật ra một cái liếc mắt. Đúng vậy a, cần phải trở về, hôm nay xem như đem các ngươi chơi điên rồi. Lâm Phàm nghe vậy đồng ý gật đầu, nếu không quay lại đi, nhường Hoàng Dung nàng nhóm tại hiện đại chờ lâu mấy ngày, đoán chừng sẽ tất cả đều điên rồi. Mang lên đinh dao đi. Mang lên nàng làm gì? Hoàng Dung xảy ra bất ngờ địa một câu, kém chút nhường Lâm Phàm không có phản ứng. Phàm ca ca, đinh dao gọi ta một tiếng tỉ tỉ, kia nàng chính là ta muội muội, ta mang muội muội đi nhà chúng ta chơi bữa không được sao? Hoàng Dung nói xong kéo Lâm Phàm cánh tay bắt đầu làm nũng lên. Đinh dao là hối hận rồi, nhưng lại nói không nên lời, luôn luôn con vịt chết giả mồm. Lâm Phàm là xem trọng đinh dao lựa chọn, với lại hắn từ trước đến giờ không thích cưỡng cầu tình cảm. Như vậy xem xét, hai người cũng không đáng tin cậy, vậy cũng chỉ có thể do nàng cái này đáng tin cậy vợ cả đến quan tâm. Được, tùy ngươi. Lâm Phàm thì không có từ chối Hoàng Dung, đối với Hoàng Dung cái này bà chủ, chỉ cần yêu cầu của nàng không phải quá phận quá đáng, Lâm Phàm đều sẽ đáp ứng. Rốt cuộc Hoàng Dung theo Tống Võ thế giới bắt đầu, cho tới nay lao tâm lao lực, móc tim móc phổi, vì cái này ra nỗ lực quá nhiều rồi. Hì, Đinh Dao, gọi điện thoại cho ba ngươi đi, nói cho hắn biết ngươi muốn cùng người tư buôn. A không, ngươi muốn đi ra ngoài du lịch. Nghe được Lâm Phàm đồng ý thỉnh cầu của mình, Hoàng Dung cười đáp ý, sau đó quay đầu nói với Đinh Dao. Cảm ơn Hoàng Dung tỷ tỷ. Đinh Dao nghe vậy hiểu rõ Hoàng Dung là đang giúp mình, lúc này vẻ mặt cảm kích nói với Hoàng Dung. Khách khí cái gì, mau đi đi. Hoàng Dung nghe vậy cười với nàng rồi cười, sau đó khoát khoát tay, ra hiệu nàng đi giải quyết một cái rời đi công việc. Lúc này Lâm Phàm vung tay lên, đem Dược Linh Nhi cùng Phi Lăng Tuyết cho Triệu Hoán đi ra. Lâm Phàm, ngươi cuối cùng khẳng đem chúng ta thả ra rồi, cảm giác đã qua rất lâu thật lâu rồi. Phi Lăng Tuyết vừa hiện thân liền không nhịn được đối Lâm Phàm phàn nàn lên. Thời gian ốc trong mơ hồ thời gian, nàng nhóm cũng không biết đi qua bao lâu. Chỉ biết là nàng nhóm luyện hóa hết pháp tắc chi lực, liền phát hiện Lâm Phàm không thấy. Nàng nhóm không có cách, chỉ có thể ở bên trong tiếp tục tu luyện thần thoại đại la pháp. Kia không phải là vì để các ngươi đạt tới Hỗn Nguyên đại la kim tiên cảnh giới sao? Hiện tại cảm thụ một chút thực lực của mình. Lâm Phàm chột dạ tiêu tiếu, sau đó con mắt hơi chuyển động, bắt đầu rời đi Phi Lăng Tuyết chú ý thực lực. Phi Lăng Tuyết cùng Dược Linh Nhi lẫn nhau, sau đó nàng nhóm hướng phía chân trời một trảo, hai viên tiên thạch trực tiếp thẳng hướng chạm đất cầu bay tới. Mau nhìn, trên trời có tiên thạch a. Xong rồi, thiên thạch đụng địa cầu, hai hòa rồi. Theo hai viên thiên thạch khoảng cách địa cầu càng ngày càng gần, mặt đất người cũng bị chân trời hai viên thiên thạch vẫn lạc sinh ra hỏa diễm hấp dẫn chú ý phát hiện là thiên thạch rơi xuống, bọn hắn sôi nổi kinh hãi tứ tán bắt đầu chạy. Các ngươi nghịch ngợm rồi nha. Lâm Phàm thấy thế tâm niệm khẽ động, một giây sau tất cả địa cầu cũng khôi phục bình tĩnh. Không chỉ vừa nãy hai viên hướng về địa cầu rơi xuống thiên thạch biến mất không thấy gì nữa, ngay cả bởi vì nhìn thấy thiên thạch rơi xuống mà chạy tứ tán mọi người thì khôi phục bình thường. Mà Lâm Phàm chỉ là đem thời gian tuyến trở về điều 5 phút đồng hồ mà thôi. Thật xin lỗi a, tâm trạng kích động, chúng ta không phải cố ý. Phi Lăng Tuyết nói chuyện với Dược Linh Nhi lúc vẻ mặt thấp thỏm nhìn Lâm Phàm. Nàng nhóm vừa nãy không có suy xét đến cử động của mình sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Được rồi, chẳng qua các ngươi hiện tại đều là một ý niệm đủ để cải thiên hoán địa Hỗn Nguyên đại la kim tiên, về sau cũng không thể làm loạn nha. Lâm Phàm không hề có trách cứ hai nữ ý nghĩa, nhưng vẫn là nhắc nhở nàng nhóm một câu, để các nàng khống chế năng lực của mình. Tốt, Hoàng Dung tỷ tỷ, ta đã cùng ta cha thông qua điện thoại, ta nói cho hắn biết, ta cấp cho chính mình đến một hồi thoải mái vui sướng lữ hành, mà hắn đã đồng ý. Một lát sau, Đinh Giao vui vẻ chạy trở lại báo cáo Hoàng Dung, nói nàng cùng đã ba nàng đình giáo sư đã nói xong. Lần này nàng lữ hành không hạn thời gian, không hạn địa điểm, có thể thì liên lạc không được nàng. Nhưng nàng khẳng định sẽ hảo hảo nhường ba không cần lo lắng chính mình. Mặc dù Đinh Giao không có nói rõ, nhưng Đinh Giao phụ thân cũng nghĩ đến nàng đã từng tiến về 3.000 năm trước sự việc. Đinh giáo sư hiểu rõ con gái ở đâu từng có một đoạn tình cảm, mặc dù không biết nguyên nhân, nàng lựa chọn quay về, nhưng con gái tâm lý luôn luôn liền không có phong qua. Vì nàng sau khi trở về, không chỉ nhìn chằm chằm vào một bán thành phẩm pho tượng là người, còn mất đi ngày xưa tiếng cười cười nói nói. Bây giờ con gái đột nhiên vui vẻ như vậy địa muốn đi du lịch, còn nói thần bí như vậy, hắn đã đoán được Đinh Giao trận này lữ hành muốn đi đâu rồi. Chương 914, Lâm Tố Giao chương 914, Lâm Tố Giao đã ngươi đã hảo chiêu hô rồi, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Lâm Phàm vung tay lên mang theo chúng nữ biến mất tại rồi này hiện đại thế giới. Lâm Phàm, nơi này chính là phủ đệ của ngươi rồi sao? Đúng vậy a, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú liền để Dung Nhi mang ngươi đi dạo một vòng đi. Lâm Phàm nói xong lấy ra lung lay ghế dựa, trong sân phơi dậy rồi thái dương. Hoàng Dung nàng nhóm thì là tất cả đều chạy đến một bên đỉnh đài thủy tại trong nói chuyện thêm đi. Và anh, chẳng qua Lâm Phàm này lười biếng thời gian không hề có hưởng thụ bao lâu, trên trời lại đột nhiên rớt xuống một nữ nhân, vừa vặn rơi vào hắn ghế đu bên cạnh. Lâm phủ vùng trời có cấm không pháp trận, nếu là có người tiếp xúc đến cấm không pháp trận, không chỉ sẽ pháp lực mất hết, ngay cả nhục thân cũng sẽ trở nên giống như người thường yếu ớt. Chắc hẳn nữ nhân này cũng là bởi vì chạm tới trận pháp mới rớt xuống. Nữ nhân ở trên mặt đất nằm một hồi lâu, mới bị Lâm Phàm ghế đu chậm rãi bỏ lên. Lâm Phàm mở to mắt hứng hờ địa nhìn lướt qua, phát hiện nữ nhân bên cạnh không chỉ tướng mạo tuyệt mỹ, với lại dáng người bốc lửa. Một đôi hẹp dài tím nhạt con ngươi câu hồn và phách, mị hoặc tự nhiên, người bình thường nếu là cùng nàng đối mặt lâu, tất nhiên sẽ tâm thần trầm luân, mặc kệ phân công. Lúc này nàng thân mang một kiện ung dung hoa quý màu tím cầm bảo, dáng người xinh đẹp, trước sau lồi lõm, giống như thành thục cây đào mật giống như. Nàng một đầu như thác nước thanh ti theo vai rủ xuống, luôn luôn rủ xuống đến kia doanh doanh một nắm trên bờ eo. Giống như nam nhân nếu là thấy vậy tất nhiên sẽ tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô. Cao quý như vậy lãnh diễm, nhưng lại vũ mị như lửa nữ nhân, tuyệt đối là cái khó gặp gợi cảm ưu bận. Chẳng qua Lâm Phàm hay là liếc mắt xem thấu người phụ nữ bản thể, nàng rõ ràng là một đầu viễn cổ thiên long. Người ta là trên trời rơi xuống cái lâm muội muội, ta này làm sao là trên trời rơi xuống đầu viễn cổ thiên long, hả? Viễn cổ thiên long? Lâm Phàm tự lẩm bẩm một câu, lúc này mới phát hiện không đúng, thế giới này tại sao có thể có viễn cổ thiên long? Nàng đi nhầm thế giới. Người là người nào? Sau đó Lâm Phàm nhướng mày, câu lên người phụ nữ cái cằm nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Mỹ đô toa nữ vương. Giọng của nữ nhân uy nghiêm lãnh diễm, nhưng cũng mang theo khẽ khẽ tiểu xúc dọn, này mâu thuẫn âm thanh thì giống như gió xuân bình thường, trêu chọc tâm thần của người ta. Ngươi là mợ đỡ xạ. Kia bản thể của ngươi sao trở thành viễn cổ thiên long? Cơ duyên xảo hợp đạt được một giọt thiên long tinh huyết, dung hợp qua đi thì biến thành như bây giờ. Đến ta Lâm phủ làm cái gì? Tò mò đến xem. Tò mò. Ta đi ngang qua Hắc Thạch Thành, nghe nói có một người thần bí một trưởng san bằng rồi mễ lạc gia tộc tộc địa, cho nên tới trước xem xét. Nàng là mợ đỡ xạ a. Đạt được thập trảo thiên long tinh huyết cái đó. Là nàng, lại tìm tới cửa. Vẫn rất chủ động mà, chỉ là đến nhà cách thức có chút không đúng, thượng quan huyện nhi leo tường, mở đỡ xạ từ trên trời giáng xuống, nàng nhóm sao cũng không đi đường thường đấy. Lâm Phàm và đẹp mỹ Đỗ Toa hai người trong sân một hỏi một đáp, đình ngài thủy tạ bên kia Hoàng Dung nàng nhóm thì đang thảo luận không ngừng. Vậy ngươi có thể thật xui xẻo, lần sau nghĩ đến có thể đi chính môn. Lâm Phàm nói xong trên người mở đỡ xạ điểm một cái, nàng mất đi nguyên lực cùng ngang ngược nhục thân lập tức thì khôi phục lại. Vẫn luôn là ngươi hỏi ta, vậy còn ngươi, ngươi tên là gì? Cảm thụ đến chính mình thực lực trở về, mở đỡ xạ sắc mặt không có gì thay đổi, giống như đối với nàng mà nói, có hay không có thực lực cũng không trọng yếu. Nàng chỉ là dùng cặp kia hẹp dài nhạt con mắt màu tím chăm chú nhìn Lâm Phàm, sóng mắt lưu chuyển trong lúc đó, hình như có phong tình bạt trùng. Ta gọi Lâm Phàm, ngắn gọn a. Tên của ngươi thế nhưng có chút dài. Lâm Phàm cười một tiếng, nàng cái này khách không mời mà đến tùy tiện đến nhà, hiện tại còn hỏi lại dậy rồi chính mình cái này chủ nhân, thật đúng là có ý nghĩa. Đây là người khác xưng hô với ta, ta không có tên. Mở đỡ xa nghe vậy nét mặt khẽ nhúc nhích, sau đó thanh lãnh địa nói một câu. Không có tên. Vậy không bằng ta tới cấp cho ngươi lấy một cái tên. Không tốt. Ngươi nhìn qua cao quý lãnh diễm, nhưng lại vũ mị yêu kiều, ta nghĩ lấy tên nên đối lập một ít, như thế mới có thể hiện ra đặc điểm của ngươi. Vậy ngươi về sau thì gọi làm Giao đi, Lâm Tố Giao, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Phàm cấp cho Mợ Đở Xạ lấy tên, nàng không đáp ứng, nhưng mà Lâm Phàm không để ý Mợ Đở Xạ phản đối, cưỡng ép cho nàng lấy một cái tên. Lâm Tố Giao. Không dễ nghe, với lại ta tại sao muốn theo họ ngươi? Không tốt. Mợ Đở Xạ nghe vậy như có điều suy nghĩ trầm ngâm, chẳng qua rất nhanh nàng thì phản ứng ra chỗ không đúng. Chúng ta cảm thấy rất tốt ta, ngươi không thích sao? Lúc này chúng nữ cùng đi đến. Hoàng Dung càng là hơn cười không ngớt địa hỏi một câu. Hừ. Mợ Đở Xạ không trả lời, chỉ là nhẹ nhàng địa hừ một tiếng bày ra bất mãn. Lâm Phàm thấy thế không khỏi cười một tiếng, Mợ Đở Xạ vẫn rất ngạo kiểu nhà. Ta phải đi. Mợ Đở Xạ vũ mị địa trận nhìn Lâm Phàm một chút, sau đó đưa ra cáo từ rời khỏi. Lâm Phàm bọn hắn là cùng một bọn, tự mình một người có thể nói bất quá bọn hắn nhiều người như vậy. Ừm, đi thôi. Lâm Phàm gật đầu tiếp tục nằm xuống nhắm mắt phơi nắng, một bộ nhàn nhã hài lòng bộ dáng. Ta còn có thể lại đến sao? Mợ Đở Xạ thật sâu liếc nhìn Lâm Phàm một cái, chợt quay người chuẩn bị rời khỏi, chỉ là vừa quay người nàng thì dừng bước lại đưa lưng về phía Lâm Phàm hỏi: "Làm sao a, ngươi muốn tới thì tới, còn nhớ đi cửa lớn là được." Nghe được Lâm Phàm trả lời, Mợ Đở Xạ khẽ miệng không cầm được dương lên. Sau đó nàng nện bước nhẹ nhàng nhịp chân, dãy rùa kia doanh doanh một nắm eo rắn nước rời đi Lâm phủ. Mặc dù hiện tại đã biến thành thiên long, nhưng nàng đã từng là rắn thói quen tạm thời còn chưa sửa, đi trên đường như là gió nhẹ đỡ liêu, dáng dấp hiểu điệu. "Sao làm sao đi rồi, Thái Dương thì xuống núi rồi, nghỉ phơi sẽ qua Dương Đô không được a?" Mở đỡ xạ rời khỏi không lâu, Thái Dương phơi tận cuối cùng một sợi dư huy, dần dần biến mất tại rồi trên đường chân trời. Lâm Phàm ca ca có thể để cho Thái Dương quay về nhà. Triệu Linh Nhi ngồi xổm ở Lâm Phàm ghế đu bên cạnh, vẻ mặt vui vẻ nói với hắn: "Mặt trời lên mặt trời lặn, chính là quy luật tự nhiên, ta lười nhác sửa đổi, tất nhiên mặt trời xuống núi, vậy chúng ta thì đi về nghỉ ngơi đi." Lâm Phàm sờ lên Triệu Linh Nhi gương mặt, sau đó tâm niệm khẽ động, mang theo chúng nữ về tới hỗn độn thế giới. "Dược Linh Nhi, Phi Lăng Tuyết, tối nay Phàm ca ca thì giao cho các ngươi hai." Hoàng Dung đối Dược Linh Nhi cùng Phi Lăng Tuyết hai nữ phân phó một câu, sau đó mang theo những người khác rời đi. Về phần Đinh Giao, tự nhiên cũng là đi theo Hoàng Dung rời khỏi, nàng cái này tới trước người, rơi vào kẻ đến sau sau đó, chỉ vì nàng nghĩ sai thì hỏng hết. "Ta sẽ cố gắng." Dược Linh Nhi đối Lâm Phàm vẻ mặt trịnh trọng hứa hẹn lên, điều này cũng làm cho một bên Phi Lăng Tuyết nhịn không được cười lên. Nha đầu này có phải hay không làm rõ được tình hình, người không biết còn tưởng rằng có phải nàng gánh vác trách nhiệm đấy. "Đến đây đi, tỷ tỷ dạy ngươi làm sao lấy lòng nam nhân." Mặc dù Phi Lăng Tuyết chính mình cũng là manh mới, nhưng nàng hết lần này tới lần khác phải làm bộ tài xế giả, hơn nữa còn muốn dạy dỗ cùng làm manh mới Dược Linh Nhi, kết quả chính là hai người căn bản không hiểu được. Thế thế, Lâm Phàm chỉ có thể tự mình truyền thụ âm dương tạo hóa quyết cho các nàng, để các nàng lĩnh ngộ trong đó chân lý. Xong việc về sau, âm dương cùng tạo hóa pháp tắc quanh quẩn tại hai nữ bên ngoài thân, để các nàng lâm vào ngộ đạo trong. Chương 915, cầm xuống hai nữ. Chương 915, cầm xuống hai nữ đợi đến hai nữ lâm vào ngộ đạo trong, Lâm Phàm cũng là bắt đầu viết lên hôm nay nhật ký. Hôm nay đi ra ngoài chơi rồi một ngày, cho tới bây giờ mới có thời gian viết nhật ký. Hôm nay Thượng Quan Uyển Nhi sư phụ Vân Hy cùng sư muội Lăng Dĩnh Nhi đi tới Thượng Quan phủ. Các nàng là ứng Thượng Quan Uyển Nhi chi mời, tới trước thay Thượng Quan Diễm kiểm tra cơ thể khuyết điểm. Theo lý mà nói Vân Hy hẳn là sẽ không phát hiện Thượng Quan Diễm trên mặt nhẫn phong ấn. Chiếc nhẫn kia trên phong ấn vốn là tại về sau bị nàng bất ngờ đánh vỡ. Chỉ là nàng hôm nay vừa đến Thượng Quan phủ liền phát hiện rồi chiếc nhẫn khác thường. Sau đó nàng còn phá vỡ trên mặt nhẫn phong ấn, lấy ra bên trong thiên địa nguyên khí, trên sự trợ giúp Quan Diễm hoàn thành võ đạo trúc cơ. Đây không phải loạn rồi sao? Cứ như vậy, Thượng Quan Diễm cố nhiên là trước thời gian bắt đầu khôi phục thiên phú. Nhưng hắn sau này cùng Vân Hy ở giữa ràng buộc thì đến đây chấm dứt. Chẳng qua cũng tốt, đỡ phải ta còn phải nghĩ biện pháp tiền hồ, hắn vì thể chất nguyên nhân phế vật nhiều năm, thì lãng phí nhiều năm. Cho nên hắn hay là phải nắm chắc thời gian tu luyện, bằng không cũng không đổi kịp những người khác tiến độ rồi. Dù là hắn này thiên khiển chi thể vì thu được thiên địa nguyên khí biến trở về thiên quyến chi thể, tốc độ tu luyện cũng thay đổi thành người bình thường gấp trăm lần. Nhưng mà võ thần thế giới chẳng qua là một vùng trời nhỏ, hắn muốn đi đường còn rất xa. Cho nên mỹ nhân này ta cũng thu, đỡ phải về sau sẽ loạn hắn đạo tâm. Không có cách, ai bảo con người của ta lòng tốt, với lại vì Uyển Nhi quan hệ, hắn còn tính là ta đại cứu ca đâu. Người đúng anh ta thật là tốt, hắn nếu là hiểu rõ rồi, khẳng định sẽ rất cảm động. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn đến đây là vừa bực mình vừa buồn cười, Lâm Phàm muốn cấp ca ca tương lai hồng nhan chi kỷ thì cũng thôi đi. Nhưng hắn lại nói như thế đường hoàng, da mặt vẫn đúng là dày. Xem ra chính mình phải nghĩ biện pháp tự thân lên tay nắm bóp, nhìn mặt hắn da dày bao nhiêu. Nhìn thấy Vân Hy thay Thượng Quan Diễm đúc thành võ đạo căn cơ, ta liền rời đi rồi Thượng Quan phủ. Sau đó ta mang theo Dung Nhi nàng nhóm đi tới tinh đấu bán đấu giá hành, chuẩn bị nhìn một chút trong truyền thuyết gợi cảm bưu vật Phi Lăng Tuyết. Mà Phi Lăng Tuyết cũng không hổ nàng kia gợi cảm bưu vật thanh danh, không chỉ dung mạo diễm tuyệt, dáng người càng là hơn nóng bỏng đến cực điểm. Cho nên bất luận đi đến cái nào đều là nam nhân tiêu điểm, hấp dẫn lấy vô số người chú ý, mặc dù nàng đúng nam nhân khác cũng chẳng thèm ngó tới, bất quá ta hay là nương tựa theo cường đại mị lực cá nhân đưa nàng chinh phục, còn đang ở nàng trên miệng đồng dấu. Ta thành công đoạt được Phi Lăng Tuyết trái tim, sau đó mới hài lòng về đến Lâm phủ. Lúc này mới phát hiện Thượng Quan Uyển Nhi lại mang theo sư phụ của nàng Vân Hy cùng sư muội Lăng Dĩnh Nhi đi vào phủ của ta. Nay sư đồ ba người, một cái cao quý trang nhã, một điềm đạm thoát tục, một ngây thơ đáng yêu, thật đúng là đều có các phong cách. Mặc dù ta có chút ngoài ý muốn nàng nhóm đến, nhưng người đến đều là khách. Cho nên chiêu đãi nàng nhóm một phen, để các nàng thành công tấn cấp đến rồi võ thần cảnh giới, coi như là đưa tặng nàng nhóm một điểm nhỏ cơ duyên. Người này tiểu cơ duyên có thể một chút cũng không nhỏ, võ thần cảnh giới đều đã là võ thần đại lục người mạnh nhất. Thú hổ võ thần đại lục đã có trên vạn năm chưa từng sinh ra võ thần rồi, lại bị ngươi tùy ý ở giữa sáng tạo ra ba cái ra đây, Lâm Phàm á Lâm Phàm, ngươi thật đúng là thần bí khó lường. Cái khác chúng nữ trông thấy không chỉ Thượng Quan Uyển Nhi đạt tới võ thần cảnh giới, ngay cả sư phụ nàng Vân Hy cùng sư muội Lăng Dĩnh Nhi cũng đạt tới võ thần cảnh giới, không khỏi hâm mộ. Tổng cộng ba cái võ thần đều là Lâm Phàm tạo ra hay là sư đồ ba người, vận khí này thật sự là quá tốt. Sau đó ta cho Vân Hy nàng nhóm quan sát khởi nguồn của sự sống, để các nàng hiểu rõ rồi sinh mệnh phát triển đến nay, đến tột cùng là đến cỡ nào không dễ. Tiện thể muốn theo nàng nhóm nghiên cứu thảo luận một chút nối dõi tông đường cùng phồn diễn sinh sống tầm quan trọng, không ngờ rằng này sư đồ ba cái toàn bộ hủ chạy. Nàng nhóm thật đúng là không trải qua trêu chọc a, ta thế nhưng có mấy cái ước hạng mục muốn cùng với các nàng thảo luận đấy. Vân Hy nàng nhóm sau khi đi, ta lại dẫn Dung Nhi nàng nhóm tiến về Lục Thủy trấn, gặp được Dược Linh Nhi. Nàng có một khỏa tốt bụng thương hại tâm, miễn phí tặng ý thi dược, cứu chữa người nàng. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, nàng lại người mang 30 tuổi rồi sẽ tử vong thiên tuyệt thể. Mà ta đương nhiên sẽ không nhường cái gọi là tạo hóa cùng mệnh vận như thế trêu chọc một người thiện lương. Thế là ta liền giúp Dược Linh Nhi xóa đi nàng cái kia đáng chết thiên tuyệt thể, sau đó càng là hơn mang đi nàng. Vừa vặn Phi Lăng Tuyết đến nhà, ta vốn còn muốn trái ôm phải ấp một phen. Chỉ là không ngờ rằng nàng nhóm đều bị Dung Nhi kéo đi một bên nói thì thầm đi. Nói thì thầm thì không mang tới ta, Dung Nhi thật đúng là ngày càng nghịch ngợm rồi. Không có việc gì ta lần nữa đi Thượng Quan phủ, cùng đại cứu ca Thượng Quan Diễm dựa vào lý lẽ biện luận rồi một phen, thành công thuyết phục hắn. Được rồi, nhưng thật ra là Thượng Quan Uyển Nhi thái độ vô cùng kiên quyết, Thượng Quan Diễm cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Thượng Quan Diễm trước khi đi còn uy hiếp rồi ta một câu, để cho ta nhất định phải đúng Uyển Nhi tốt. Đây không phải nói nhảm sao? Nữ nhân của ta tất nhiên phải dùng đến sủng ái rồi. Chỉ là tiểu tử này cũng dám uy hiếp ta, ta nhất định phải đem hắn tương lai sẽ gặp phải mỹ nhân đều cầm xuống, nhường hắn hảo hảo nếm thử này nhân quả. Dù là Thượng Quan Diễm không uy hiếp ngươi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không bỏ qua hắn tương lai hồng nhan chi kỷ a. Chỉ là không biết bên trong có hay không có ta. Chúng nữ nhìn đến đây sôi nổi suy đoán, trong đó có phải hay không có một phần của mình. Thượng Quan Diễm tương lai hồng nhan chi kỷ hắn không có ta đi. Ta thế nhưng hắn biểu thị. Nhưng nếu như là Lâm Phàm, vậy liền không quan hệ rồi. Giờ phút này ở xa tinh đấu học viện Thượng Quan Ngọc cũng nhịn không được tự lẩm bẩm lên. Song Thượng Quan Diễm về sau, ta mời Uyển Nhi đến Lâm phủ, nàng lại cho là ta là muốn mấy chuyện xấu. Có lẽ là trong nội tâm nàng thất vọng, có lẽ là bởi vì nàng thân thể không thiện, dù sao nàng cự tuyệt ta. Không có cách, ta chỉ có thể một người về đến Lâm phủ, chẳng qua không sao, tốt cơm không sợ mượn, dù sao ta thì không nóng nảy. Sau đó ta mang theo chúng nữ nhân của ta chạy đến đinh giao thế giới vân an nàng. Này nương môn khẩu thị tâm phi, lúc trước lúc rời đi như vậy quyết tuyệt, còn nói ghét ta. Kết quả thì sao, nàng sau khi trở về từ bỏ nguyên bản am hiểu lịch sử cùng khảo cổ, bắt đầu học tập pho tượng, còn pho tượng rồi một nửa gương mặt ta. Nàng nói đó là ta cùng với nàng lần đầu tiên gặp mặt, ôm nàng từ trên bầu trời rơi xuống thời bộ dáng. Nàng nói lúc đó nàng dựa sát vào nhau trong ngực ta, nhìn thấy chính là ta hạ nửa gương mặt. Điều này cũng làm cho ta có chút cảm xúc, này nương môn vẫn rất sẽ phiến tình, bất quá vẫn là phải hảo hảo trừng phạt nàng một phen. Nhất định phải nhường nàng hiểu rõ đã làm sai chuyện, là cần tiếp nhận trừng phạt. Chẳng qua xã hội hiện đại, quả nhiên là có độc, lần đầu tiếp xúc đến tu luyện bên ngoài khoa học kỹ thuật, thê tử của ta nhóm đều có chút nổi điên. Nàng nhóm lại tất cả đều nghiên cứu, thôi diễn dậy rồi các loại công nghệ tiên tiến vũ khí. Thế là ta dẫn các nàng đi đến rẻ xi đẻ lệ vũ thế giới, để các nàng hiểu rõ rồi khoa học kỹ thuật cuối cùng chính là thần học. Làm con người khoa học kỹ thuật phát triển đến nhất định giai đoạn, rồi sẽ bắt đầu nhu cầu siêu năng lực cùng lĩnh sinh bất tử năng lực. Mà những năng lực này, là tu luyện giả chúng ta cũng sớm đã có rồi. Rẻ xi đẻ lệ vũ thế giới nhân loại chính là vì truy cầu lĩnh sinh, bất ngờ đã sáng tạo ra một loại virus sinh hóa. Loại virus này có thể để người ta hóa thành không có bất kỳ cái gì chi giác, chỉ biết là truy cầu huyết nhục hành thi tẩu đủ. Đây coi như là khác loại trên ý nghĩa vĩnh sinh. Đáng tiếc tiểu này vĩnh sinh không có chút ý nghĩa nào. Ta mang thê tử nhóm đến thế giới kia, vốn là nghĩ nói cho các nàng biết khoa học kỹ thuật tại thần học trước mặt không đáng giá nhất tới. Chẳng qua nàng nhóm tư tưởng có chút đi trệ, lại sáng tạo ra các loại vũ khí nóng ở chỗ này làm dậy rồi phá hoại, thực sự là nghịch ngợm. Chương 916, ngạo kiều nữ vương chương 916, ngạo kiều nữ vương đoán chừng là đến rồi hoàn toàn thế giới khác nhau, cho nên cảm giác vô cùng mới mẻ. Nếu để cho ta đi rồi thế giới mới, cũng sẽ cảm thấy rất mới mẻ à. Đinh Giao còn tưởng rằng ta vẫn luôn đem Dung Nhi nàng môn quan tại hỗn độn thế giới, đến mức nhịn gần chết, cho nên phát tiết tâm trạng đấy. Nhưng ta xác thực vô cùng ăn uổng, khẳng định là hiện đại văn hóa có độc, lúc này mới đem Dung Nhi Thanh Nhi nàng nhóm làm hư rồi. Dừng lại cuồng ngoanh loạn tạc sau đó, hấp dẫn rẻ xi đẻ lệ một thế giới dân bản địa, cũng là Alins cùng A Đa Ẩn. Nàng nhóm một cho là ta là thần tiên, một cho là ta là thượng đế, còn cầu ta cứu vớt thế giới. Chỉ tiếc ta đối với Thu Mỹ Nhân cảm thấy hứng thú, đúng cứu vớt thế giới không có hứng thú gì. Chư thiên vạn giới bên trong bất hạnh thế giới quá nhiều rồi, ta thì không quản được ai, cho nên ta thì một người đưa nàng nhóm một thanh linh kiếm, xem như là hữu duyên gặp nhau món quà. Sau đó ta liền mang theo vợ của ta nhóm về tới võ thần thế giới, tiện thể thì mang về Đinh Giao. Về đến Lâm phủ về sau, ta vốn định phơi ngồi Thái Dương, kết quả trên trời rơi xuống rồi cái Lâm muội muội. A không, là rớt xuống đầu viễn cổ thiên long, mà nàng lại là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nàng nói mình là đi ngang qua Hắc Thạch Thành lúc, nghe nói có đại năng một trưởng san bằng rồi Mễ Lặc gia tộc tộc địa, cho nên mới đến điều tra một phen. Đáng tiếc nàng không biết Lâm phủ vùng trời có cấm không pháp trận, một khi xúc động trận pháp rồi sẽ trở thành chết pháp lực, cho nên trực tiếp rơi ở bên cạnh ta. Chẳng qua không biết nàng ở đâu lấy được cơ duyên, lại đem huyết mạch của mình chuyển hóa thành viễn cổ thiên long huyết mạch. Còn có thể là ở đâu ra cơ duyên, không phải liền là ngươi cho cơ duyên sao? Chỉ là không ngờ rằng Mỡ Đở Xạ lần trước đạt được 10 trảo thiên long tinh huyết, lại nhường nàng chuyển hóa thành viễn cổ thiên long, nghe tới thì rất mạnh. Chỉ là Lâm Phàm nói như vậy nói rõ hắn cũng không biết nhật ký phó bản sự tình. Chúng nữ nhìn đến đây, nhịn không được nhíu mày rơi vào trầm tư. Rốt cuộc Lâm Phàm trong lời nói để lộ ra quá nhiều thông tin rồi. Bởi vì cái gọi là tới đây chính là khách, cho nên ta cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương lấy cái tên tỏ vẻ một chút. Vì Mỡ Đở Xạ nhìn qua cao quý lãnh diễm, nhưng lại vũ mị yêu kiều, cho nên ta cố ý cho nàng đặt tên là Làm Dao. Tên và khí chất đối lập mới có thể càng thêm đột xuất Mỡ Đở Xạ đặc điểm. Về phần nàng họ, ta thì là dùng của ta họ, cho nên nàng thì gọi Lâm Tố Dao. Tên này, cá nhân ta cảm giác cũng không tệ lắm, chỉ là không biết Mỡ Đở Xạ chính mình cảm giác thế nào. Vì nàng không có phát biểu ý kiến gì, à, nàng tựa như là không nhiều vui lòng dùng ta họ. Bất quá ta coi như không biết tốt. Chẳng qua Làm Dao không có đợi bao lâu liền cáo từ rời đi, ta cũng không kịp chiêu đãi nàng. Mà nàng sau khi đi, Thái Dương cũng liền xuống núi rồi, ta mang theo thê tử nhóm về đến hỗn độn thế giới. Tối nay là Dược Linh Nhi cùng Phi Lăng Tuyết thị tẩm, ta cùng với các nàng bắt đầu nghiên cứu âm dương tạo hóa quyết, cũng làm cho nàng nhóm cảm thụ một chút cái gọi là chân chính vô thượng cực cảnh. Được rồi, hôm nay nhật ký thì viết đến nơi đây đi. Viết xong nhật ký, Lâm Phàm xem xét dậy rồi hôm nay nhật ký tường lệ, phát hiện hôm nay chỉ có một kiện ban thưởng. Cái này ban thưởng là một quả tản ra tựa như ảo mộng quang mang trái tim, nó tổng cộng có chủng màu sắc. Lâm Phàm có thể tòng tâm bẩn trông được thấy thiên địa vạn vật cùng 3000 đại đạo phát tắc. Quả tim này do quả đặc thù tinh thể tạo thành, mỗi tích tinh thể bên trong cũng ẩn chứa một phương thế giới. Những thế giới này tất cả đều là đại thiên thế giới, mỗi cái thế giới cũng không kém gì hồng hoang thế giới. Đây là một quả thần thoại thế giới bản nguyên chi hạch, hấp thụ nó là có thể nhường Lâm Phàm theo thần thoại kim tiên cảnh giới tiến giai biến thành thần thoại đại la. Chẳng qua dung hợp viên này thần thoại bổn nguyên chi hạch, cần thời gian 1 năm, với lại nó siêu thoát tất cả, không nhận bất luận cái gì ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng. Dù là vì Lâm Phàm bây giờ đại đạo cảnh giới cũng không thể tăng tốc cùng nó dung hợp tốc độ. Chẳng qua cái này cũng đủ rồi, chẳng qua là thời gian 1 năm mà thôi, Lâm Phàm là có thể thành tựu thần thoại đại la rồi. Vậy cũng đại biểu cho hắn sẽ thành toàn trí toàn năng, vĩnh hằng tiêu dao, bất tử bất diệt, chư thiên chí cao, vạn giới duy nhất vô thượng siêu thoát giả. Mặc dù chỉ có một hạng ban thưởng, nhưng cho dù là dùng hàng tỷ món hồng mông chí bảo đến đổi, Lâm Phàm cũng không đổi. Lâm Phàm không chút do dự đem quả tim này chạm thần thoại bổn nguyên chi hạch đấn về phía rồi trái tim của mình. Thần thoại bổn nguyên chi hạch tại tiếp xúc đến Lâm Phàm ngực một nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang dung nhập rồi trong cơ thể của hắn, bắt đầu rồi 1 năm đến ngược. Cảm nhận được thần thoại bổn nguyên chi hạch cùng mình chậm rãi dung hợp, Lâm Phàm hài lòng nằm xuống ngủ. Kiểm tra đến nhật ký phó bản người sở hữu, Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tường lệ. Chúc mừng thượng quan huyện nhi đạt được diệt đế kiếm. Thật mạnh thần khí, bây giờ ta căn bản không phát huy ra nó một phần bạn uy lực, có lẽ chỉ có Lâm Phàm mới có thể phát huy nó thật sự lực lượng a. Thượng Quan Uyển Nhi lấy ra Diệt Đế kiếm, cảm giác thời gian không gian đều có thể bị nó chặt đứt, không khỏi tự lẩm bẩm địa cảm khái. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm cảm giác có người tại trêu chọc chính mình, thế là mở mắt. Sau đó liền phát hiện Phi Lăng Tuyết đang dùng nàng thanh ti tại chính mình chóp mũi khẽ bớt. Lâm Phàm lúc này ôm eo nhỏ của nàng, đem nàng ôm vào trong ngực của mình. "Tuyết Nhi, ngươi đang làm gì? Bảo ngươi rời giường à, ngươi không rời giường, làm hại Tuyết Nhi cùng Linh Nhi bị Hoàng Dung tỷ tỷ chế nhạo rồi, nàng nói là hai chúng ta đem ngươi cho ép cô." Phi Lăng Tuyết nói xong bất đắc dĩ thở dài, này đều nhanh mặt trời lên cao rồi Lâm Phàm còn chưa chịu rời giường, nàng chỉ có thể suy nghĩ chút biện pháp rồi. "Về sau muốn gọi tỉnh ta, chỉ cần dùng cắn buổi sáng là được." Lâm Phàm nói xong vỗ vỗ Phi Lăng Tuyết đầu, sau đó nháy mắt ra hiệu cho. "Ghét." Phi Lăng Tuyết vũ mị địa trận nhìn Lâm Phàm một chút, sau đó chậm rãi rời xuống dưới. "Tướng công, ngươi khẳng đi lên. Nay cũng đã giữa trưa rồi, Thượng Quan Uyển Nhi không công lược rồi sao?" Và Lâm Phàm cùng Phi Lăng Tuyết xuất hiện trong lâm phủ, chúng nữ cười lấy hỏi. "Không đội không đội, chán, làm sao, sao ngươi lại tới đây?" Lâm Phàm bất đắc dĩ cười cười, lúc này mới phát hiện đứng ở chúng nữ ở giữa Lâm Tố Dao. "Bản vương muốn tới thì tới." Mở Đở Sa nghe vậy liếc Lâm Phàm một chút, sau đó vẻ mặt ngạo kiểu nói. "Ừm. Hôm qua ta đã hỏi ngươi rồi, hỏi ta còn có thể hay không lại đến, là ngươi nói muốn tới thì tới, chỉ cần đi cửa lớn là được, ta hôm nay chính là theo cửa lớn đi tới." Nhìn thấy Lâm Phàm nhíu mày nhìn mình, Mở Đở Sa không khỏi trong lòng hoảng hốt, thế là giải thích. "Đúng vậy a, chúng ta làm chứng, làm ra hôm nay theo cửa lớn đi tới." Lúc này Hoàng Dung nàng nhóm cũng cười thay Mở Đở Sa làm chứng lên. "Đúng là ta thuận miệng hỏi một chút, ngươi căng thẳng cái gì? Bản vương có cái gì tốt khẩn trương?" Mở Đở Sa đối mặt Lâm Phàm ánh mắt dò xét, cưỡng ép chấn định tâm thần nhìn thẳng hắn lên. "Đúng rồi, ta hôm qua cho ngươi đặt tên Lâm Tố Dao, ngươi giống như không hài lòng lắm, nói đúng không muốn theo ta một họ. Vậy không bằng cùng Dung Nhi họ Hoàng, hoặc là cùng Linh Nhi họ Triệu, hay là cùng Yến Nhi họ Thượng Quan." Lâm Phàm thì không xoắn suýt Mở Đở Sa làm sao tới đổi đề tài hỏi tới hôm qua không có nói xong sự việc. Chương 917, Nữ Vương Tẩm Cung. Chương 917, Nữ Vương Tẩm Cung tính. "Được rồi, họ Lâm thì họ Lâm đi, sửa đến sửa đi thật phiền toái." Mở Đở Sa nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó đúng Lâm Phàm lắc đầu. "Vậy xem ra ngươi là thật thích ta cho ngươi đặt tên rồi. Mở Đở Sa chính là tên của ta, cũng là thân phận của ta, chẳng qua thủ hạ của ta đều gọi ta Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, đương nhiên, nếu là ngươi muốn cứ gọi Lâm Tố Dao, kia, vậy cũng tùy ngươi." Mở Đở Sa đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Phàm nhìn một hồi, sau đó thanh lãnh nói, "Làm sao?" "Ừm." "Làm sao?" "Ừm." "Làm sao? Ngươi có phải bị bệnh hay không?" Lâm Phàm kêu Mở Đở Sa 3 lần làm sao, Mở Đở Sa cũng phải rồi 3 tiếng. Nàng lần đầu tiên đáp lại còn có một chút ngượng ngùng, lần thứ 2 đáp lại liền đã vô cùng thản nhiên. Mà lần thứ 3 đáp lại, nàng thậm chí bắt đầu quan tâm tới Lâm Phàm cơ thể. Bởi vậy có thể thấy được, quan hệ của hai người đã coi như là đột nhiên tăng mạnh rồi. "Làm sao? Ngươi luôn luôn đợi tại Hắc Thạch Thành, lẽ nào thì không lo lắng tộc nhân của ngươi sao? Bây giờ ta đã là võ thánh cảnh giới, một ý niệm là có thể bạch phá không gian về đến trong tộc, không cần lo lắng cái này. Với lại ta đã đem của ta một giọt tinh huyết ban cho của ta cận vệ, bây giờ nàng cũng đạt tới võ tông đỉnh phong cảnh giới, đủ để bảo vệ tộc ta rồi." Đối mặt Lâm Phàm hỏi, Mở Đở Sa đột nhiên mặt giãn ra nở nụ cười, sau đó giải thích. "Làm sao, ngươi cười lên thật đẹp, nên nhiều tiểu thiếu." Lâm Phàm nhìn Mở Đở Sa cười không khỏi gật đầu một cái, mỹ nhân này cười một tiếng thật đúng là khuynh quốc khuynh thành, cổ nhân thật không lừa ta. "Tuy đẹp có ngươi những thứ này thê tử nhóm đẹp sao? Dù là dung mạo không kém cỏi, nhưng khí chất trên hay là kém rất nhiều. Với lại ở trước mặt các nàng, ta luôn có một loại phức cảm tự ti, đây rốt cuộc là bởi vì cái gì?" Mở Đở Sa nghe vậy mừng rỡ cười cười, nhưng sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi. "Nàng thế nhưng Mỹ Đô Toa Nữ Vương, cả đời cũng không chịu vừa, vì sao lại có cảm giác tự ti mặc cảm?" "Đại khái là sinh mệnh cấp độ kém quá xa đi, thật giống như rắn tại nhìn thấy long lúc, rồi sẽ không bị khống chế run lẩy bẩy, đây là huyết mạch đắc chế. Mà Dung Nhi nàng nhóm không phải thánh nhân chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, dù là không tận lực tỏa ra khí thế, vẫn như cũ sẽ để cho người kìm lòng không được địa thần phục, đây là sinh mệnh cấp độ áp chế, ngươi khác suy nghĩ nhiều." Lâm Phàm nói xong dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Mở Đở Sa ấn đường, nàng lập tức cũng cảm giác loại đó cảm giác khác thường biến mất. "Hoàng Dung tỷ tỷ các ngươi cũng ở nhà à, còn giống như có bạn mới tại, Lâm Phàm ca ca, không cho Uyển Nhi giới thiệu một chút sao?" Đúng lúc này, Thượng Quan Uyển Nhi từ bên ngoài đi vào, vừa tiến đến nàng thì chú ý tới Dược Linh Nhi, Phi Lăng Tuyết cùng Lâm Tố Dao tam nữ. "Uyển Nhi ngươi đã đến nhà, đây là Dược Linh Nhi, Phi Lăng Tuyết cùng Lâm Tố Dao." Lâm Phàm không nghĩ tới hôm nay người góp vẫn rất đủ, ngay cả Thượng Quan Uyển Nhi cũng tới. "Chào các ngươi." Thượng Quan Uyển Nhi nghe vậy cười lấy đúng tam nữ gật đầu một cái. Tam nữ thì đồng dạng đúng Thượng Quan Uyển Nhi gật đầu một cái, hai bên vậy liền coi là quen biết. "Lâm Phàm ca ca, Uyển Nhi bất ngờ đạt được một kiện bảo vật, ngươi nhìn xem ngươi có thể dùng tới sao?" Sau đó Thượng Quan Uyển Nhi lấy ra Diệt Đế kiếm, đưa cho Lâm Phàm. "Ồ, kiếm cũng không tệ lắm, chẳng qua đối với ta vô dụng, chính ngươi giữ đi." Lâm Phàm nói xong lấy ra chính mình Đại Đạo Phôi Thai, Diệt Đế kiếm lập tức run rẩy lên. Không còn nghi ngờ gì nữa tại Đại Đạo Phôi Thai trước mặt, Diệt Đế kiếm hay là không tính là cái gì. Cho nên Lâm Phàm lắc đầu, lại đem Diệt Đế kiếm còn đưa Thượng Quan Uyển Nhi. Thế nhưng Uyển Nhi căn bản không phát huy được nó một phần vạn lực lượng, nó trên tay Uyển Nhi quá lãng phí. Thượng Quan Uyển Nhi nghe nói Diệt Đế kiếm đúng Lâm Phàm vô dụng có chút thất vọng, nàng còn tưởng rằng Lâm Phàm sẽ thích đấy. "Này, cái này cho ngươi, ăn nó đi ngươi là có thể phát huy thanh kiếm này uy lực chân chính rồi." Lâm Phàm nghe vậy lấy ra một khỏa thần thoại điệu tiên đan đưa cho Thượng Quan Uyển Nhi. "Đây là cái gì?" có thể khiến cho ta trở nên luận võ thần còn lợi hại hơn. Cả hai không thể so sánh nổi, ăn đi. Ừm. Thượng quan Uyển Nhi thì không do dự nữa, trực tiếp đem thần thoại điệu tiên đan nuốt vào. Sau đó trên người nàng lập tức dâng lên một cỗ khí thế cường đại. Một bên Mỡ Đở Sa bị cỗ khí thế này bước đến liên tiếp lui về phía sau, mãi đến khi Lâm Phàm chống đỡ nàng đẹp, nàng mới ngừng lại được. Trên lệch như thế lại sao? Mỡ Đở Sa nhìn đang nhắm mắt đột phá Thượng quan Uyển Nhi không khỏi tự lẩm bẩm lên. Trên lệch đương nhiên lớn, cũng liền so võ giả đến võ thần trên lệch còn phải lớn hơn trăm lần đi. Hoàng Dung chậm rãi đi đến Mỡ Đở Sa bên cạnh, cười không ngớt địa nói với nàng: "Nếu là làm giao cùng chúng ta biến thành tỷ muội lời nói, cũng được, thực lực đại tiến nha." Lúc này Lâm Nguyệt Như thì bu lại, tại Mỡ Đở Sa bên tai nhẹ nói: "Hừ." Mỡ Đở Sa nghe vậy chợt nhìn Lâm Phàm một chút, sau đó hừ lạnh lên: "Ngươi không sao chứ?" Lâm Phàm có chút im lặng, lại không phải mình nói, Mỡ Đở Sa chừng chính mình làm gì? "Cảm ơn Lâm Phàm ca ca, Uyển Nhi cảm giác chính mình cường đại trước nay chưa từng có. Đó là ảo giác, Tương Linh có thể một đấm truy bay ngươi nha." Tương Linh nghe vậy uy vũ một chút nắm đấm của mình, vẫn không quên lộ ra một bộ ta vô cùng hung dáng vẻ. "A, Tương Linh tỷ tỷ không muốn a?" Thượng quan Uyển Nhi lại gần Tương Linh giữ nàng lại tay, sau đó ra vẻ sợ nói: "Hi hi, ta hù dọa ngươi, chúng ta sau này sẽ là tỷ muội, ngươi gọi ta làm tỷ tỷ, ta thì bảo kê ngươi, ta bên trên còn có người à, Hoàng Dung tỷ tỷ bảo bọc ta đây." Tương Linh đắc ý vỗ vỗ lồng ngực của mình, nàng bây giờ cũng có thể làm tỷ tỷ. Mặc dù Triệu Mẫn Chu chỉ nhược tiểu chiêu nàng nhóm cũng so với chính mình nhỏ, nhưng các nàng cũng không chịu gọi tỷ tỷ mình. Hay là Thượng quan Uyển Nhi tốt, hiểu rõ gọi tỷ tỷ mình, tất nhiên nàng gọi tỷ tỷ mình, vậy sau này mình thì bảo bọc nàng. "Được rồi, làm giao, mang bọn ta ngươi đi luôn đi tộc đàn xem một chút đi." "Tốt." Lúc này Lâm Phàm đột nhiên nói với Mỡ Đở Xạ rồi một câu, Mỡ Đở Xạ nghe vậy thì không chút do dự gật đầu. Sau đó Lâm Phàm một đoàn người thì biến mất tại rồi Lâm phủ, đi tới Mỡ Đở Xạ địa bàn. "Nữ vương đại nhân." Xa nhân tộc mấy tên thị nữ nhìn thấy Mỡ Đở Xạ đột nhiên xuất hiện tại tầm cung, vội vàng quỳ xuống hành lễ. "Làm giao, không ngờ rằng ngươi hy vọng vẫn rất nặng sao?" Nàng nhóm nhìn thấy ngươi liền quỳ xuống. Nhìn quỳ xuống bốn tên thị nữ, Lâm Phàm nhiều hứng thú lên nói một câu: "Lớn mật, ngươi là người nào, lại dám xông vào nữ vương tầm cung?" Đông nhiên nghe được xa lạ giọng nam, bốn tên thị nữ thấp đầu đội vàng giơ lên. Nhìn thấy một anh tuấn nhân loại nam tử ngồi ở nàng nhóm mỹ đô toa nữ vương giường lớn phía trên, nàng nhóm lập tức quát lớn lên: "Nha, vẫn rất chân thành." Cảm thụ dưới thân mềm mại giường lớn, Lâm Phàm có chút lười biếng nở nụ cười: "Các ngươi tất cả đi xuống đi." "Thế nhưng nữ vương?" "Là..." Mỡ Đở Xạ phân phó thị nữ lui ra, thị nữ còn muốn nói điều gì, nhưng là thấy đến Mỡ Đở Xạ cặp kia uy nghiêm nhặt trong mắt màu tím, nàng nhóm toàn thân run lên, vội vàng lui xuống. "Ai cho phép ngươi ngồi ở bản vương trên giường?" "Không cho ngồi." "Vậy ta nằm xuống." Đối mặt Mỡ Đở Xạ chất vấn, Lâm Phàm dứt khoát nằm ở nàng tấm kia mềm mại trên giường lớn. Chương 918, nữ vương mắc lửa. Chương 918, nữ vương mắc lửa ngươi. Mỡ Đở Xạ nhìn nằm ở trên giường mình còn ngửi ngửi chính mình hương vị, Lâm Phàm vừa thẹn lại giận, nhưng chính là không làm gì được hắn. "Ha ha ha, làm giao, ngươi cũng đừng cùng tướng công so đo, dù sao ngươi về sau cái gì đều phải giao cho hắn." Chúng nữ thấy thế không khỏi cười một tiếng, sau đó khuyên đủ dậy rồi Mỡ Đở Xạ: "Ừ, cùng lắm thì buổi tối hôm nay ta đem ga giường đệm chăn tất cả đều đổi." Mỡ Đở Xạ dùng đôi mắt đẹp trợn nhìn Lâm Phàm một chút, sau đó vẻ mặt ngạo kiều nói: "Tùy ngươi, nữ vương đại nhân." Lâm Phàm tùy ý trả lời một câu, ngay tại Mỡ Đở Xạ còn muốn nói gì lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo nhu nhược giọng nữ: "Ừm, vào đi." Mỡ Đở Xạ nghe được đến thanh âm của người, đôi mắt đẹp lưu chuyển rồi một hồi, sau đó mặt giãn ra nở nụ cười, chào hỏi đối phương đi vào. Người bên ngoài chậm rãi đi đến, nguyên lai là tên thanh phát nữ tử. Nữ tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dáng điệu uyển chuyển, chỉ là nàng luôn luôn cúi đầu, có vẻ rất là nhát gan. "Lâm Phàm, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là thị nữ của ta Thanh Lân, ngươi nhìn nàng nhìn có thể nhập mắt của ngươi. Nếu là ngươi để ý, vậy ta liền đem nàng tặng cho ngươi được chứ?" Mỡ Đở Xạ nắm tay của nàng đi vào trước giường, sau đó nhẹ nhàng nắm cằm của nàng, đưa nàng đầu dơ lên, để cho Lâm Phàm có thể thấy rõ tướng mạo của nàng. "Thanh Lân, thật không tệ cô nương, bất quá ta càng thích nàng nữ vương làm giao." Lâm Phàm quan sát một chút trước mặt thanh phát nữ tử, khẽ gật đầu, sau đó đổi đề tài, hay là đùa giỡn với rồi Mỡ Đở Xạ. "Phàm ca ca giỏi tính toán, cầm xuống làm giao, này Thanh Lân dĩ nhiên chính là vật trong túi." Hoàng Dung nghe vậy lập tức cười lấy trêu chọc dậy rồi Lâm Phàm, cái này nhất tiễn song điêu thực sự là dùng đến được. "Ồ, ta có ý tứ này sao? Ta sao không hiểu rõ?" Lâm Phàm nhíu mày, tự hỏi từ bản thân vừa nãy rốt cục có hay không có ý tứ này. Lẽ nào không có sao? Chúng nữ cùng kêu lên hỏi một câu, nhường Lâm Phàm đều có chút hoài nghi dậy rồi chính mình. "Được rồi, này không quan trọng, làm giao, máu tươi của ngươi lại cho nàng, ngươi cảm thấy tính tình của nàng năng lực đảm nhận trách nhiệm sao?" Lâm Phàm tiếu tiếu rời đi trọng tâm câu chuyện, muốn biết Mỡ Đở Xạ là nghĩ như thế nào. Thanh Lân mặc dù tính tình yếu đuối, nhưng vô cùng cứng cỏi, thì có đảm nhận cùng trách nhiệm tâm, nếu là trong tộc thật xảy ra cái đại sự gì, nàng dù là liều tính mạng, cũng sẽ thủ hộ trong tộc an toàn. Mỡ Đở Xạ sờ lên Thanh Lân đầu, sau đó cười lấy cùng Lâm Phàm giải thích: "Ngươi nói như vậy cũng đúng, chẳng qua ngươi này người trong tộc mới héo tàn, ngoại trừ ngươi cái này nữ vương cùng Thanh Lân người thị nữ này, chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, thoạt nhìn là không người nối nghiệp a." Lâm Phàm thần thức đảo qua Mỡ Đở Xạ tộc đàn, nhìn những tia thối ngư vô dụng tôn, không khỏi lắc đầu: "Ta nếu là không có cơ duyên xảo hợp đạt được Tiên Long tinh huyết, cũng sẽ không đạt tới võ thánh đỉnh phong cảnh giới, Thanh Lân cũng sẽ không vì nuốt máu tươi của ta đã đến võ tông cảnh giới, khi đó chúng ta cũng là trong miệng ngươi mèo lớn mèo nhỏ." Mở Đở Xạ nghe vậy nhịn không được trợn nhìn Lâm Phàm một chút, hiểu rõ hắn lợi hại, nhưng cũng không thể nhìn không dậy nổi nàng nhóm những người yếu này a. Nàng nhóm mặc dù yếu, nhưng cũng là có tôn nghiêm. Yên tâm đi làm giao, mặc dù ngươi rất yếu, nhưng ngươi vẫn là rất đẹp. Được rồi, ngươi chớ nói nữa. Mặc dù là khích lệ mình, nhưng Mở Đở Xạ nghe luôn cảm thấy có chút không đúng vị. Đi thôi, đi ra xem một chút ngươi tộc đàn bên trong mèo lớn mèo nhỏ. Lâm Phàm cười một tiếng, sau đó đứng dậy hướng bên ngoài tầm cùng mặt đi đến. Sao cảm giác ngươi giống như đem của ta tộc đàn xem như là ngươi tộc của đâu? Ta mới là nữ vương. Mở Đở Xạ đi theo sau Lâm Phàm đi ra ngoài, vẫn không quên bất mãn hờn dỗi lên. Hoàng Dung nàng nhóm liếc nhau, sau đó ẩn nấp vào hư không bên trong đi theo ra ngoài. Nữ vương đại nhân. Bên ngoài xà nhân tộc mọi người nhìn thấy Mở Đở Xạ xuất hiện sôi nổi hướng nàng hành lễ. Đương nhiên, nếu không phải Mở Đở Xạ đi theo sau Lâm Phàm, bọn hắn đã hướng phía Lâm Phàm xuất thủ. Trong tộc đột nhiên xuất hiện một người xa lạ loại, với lại còn là cái nam nhân. Nhất là bọn hắn nữ vương đại nhân lại còn đi theo nam nhân kia sau lưng, cái này khiến bọn hắn không thể không miên man bất định lên. Hắn gọi Lâm Phàm, về sau các ngươi nhìn thấy hắn dường như nhìn thấy ta giống nhau, không cho phép đối với hắn vô lễ, bằng không hậu quả các ngươi ấy là biết đạo. Nhìn thấy trong tộc tất cả mọi người dùng ái mọi mắt dò xét chính mình, Mở Đở Xạ nghiêm sắc mặt, sau đó trầm giọng đối trong tộc mọi người phân phó. Đúng, nữ vương đại nhân. Gặp qua Lâm Phàm đại nhân. Xa nhân tộc mọi người nghe vậy sôi nổi lên tiếng xưng phải, sau đó hướng phía Lâm Phàm vấn an lên. Ừm, không cần khách khí như thế. Lâm Phàm đại đại liệt liệt ngồi ở Mở Đở Xạ trên bảo tọa, hướng phía dưới mọi người khoát khoát tay. Ngươi ngồi là vị trí của ta. Mở Đở Xạ trợn nhìn Lâm Phàm một chút, hắn đem vị trí của mình ngồi, chính mình nên ngồi chỗ nào? Tòa này ghế dựa rộng như vậy, lại ngồi cái ngươi thì dư giả, ngươi nếu là cảm thấy chán chúc, vậy liền ngồi ở ta trên đùi đi. Lâm Phàm nắm ở Mở Đở Xạ eo rắn nước, nhường nàng kéo vào rồi trong ngực của mình. Giờ phút này Mở Đở Xạ mặc áo ngực, lộ ra tuyết trắng kiện mỹ vòng eo. Lâm Phàm này vừa bắt đầu, phát hiện Mở Đở Xạ này eo quả thực quá bóng loáng tinh tế tỉ mỉ rồi. Chẳng thể trách luôn nói eo rắn nước, Mở Đở Xạ vòng eo thực sự là tuyệt. Ngươi, vòng eo bị Lâm Phàm nắm ở, Mở Đở Xạ như bị sét đánh, toàn bộ thân thể lập tức cứng đờ, ngay cả động cũng không động được, chỉ có thể dường như giận địa trợn mắt nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn trong ngực tiểu mỹ yêu diễm Mở Đở Xạ đôi mắt đẹp lưu chuyển, dường như giận, quả thực mê người. Thế là nhịn không được túi người, ngậm chặt nàng kia liệt diễm môi đỏ cẩn thận nhâm nhi thưởng thức. Ồ, Mở Đở Xạ đôi mắt đẹp trợn lên trợn mắt nhìn Lâm Phàm, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Sau đó nghĩ đến phía dưới còn có rất nhiều tộc nhân đang nhìn, vừa thẹn lại giận nàng nhịn không được hung hăng cắn Lâm Phàm một ngụm. Ngươi không sao chứ? Ai bảo ngươi không có trải qua ta cho phép thì hôn ta? Ta vừa mới đó là vô thức phản ứng. Ngươi sao chảy máu? Ngươi khoái há miệng ra, ta giúp ngươi xem xét. Mắt thấy Lâm Phàm đầu lưỡi bị chính mình cắn nát, máu tươi theo khỏe miệng chảy xuống, Mở Đở Xạ tâm hoảng ý loạn muốn xem xét Lâm Phàm tình huống. Cái này Mở Đở Xạ, xem ra là bị Phàm ca ca ăn đến gắt gao. Trong hư không Hoàng Dung thấy cảnh này nhịn không được lắc đầu. Nhìn tới này cao quý lãnh diễm mỹ đô toa nữ vương, hiện tại thì trầm luân. Ai nói không phải đâu, thì tên vô lại cảnh giới, cầm hỗn độn trí bảo cũng cắt không phá ra hắn, lại bị Mở Đở Xạ khẽ cắn liền rách, hiện tại còn chảy máu, thực sự là quá giả. Lâm Nguyệt Như cũng nhịn không được lắc đầu, Mở Đở Xạ là quan tâm tác loạn. Như thế thô thiển thủ đoạn cũng nhìn không ra, thật đúng là bị Lâm Phàm nắm bóp. Đây không phải rất tốt nha, nhìn tới chúng ta chẳng mấy chốc sẽ nhiều tỉ muội. Cái khác chúng nữ cũng đều nhìn ra Mở Đở Xạ là trốn không thoát Lâm Phàm lòng bàn tay rồi. Đinh Dao, buổi tối hôm nay ngươi thay đổi tiên nhạc trang phục đi Phàm ca ca trong phòng. Lúc này Hoàng Dung đột nhiên quay đầu đúng một bên nét mặt buồn bã Đinh Dao nói. Chương 919, Vân Lan Thánh Địa chương 919, Vân Lan Thánh Địa a. Có thể làm sao? Như thế đoán chừng là chạy không khỏi Lâm Phàm pháp nhân a. Đinh Dao nghe vậy đầu tiên là vui mừng nhướng mày, nhưng nghĩ tới Lâm Phàm thủ đoạn, nàng lại mặt mày ủ rũ lên. Mặc dù nàng cùng tiên nhạc giống nhau như lúc, nhưng nàng cùng tiên nhạc tính cách thế nhưng ngày đêm khác biệt. Nàng nếu là ra vẻ tiên nhạc, lừa gạt một chút người bình thường còn có thể, nhưng muốn lừa qua Lâm Phàm là chuyện không thể nào. Không sao, tướng công cũng chỉ là muốn cái lối thoát mà thôi, ngươi ra vẻ tiên nhạc, tướng công giả bộ làm không biết, thuận nước đẩy thuyền, việc này chẳng phải thành sao? Đến lúc đó lại để cho tiên nhạc đi theo vào, các ngươi dáng dấp giống nhau, tướng công khẳng định càng vui mừng hơn. Chính là, ngươi không biết, mỗi lần tiểu long nữ, vô tình, Vương Ngự Yên cùng Lý Thanh Lộ nàng nhóm cùng nhau hầu hạ tướng công cũng đặc biệt kích động đâu. Chúng nữ thì nhìn ra Đinh Dao lo được lo mất tâm thái, thế là sôi nổi mở miệng khuyên nhủ lên. Phải chết các ngươi, an ủi Đinh Dao thì an ủi Đinh Dao, làm gì nhắc lên chúng ta. Vương Ngự Yên cùng Vô Tình nàng nhóm nghe vậy bất mãn hờn dỗi lên, lời này tốt như vậy nói ra, thật mắc cỡ chết người. Đây là sự thực, có cái gì không thể nói rồi, lại nói, chúng ta những tỷ muội này ai không có thẳng thắn thành khẩn gặp nhau qua, có cái gì tốt thẹn thùng. Chúng nữ lơ đễnh nở nụ cười, này trong hư không nào có ngoại nhân, không tất cả đều là nhà mình tỷ muội sao? Có cái gì tốt thẹn thùng? Làm Dao, ngươi lần này miệng cũng quá hung ác đi. Chúng nữ trong hư không nói giỡn, phía ngoài Lâm Phàm thì còn đang ở Mở Đở Xạ trước mặt giả bộ đáng thương. Ta cũng không biết ta, ngươi không sao chứ? Mở Đở Xạ lúc này lại là hối hận lại là đau lòng, sau đó ôn nhu điệu thay Lâm Phàm lao đi rồi vết máu ở khóe miệng. Nữ vương đại nhân, vị này Lâm Phàm đại nhân sẽ không có chuyện gì, thực lực của hắn khẳng định còn cao hơn ngươi, làm sao lại như vậy bị cắn bị thương đâu? Một bên Thanh Lân nhìn thấy nhà mình nữ vương như thế chân thật, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở dậy rồi nàng. Nghe vậy, Mở Đở Xạ vuốt ve Lâm Phàm khuôn mặt động tác đột nhiên dừng lại. Nàng sững sờ địa liếc nhìn Thanh Lân một cái, sau đó xoay đầu lại chằm chằm vào Lâm Phàm, sắc mặt dần dần trở nên đỏ bừng, hiển nhiên là huyết khí đang dâng lên, cũng không biết là xấu hổ hay là tức giận. Khu khu khu, làm sao a, ngươi tộc đàn thì nhìn qua rồi, cái đó cái gì, chúng ta bây giờ đi Huyền Nhi tông môn xem một chút đi. Lâm Phàm nói xong vung tay lên, sau đó biến mất tại rồi Mở Đở Xạ trước mặt. Lâm Phàm. Mở Đở Xạ nghiến chặt hàm răng, rít qua kẽ răng rồi hai chữ, lúc này vạch phá không gian đuổi theo. Ừ, ta đến chính là không phải không kéo a, Vân Hy các ngươi đây là đang thẩm vấn tông môn phản đồ. Một giây sau Lâm Phàm xuất hiện tại Vân Lan Thánh Địa tông môn đại điện. Hắn kinh ngạc phát hiện Vân Lan Thánh Địa cao tầng đều ở nơi này. Với lại lúc này trong đại điện quý hai người, bầu không khí có vẻ vừa căng thẳng lại ngột ngạt. Lâm Phàm đột nhiên hiện thân, hấp dẫn Vân Lan Thánh Địa ánh mắt mọi người, hắn lúc này nét mặt tự nhiên cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Lâm Phàm. Một giây sau, xấu hổ giận dữ Mở Đở Xạ truy sát mà đến, căn bản không có chú ý tới hoàn cảnh xung quanh. Vợ đừng làm rộn, người ta có việc đâu. Các ngươi tiếp tục. Lâm Phàm ôm Mở Đở Xạ, sau đó cười lấy đúng Vân Lan Thánh Địa mọi người nói. Lớn mật, các ngươi là ai, lại dám xông vào chúng ta Vân Lan Thánh Địa? Một lão giả râu tóc bạc trắng giận dữ mắng mỏ dậy rồi Lâm Phàm và đẹp mỹ Đỗ Toa. Không muốn hô lớn hô nhỏ địa đối đãi khách nhân của chúng ta, hắn gọi Lâm Phàm là bằng hữu của ta. Lâm Phàm, sao ngươi lại tới đây? Vân Hy chừng lão giả một chút, sau đó cười lấy nói với Lâm Phàm. Ngươi cùng Dĩnh Nhi không từ mà biệt, ta tới thăm các ngươi một chút, chẳng qua các ngươi thật giống như là có chút việc à. Việc này đợi chút nữa ta lại giải thích với ngươi, ngươi chờ một chút, ta đem tông môn sự việc trước xử lý một chút. Vân Hy nghe vậy có chút chột dạ, thế là chuyển hướng chủ đề, ra hiệu Lâm Phàm trước chờ một hồi. Các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Lâm Phàm khẽ gật đầu, ra hiệu Vân Hy tự tiện, hắn không có nhúng tay Vân Lan Thánh Địa trong tông môn vụ ý nghĩa. Vân Hy hướng về phía Lâm Phàm gật đầu, tiếp tục xử lý dậy rồi tông môn phản đồ chuyện. Sau đó Lâm Phàm ôm Mở Đở Xạ eo nhỏ nhắn, đi tới Lăng Dĩnh Nhi bên người. Dĩnh Nhi, sao đi không từ giã rồi, rời khỏi Hắc Thạch Thành thì không cùng ta chào hỏi a? Bên cạnh ngươi có nhiều như vậy mỹ nhân thế tử, hiện tại lại thêm một cái mới xinh đẹp tỷ tỷ, còn quan tâm ta cùng lao sư làm gì? Nhìn thấy Lâm Phàm nhích lại gần mình, Lăng Dĩnh Nhi trước đây có chút chột dạ, cũng có chút mừng rỡ. Nhưng là thấy đến Lâm Phàm ôm Mở Đở Xạ eo, nàng lại nhịn không được chua chua nói. Làm sao, ngươi có hay không có ngửi được một cố vị chua? Lâm Phàm vẻ mặt nghiền ngẫm địa liếc nhìn Lăng Dĩnh Nhi một cái, sau đó tiến đến Mở Đở Xạ bên thai nói nhỏ lên. Không có ngửi được, lỗ mũi của ngươi có vấn đề. Mở Đở Xạ trợn nhìn Lâm Phàm một chút, sau đó quả quyết lắc đầu. Chiếm nàng tiện nghi, lừa nàng xoay quanh, còn muốn nhường nàng giúp đỡ đùa giỡn tiểu muội muội, quả thực là hy vọng hao huyền. Chậc chậc chậc, làm sao ngươi mới mở miệng, mùi dấm lớn hơn. Lâm Phàm nghe vậy cười một tiếng, sau đó cắn dậy rồi Mở Đở Xạ bên hai. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không nên quá phận rồi, bản nữ vương không muốn mặt mũi. Mở Đở Xạ thân thể lắc một cái, dùng mình một cái, vội vàng lạnh giọng cảnh cáo dậy rồi Lâm Phàm. Tỷ tỷ, ngươi đến ta nơi này, Lâm Phàm là đại lưu manh. Lần trước hắn còn cùng ta cùng lao sư còn có sư tỷ thảo luận nối dõi tông đường, phồn diễn sinh sống sự việc đâu, ngươi cùng hắn sát gần như vậy, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Lăng Dĩnh Nhi nói xong đem Mở Đở Xạ theo Lâm Phàm trong ngực túm ra ngoài, ngăn ở rồi phía sau mình. Thú vị, các ngươi Vân Lan Thánh Địa xảy ra chuyện gì, kia quỷ không phải là của ngươi sư công, đời trước thánh chủ Vân Phong mà. Lâm Phàm thì không có lại đùa giỡn Mở Đở Xạ cùng Lăng Dĩnh Nhi, mà là hỏi tới Vân Lan Thánh Địa sự việc. Hắn còn không phải thế sao dự định đúng tay việc này, chỉ là đơn thuần tò mò, muốn nghe chuyện xưa. Hắn cấu kết với cổ thế lực Tà Thần Giáo, cơ bách tính thậm chí Vân Lan Thánh Địa đệ tử làm các loại tà ác thí nghiệm đã mấy năm lâu, luôn luôn không bị phát hiện. Mà bên cạnh hắn người áo đen kia chính là Tà Thần Giáo hộ pháp, cũng là hắn cùng Tà Thần Giáo câu thông người trung gian. Lần này ta cùng lão sư ở chỗ của ngươi được cơ duyên thực lực đại tiến, đạt đến võ thần cảnh giới, ngoài ý muốn phát hiện âm mưu của bọn hắn, cho nên liền đem bọn hắn bắt tới tiến hành hỏi cung thẩm phán. Lăng Dĩnh Nhi đúng Lâm Phàm tự nhiên là biết gì nói nấy, lập tức đem chân tướng nói cho Lâm Phàm. Với lại như không phải là các nàng tại Lâm Phàm chỗ nào được cơ duyên, lại làm sao có khả năng phát hiện Vân Phong cùng Tà Thần Điện âm mưu đấy? Ồ, bọn hắn làm người thể thí nghiệm làm gì? Muốn tiến hành nhân tú tạp giao. Lâm Phàm nghe vậy như có điều suy nghĩ nhìn Vân Phong cùng Tà Thần Giáo hộ pháp một chút. Mới không phải đâu, Tà Thần Điện là thiên địa nguyên khí tuyệt tích sau thành lập thế lực tà ác, cho tới nay cũng tại bắt có võ thần huyết mạch người. Bọn hắn đem những người này thể nội võ thần huyết mạch rút ra đây, mưu toan thông qua tà pháp từ trong võ thần huyết mạch rút ra thiên địa nguyên khí, từ đó đạt tới võ thần cảnh giới. Lăng Dĩnh Nhi lắc đầu, nói ra Tà Thần Giáo khai sáng mục đích. Chương 920, Tiên Nhạc cùng Đinh Giao. Chương 920, Tiên Nhạc cùng Đinh Giao à, vô dụng tục cốt truyện, không có gì ý mới mà. Lâm Phàm nghe xong có chút không để bụng, bất luận cái nào thế giới đều sẽ có Tà Thần Điện như vậy tổ chức tồn tại. Hại người ích ta, không từ thủ đoạn, đây đều là người thói hư tật xấu đưa đến. Việc này Lâm Phàm cũng lười quản, rốt cuộc Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi bây giờ đều là võ thần cảnh giới, tại đây phiến võ thần đại lục trên đã vô địch. Mà sự tình phát triển thì không có ra Lâm Phàm tính toán, mặc dù Tà Thần Điện hộ pháp miệng rất cứng, nhưng ở Vân Hy đối với hắn lục soát hết hồn thì sự tình gì đều biết rồi. Cho dù Tà Thần Điện hộ pháp trong đầu có cấm chế, một khi phát động rồi sẽ chôn vùi linh hồn của hắn, phòng ngừa địch nhân thăm dò đến Tà Thần Điện thông tin. Nhưng loại thủ đoạn này làm sao có thể ngăn lại võ thần đỉnh phong cảnh giới Vân Hy đâu? Sau đó Vân Hy vạch phá không gian, trực tiếp giết tới Tà Thần Điện đại bản doanh, đem Tà Thần Điện hoàn toàn hủy diệt, cũng coi là võ thần đại lục trừ ra một đại hại. Được rồi, các ngươi tất cả đi xuống đi. Đợi đến Vân Hy về đến Vân Lan Thánh Điện, tất cả mọi người đã hiểu Tà Thần Điện đã trở thành lịch sử, không đợi bọn hắn nói thêm cái gì, Vân Hy liền bắt đầu đổi người. Thánh chủ, Vân Phong. Làm sao bây giờ? Vân Lan Thánh Địa mọi người nghe Vân Hy sôi nổi chuẩn bị lui ra, chẳng qua cái đó lao giả râu tóc bạc trắng lại đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Môn quy xử trí, không cần lưu tình. Vân Hy nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó nét mặt thanh lãnh nói. Đúng. Sau đó mọi người sôi nổi rời khỏi tông môn đại điện, chỉ còn lại có Vân Hy sư đồ cùng Lâm Phàm một đoàn người. Vân Hy, ngươi vừa nãy vô cùng ai phong nha. Lâm Phàm ngồi tại trong đại điện tông chủ trên bảo tọa, vẻ mặt nghiền ngẫm địa nói với Vân Hy. Còn không nhờ có rồi ngươi, bất luận là ta giả, Vân Phong hay là Tà Thần Điện hộ pháp đều là võ thánh đỉnh phong tồn tại, nếu không phải ngươi cho ta cùng Dĩnh Nhi cơ duyên, ta ngay cả âm mưu của bọn hắn cũng phát giác không được, chớ nói chi là hủy diệt Tà Thần giáo rồi. Vân Hy nói xong chậm rãi lại gần Lâm Phàm, vẻ mặt cảm kích nhìn hắn. Ừm, nghe tới tác dụng của ta xác thực rất lớn, vậy ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào ta đây? Lâm Phàm nghe vậy làm như có thật gật đầu, sau đó chế nhạo hỏi tới Vân Hy. Lần trước ngươi không nói muốn báo đáp, cho tới bây giờ mới nói, quá hạn không đợi nha. Vân Hy nghe vậy hơi đỏ mặt, sau đó cười giảo hoặc cười, tỏ vẻ Lâm Phàm hiện tại đưa yêu cầu thì đã trễ rồi. Được rồi, vậy ngươi nói một chút vì sao không từ mà biệt đi. Lâm Phàm thì không xoắn suýt báo ân sự việc, dù sao hắn thì không có trông cậy vào Vân Hy nàng nhóm báo ân. Hắn hỏi hai nữ không từ mà biệt sự việc, nhường Vân Hy không biết nói cái gì cho phải. Cái này ta biết à, lão sư nói là khảo nghiệm ngươi, chỉ cần ngươi tìm đến nàng, kia nàng thì đi theo ngươi. Lúc này Lăng Dĩnh Nhi tiến đến Lâm Phàm bên thai thì thầm nói một câu. Nguyên lai là như vậy a, vậy còn ngươi? A, ta. Cái gì ta? Lâm Phàm nói với Lăng Dĩnh Nhi từ chối cho ý kiến, sau đó còn nhiều hứng thú hỏi tới dậy rồi nàng. Nàng à, ngươi không tìm đến nàng, nàng cũng sẽ đi tìm ngươi, nàng hận không thể luôn luôn đợi tại bên cạnh ngươi đâu. Vân Hy tự nhiên nghe được Lăng Dĩnh Nhi mật báo, tên đồ đệ này tất nhiên hố nàng người sư phụ này, vậy cũng không thể trách nàng phản kích. Lão sư, ngươi nói lung tung, ta có thể không có nói qua lời này. Đúng vậy a, ngươi đương nhiên chưa nói a, ngươi chỉ là nghĩ như vậy mà thôi. Tốt tốt, hai người các ngươi chờ ồn ào, đã các ngươi hai sư đồ tượng đúng oan ra giống nhau, vậy liền cùng nhau theo ta đi. Mắt thấy Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi đấu dậy rồi miệng, Lâm Phàm cười không ngớt địa nói một câu. Thử. Hai nữ lúc này ngược lại là có vẻ dị thường ăn ý, cùng nhau xỉ dậy rồi Lâm Phàm. Lâm Phàm thấy thế cười một tiếng, cũng không hề tức giận, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Vị này là? Đúng lúc này, Vân Hy nhìn về phía Lâm Phàm bên cạnh Mở Đỡ Xa, trong lòng mơ hồ có rồi suy đoán. Xa nhân tộc Mỹ Đô Toa nữ vương Lâm Tố Giao, thế nào, em hai a? Là ta cho nàng lấy được tên. Lâm Phàm cho Vân Hy giới thiệu rồi Mở Đỡ Xa, Mở Đỡ Xa thì hướng phía Vân Hy cười cười. Ngươi cho Mỹ Đô Toa nữ vương đặt tên? Vì sao? Vân Hy tròng mắt dạo qua một vòng, sau đó ra vẻ hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ta muốn cho nàng lấy, mà nàng thì không có từ chối. Lâm Phàm sửng sốt một chút, sau đó sức lực có chút không đủ nhìn về phía rồi Mở Đỡ Xa, bởi vì muốn tốt cho nàng tượng không phải rất hài lòng. Lâm Phàm nói không sai, ta vô cùng thích hắn cho ta lấy tên, ngươi có thể gọi ta Lâm Tố Giao. Mở Đỡ Xa thấy thế vũ mị cười một tiếng, chột dạ Lâm Phàm còn thật đáng yêu nha. Chẳng qua đi ra ngoài bên ngoài, được cho nam nhân mặt mũi, cho nên Mở Đỡ Xa nói với Vân Hy nàng vô cùng thích Lâm Tố Giao tên này. Đương nhiên, thực chất nàng thì xác thực vô cùng thích Lâm Phàm gọi nàng như vậy. Vậy thật đúng là không tệ đâu. Ta mang bọn ngươi dạo chơi Vân Lan Thánh Địa đi. Vân Hy sửng sốt một chút, nhìn tới Mở Đỡ Xa đã bị Lâm Phàm cho chinh phục rồi. Chẳng qua cái này cũng không có gì thật là kỳ quái, cho nên nàng cười lấy rời đi trọng tâm câu chuyện. Được, vậy liền dạo chơi. Lâm Phàm thì không có từ chối. Sau đó bọn hắn ngay tại Vân Hy dẫn đầu hạ đi dạo dậy rồi Vân Lan Thánh Địa. Mà Vân Lan Thánh Địa những đệ tử kia nhìn thấy ngày bình thường cao cao tại thượng thánh chủ cùng thánh nữ lại một trái một phải làm bạn tại Lâm Phàm bên cạnh, quả thực để bọn hắn cảm thấy vừa kinh ngạc lại thất lạc. Chẳng qua Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi cũng không tâm trạng phản ứng bọn hắn, nàng nhóm đang cho Lâm Phàm giới thiệu thánh địa các nơi phong cảnh. Được rồi, chúng ta thì cần phải trở về, các ngươi cùng ta trở về sao? Đợi đến lớn như vậy Vân Lan Thánh Địa bị Lâm Phàm bọn hắn đi dạo xong, Lâm Phàm thì đưa ra cáo từ rời khỏi. Ừm. Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi nghe vậy liếc nhau, sau đó khẽ gật đầu, thanh âm nhỏ như văn giang đáp. Thế là Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, mang theo chúng nữ trở về Lâm phủ. Lâm Phàm, ngươi làm gì đem ta thì mang về? Mở Đỡ Xa nhìn thấy chính mình cũng trở về đến rồi Lâm phủ, lúc này có chút khẩn trương hỏi tới Lâm Phàm. Thế nào, ngươi còn muốn trở về sao? Lâm Phàm ôm Mở Đỡ Xa eo rắn nước, đưa nàng kéo trầm giọng hỏi. Không, không trở về, nhưng mà, ngươi có thể hay không, trước thả ta ra. Mở Đỡ Xa bị Lâm Phàm kéo, cảm giác buồng tim của mình đều nhanh đụng tới rồi, thế là lắp bắp nói. Hôm nay mọi người tới rất đủ, đến cái bàn đảo yến đi. Sau đó Lâm Phàm đem chúng nữ dẫn tới hỗn độn thế giới, tổ chức dậy rồi bàn đảo yến. Một bên nhấm nháp linh quả, một bên thưởng thức ca múa, thật sự là hài lòng vô cùng. Phàm ca ca, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi thôi, thì bọn chúng ta còn muốn trò chuyện một hồi đâu. Chờ chúng ta nói chuyện phim xong, liền để Mở Đỡ Xa nàng nhóm đi cùng ngươi. Bàn đạo yến kết thúc về sau, Hoàng Dung cười lấy nói với Lâm Phàm rồi một câu. Được rồi. Lâm Phàm cũng không biết nàng nhóm có cái gì thì thầm dễ nói, chẳng qua hắn cũng lời hỏi, trực tiếp trở về phòng. Tiên Nhạc, sao ngươi lại tới đây, không phải có thì thầm muốn nói sao? Lâm Phàm trở về phòng không lâu sau, Tiên Nhạc liền đến gian phòng của nàng. Tiên Nhạc không nói gì, chỉ là đối hắn bắt đầu cười ngọt ngào. Không đúng, ngươi là Đinh Dao. Lâm Phàm lập tức phát hiện chỗ không đúng. Dù là hắn không sử dụng bất luận cái gì thần thông, cũng có thể phát hiện người đến là Đinh Dao. Chương 921, tiếp nạp Đinh Dao. Chương 921, tiếp nạp Đinh Dao. Ngươi phát hiện à? Đinh Dao có chút chột dạ cúi đầu, nàng liền nói không được đi. Lâm Phàm khẳng định sẽ phát hiện. Mặc dù hay là ôm một tia may mắn đến rồi, nhưng nàng thì không ngờ rằng bại lộ nhanh như vậy. Đương nhiên, ngươi cho ta ngốc ca, sao ngươi lại tới đây?
Ta
muốn cùng ngươi, tất nhiên, nếu ngươi còn giận ta, có thể hay không thì một đêm, để cho ta mang thai lại đem ta đưa trở về, lưu cho ta cái niệm tưởng là được.
Mặc dù có chút khó mà mở miệng, nhưng Đinh Giao hay là dũng cảm nói ra. Vì nàng hiểu rõ nếu là lần này không nói, về sau lại càng không có cơ hội nói. Nàng cũng đối với chính mình tiểu này lật lọng hành vi cảm thấy xấu hổ, rốt cuộc ban đầu là nàng tự mình lựa chọn rời khỏi Lâm Phàm, trở về hiện đại. Nhưng nàng thật sự là khống chế không nổi chính mình nội tâm luôn luôn đè nén tình cảm. Nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng, nàng thì biết mình trốn không thoát. Có thể nàng lại sợ chính mình là đơn phương tình nguyện, rốt cuộc ngựa khôn không ăn cỏ héo, với lại Lâm Phàm bên cạnh đông đảo thế tử, mỗi người cũng so với nàng lưu tú. Nàng nhóm còn sẽ không ghen, càng sẽ không cùng Lâm Phàm hờn dỗi, cứ như vậy, chính mình thì càng có vẻ có cũng được mà không có cũng không sao rồi.
Ồ, vậy làm sao ngươi biết một đêm có thể mang thai đâu?
Lâm Phàm nghe vậy nhiều hứng thú hỏi tới giờ phút này cũng đúng Đinh Giao. Hiện tại vẻ mặt khẩn cầu Đinh Giao cùng trước đó tức giận rời đi Đinh Giao thế nhưng hoàn toàn khác biệt rồi. Ta biết ngươi thần thông quảng đại, chỉ cần ngươi muốn, một lần là có thể để cho ta mang thai. Nếu là ngươi thật không muốn tái kiến ta, lưu cho ta đứa bé cũng được, có thể sao?
Đinh Giao nghe vậy lại là thất lạc lại là kinh hỉ, thất lạc là Lâm Phàm hình như không đồng ý nàng lưu lại. Vui mừng chính là Lâm Phàm giọng nói hình như buông lòng rồi, cho nàng lưu đứa bé cũng không phải là không thể được chuyện.
Có thể hài tử của ta cần thai nén thời gian rất dài mới có thể sinh ra, ngươi có thể lợi sao?
Ta năng lực dù là và cả đời cũng vui lòng.
Đinh Giao liền vội vàng gật đầu, nàng có thể một mực chờ nhìn nàng cùng Lâm Phàm hài tử xuất sinh, đó là cần cả đời, nàng thì cam tâm tình nguyện.
Đây chính là một nguyên hội, đừng nói cả đời, ngươi một vạn đời đều không đủ a.
Thật không được sao?
Đinh Giao nghe vậy rất là thất vọng cúi đầu, chính mình cuối cùng vẫn là muốn vì lúc trước xúc động mua. Cũng không năng lực lưu tại Lâm Phàm bên người, cũng không thể mang thai Lâm Phàm dòng dõi, chỉ có thể trách chính mình lúc trước giả mồm, không thể trách ai được.
Đinh Giao thất vọng quay người hướng bên ngoài đi đến, lúc này bên ngoài nhưng lại đi tới một người, đem nàng lại kéo lại.
Tướng công, có đẹp không thu, không phải là của ngươi phong cách ta.
Huống hồ Đinh Giao cùng ta giống nhau như lúc, ngươi bỏ được đưa nàng nhường vào người khác.
Ngoài ra, ngươi không phải vô cùng thích tiểu long nữ, Vương Ngự Yên cùng vô tình nàng nhóm cùng nhau hầu hạ ngươi sao?
Chúng ta cũng được a.
Người tới chính là Tiên Nhạc, nàng mắt thấy Đinh Giao hình như thất bại rồi, lập tức ra đây giải vây.
Dung Nhi cho các ngươi già chủ ý a.
Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, không cần đoán liền biết là Hoàng Dung nhu đồ.
Đúng vậy a, tướng công không thích sao?
Tiên Nhạc lôi kéo Đinh Giao đi tới Lâm Phàm trước mặt, cười không ngớt mà hỏi thăm.
Được thôi, nương tử nhóm một phen tâm ý, vi phu nếu là từ chối, hình như thì không nhiều phù hợp, vậy liền nghe các ngươi a.
Lâm Phàm nắm cả tướng mạo giống nhau như lúc Đinh Giao cùng Tiên Nhạc lên giường, sau đó cùng nàng nhóm bắt đầu nghiên cứu âm dương tạo hóa quyết.
Này, nơi này chính là Phàm ca ca phòng, các ngươi đi vào đi, nhớ kỹ phải thật tốt nghiên cứu ta vừa nãy dạy cho các ngươi âm dương tạo hóa quyết, Phàm ca ca sẽ thường xuyên khảo hạch.
Sau 2 giờ, Hoàng Dung đem Lâm Tố Giao, Thừa Quan Uyển Nhi, Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi đưa tới, vẫn không quên dặn dò nàng nhóm một câu.
Chúng ta biết Hoàng Dung tỷ tỷ.
Tứ nữ cười lấy đúng Hoàng Dung gật đầu một cái, sau đó lần lượt đi vào Lâm Phàm phòng.
Nàng nhóm vừa mới học được âm dương tạo hóa quyết, tự nhiên muốn đến nhường Lâm Phàm khảo hạch một chút, có không thuần thục chỗ, cũng phải cần Lâm Phàm chỉ ra chỗ sai.
Cứ như vậy, Lâm Phàm vừa chỉ điểm hết 2 vị học sinh hiếu học, lại nên đón 4 vị học sinh hiếu học. Thế là hắn lại không ngại cực khổ địa tiếp tục chỉ đạo dạy rồi Lâm Tố Giao tứ nữ.
Đợi đến chỉ đạo hết nàng nhóm tu luyện âm dương tạo hóa quyết, Lâm Phàm thì không có lại viết nhật ký, mà là lựa chọn trực tiếp nhắm mắt đi ngủ.
Rời giường, tướng công.
Giữa trưa ngày thứ 2 thời gian, Thương Linh cùng A Nô nàng nhóm chạy đến trong phòng đem Lâm Phàm đánh thức.
Làm gì đâu các ngươi?
Lâm Phàm mở to mắt, nhìn Thương Linh nàng nhóm tiến đến trước mặt mình cái đầu nhỏ không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu.
Gọi tướng công rời giường, Hoàng Dung tỷ tỷ nói tối nay tướng công sẽ mang bọn ta đi ra ngoài chơi.
A Nô cười hì hì nhìn Lâm Phàm, nàng rất là ưa thích đi ra ngoài chơi rồi.
Ta có nói qua sao?
Lâm Phàm hơi kinh ngạc nhìn Tương Linh chúng nữ một chút, nhưng vẫn là rời giường đi theo nàng nhóm cùng đi ra phòng.
Khi bọn hắn lúc đi ra, Hoàng Dung nàng nhóm chính ở trong đại điện nói giỡn đùa giỡn đâu. Dung Nhi, ta hôm qua có nói qua hôm nay muốn ra ngoài chơi sao?
Lâm Phàm ngồi ở Hoàng Dung bên cạnh, đưa nàng ôm vào trong ngực hiếu kỳ hỏi một câu.
Không có à, chẳng qua tối hôm qua ngươi xuân phong đắc ý, phong lưu khoái hoạt, hôm nay không phải nên khao thưởng chúng ta những thứ này vất vả thê tử nhóm, mang bọn ta đi ra ngoài chơi một chút sao?
Được rồi, ngươi nói hình như không có gì khuyết điểm, ngươi muốn đi đâu?
Lâm Phàm nghe vậy thì không có từ chối. Hoàng Dung nàng nhóm muốn đi đâu thì đi đó thôi, cái này cũng không tính là gì đại sự.
Lâm Phàm là đồng ý, nhưng cũng đem Hoàng Dung làm khó rồi, rốt cuộc nàng lại không như Lâm Phàm, đối với chư thiên vạn giới cũng có hiểu biết, nàng nào biết được đi đâu.
Trước đó chúng ta du lịch Tiên Võ Đại Lục lúc, ta nhớ được ngươi đề cập tới một cái tên là Long Quỷ nữ tử, đáng tiếc nàng không tại Tiên Võ Đại Lục, tất nhiên hiện tại chúng ta có rảnh, vậy liền đi thế giới của nàng gặp nàng một chút đi.
Chẳng qua nhíu mày nghĩ một lát, nàng còn là nghĩ đến một nơi đến tốt đẹp.
Thấy Long Quỷ,
Lâm Phàm nghe vậy sắc mặt có chút cổ quái, không ngờ rằng Hoàng Dung lại muốn đi Long Quỷ thế giới.
Thế nào, Long Quỷ có gì không ổn sao?
Nhìn thấy Lâm Phàm nét mặt cổ quái, Hoàng Dung có chút không rõ ràng cho lắm, trước đó tại Tiên Võ Đại Lục lúc, Lâm Phàm không phải muốn gặp Long Quỷ sao?
Sao mình bây giờ nhắc nhở hắn lại bộ dáng này đâu?
Long Quỷ không có gì không ổn, nhưng thế giới của nàng có chút không ổn, vì thế giới kia có chút thanh nhi tồn tại.
Có ta?
Vì sao ta không có ấn tượng?
Một bên ăn linh quả thanh nhi nghe vậy ngây ngẩn cả người, nàng sao không còn nhớ trong trí nhớ của mình có Long Quỷ tồn tại?
khi đó ngươi hay là cái hài nhi, với lại ngươi vừa ra đời, mẹ ngươi Tử Huyên liền đem ngươi phong ấn. Mãi đến khi Long Quỷ vì thân tuấn kiếm kia đoạn thời kỳ, Tử Huyên mới đem phong ấn nước của ngươi Linh Châu lấy đi, ngươi cũng phải vì bắt đầu bình thường trưởng thành. Nhìn thấy chúng nữ chú ý tất cả đều bị thu hút đến đây, Lâm Phàm cũng là cười lấy giải thích. Bà ngoại phong ấn nương, vì sao a? Triệu Linh Nhi có chút không hiểu nhìn về phía Thanh Nhi, bà ngoại lại đem vừa ra đời thân mẫu phong ấn, cái này làm sao có khả năng? Việc này ta cũng không biết. Thanh Nhi mê man địa lắc đầu, vì trong óc của nàng căn bản không có đoạn này ký ức. Chương 922, Du Châu Thành. Chương 922, Du Châu Thành. Lúc đó ngươi hay là cái hài nhi, có thể biết cái gì, chẳng qua cái này cũng sao cũng được, có thể ngươi có thể tự mình hỏi một chút Tử Huyên. Lâm Phàm cũng không có trực tiếp đem nguyên nhân nói cho Thanh Nhi, mà là dự định nhường nàng trực tiếp đến hỏi Tử Huyên. Lâm Phàm ca ca, tất nhiên Long Quỷ thế giới đã có mẹ ta tồn tại, nếu như chúng ta lại đi sửa đổi một sự tình, sẽ không khiến cho thời không nghịch lý a. Lúc này Triệu Linh Nhi có chút hiếu kỳ hỏi Lâm Phàm một câu. Ngươi còn biết thời không nghịch lý? Lâm Phàm ca ca thiếu xem thường người, tốt xấu ta cũng vậy đi qua hiện đại được không? Hiểu rõ thời không nghịch lý có cái gì hiếm lạ. Vậy ngươi không biết ta là đại đạo cảnh giới sao? Thời không nghịch lý với ta mà nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ngoài ra, tất nhiên Thanh Nhi đã chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vậy liền đã vượt ra quá khứ, hiện tại cùng tương lai, dù là ta không xuất thủ, thời không nghịch lý cũng sẽ không đối nàng có hiệu lực. Lâm Phàm cười cười, tu luyện giới sự việc, hiện đại khoa học có quá nhiều đồ vật không giải thích được, huống chi bọn hắn hiện tại kiểu này siêu thoát tất cả cảnh giới đấy. Kia đi thôi, ta không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút thân mẫu hồi nhỏ bộ dáng. Triệu Linh Nhi nghĩ cũng phải, chính mình bị hiện đại tri thức tẩy não rồi. Khoa học giải thích thế nào thần học đấy? Đầu tiên chờ chút đã, chúng ta muốn trở về chào hỏi. Bất luận là Vân Hy Lăng Dĩnh Nhi, Mở Đờ Xạ hay là Thượng Quan Uyển Nhi, nàng nhóm đều không phải là người cô đơn, nhất định phải trở về nói một tiếng mới được. Chẳng qua trở về nói một tiếng thì không có chậm trễ bao nhiêu thời gian, nàng nhóm rất nhanh liền quay về rồi. Lâm Phàm lúc này vung tay lên, sau đó mang theo chúng nữ rời đi võ thần thế giới. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã tới rồi tiên kiếm tam thế giới. Du Châu Thành. Lần này vẫn như cũng là cái khác chúng nữ ẩn nấp trong rừng phàm bên cạnh hư không, chẳng qua Triệu Linh Nhi lại hầu ở rồi bên cạnh hắn. Nhìn trên cửa thành ba chữ to, Triệu Linh Nhi nghiêm túc đọc. Đúng vậy a, Du Châu Thành. Lâm Phàm nhìn ba chữ này thì hơi xúc động, là cái này tiên kiếm ba bắt đầu chỗ. Đi vào đi. Sau đó Lâm Phàm cùng Triệu Linh Nhi cùng một chỗ vào Du Châu Thành trong. Du Châu Thành ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt, Lâm Phàm thì không vội mà tìm Tử Huyên nàng nhóm, dứt khoát mang theo Triệu Linh Nhi trên chợ đi dạo lên. A. Hai người vừa đi vào Du Châu Thành không lâu, đột nhiên nghe được một tiếng tiểu mỹ tiếng thét đảo. Sau đó một vị nữ tử áo đỏ từ đằng xa bay tới, chẳng qua nàng bị di chuyển bị trên người nàng một viên ngọc bội mang theo bay ngược mà đến. Công tử cứu ta. Làm nàng theo Lâm Phàm bên cạnh lúc bay qua, Lâm Phàm trích tiên dáng vẻ cùng khí chất siêu phàm hấp dẫn nàng, thế là nàng kìm lòng không đặng mở miệng xin giúp đỡ lên. Lâm Phàm nghe vậy cười một tiếng, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay, trên người nữ tử ngọc bội rơi vào trong tay của hắn, nữ tử tự nhiên cũng liền ngừng lại. Cảm tạ công tử, cảm tạ công tử. Nữ tử phát hiện chính mình ngừng lại, lập tức chạy về đến Lâm Phàm bên cạnh cảm tạ lên. Không cần phải khách khí, chẳng qua đây chính là số mệnh lực lượng đang điều khiển nhìn ngươi, ngươi nhất định phải kháng cự số mệnh sao? Lâm Phàm đem đang phát sáng ngọc bội tại nữ tử trước mặt lơ, sau đó thần bí nói một câu. Cái gì số mệnh lực lượng, ta vậy mới không tin đâu, công tử thích ngọc bội kia. Uy này, cứu mạng a. Ngay tại nữ tử áo đỏ nói chuyện với Lâm Phàm lúc, một đạo hốt hoảng giọng nam đột nhiên chuyển tới. Nữ tử vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện một nam tử chính hướng phía bọn hắn bay ngược mà đến. Mà cái ông của hắn thì treo lấy một con phát sáng ngọc bội, nhìn qua hình như cùng mình ngọc bội là một đôi. Lâm Phàm thấy thế lần nữa vây tay, nam tử bên hông ngọc bội cũng bị hắn chiêu đến, sau đó hai khối ngọc bội thì tổ hợp lại cùng nhau. Hh, công tử, đa tạ ngươi hỗ trợ, chỉ là cái ngọc bội này có thể hay không trả lại cho ta? Cùng nữ tử khác nhau là, nam tử tại Bình An sau khi xuống tới trước tiên chính là thu hồi dậy rồi chính mình ngọc bội. Ngươi muốn nó? Lâm Phàm giơ lên đã hợp lại cùng nhau ngọc bội, nhiều hứng thú hỏi. Đúng vậy a, đúng a. Công tử, ngươi nhìn xem ngươi mặc chính là tơ lụa, lại khí độ như thế bất phàm, khẳng định không thiếu tiền, không bằng đem ngọc bội trả lại cho ta đi. Nam tử nghe vậy liên tục gật đầu, sau đó càng là hơn trực tiếp đưa tay ra, muốn lấy đi Lâm Phàm trên tay ngọc bội. Mình bị Lâm Phàm lấy đi là nửa bên ngọc bội, hiện trên tay Lâm Phàm cầm lại là hoàn chỉnh ngọc bội, chính mình không chỉ không có thua thiệt, ngược lại còn kiếm lời. Hoa, ngươi này hung nữ nhân, ngươi làm gì đánh ta? Nam tử rũa ra tay bị nữ tử một cái tát mở ra, đau hắn nghe răng trợn mắt, lớn tiếng phàn nàn lên. Ngươi mỏ mâm à, ngươi chỉ có nửa khối ngọc bội, một nửa khác là của ta, ngươi nghĩ toàn bộ lấy đi, người đi mà nằm mơ hả? Nữ tử hai tay chống lạnh, khí thế hung hăng đúng nam tử chất vấn lên. Công tử, ta bị tên vô lại này ra hỏa bị chọc tức, bình thường ta còn không phải thế sao cái bộ dáng này? Sau đó ý thức được Lâm Phàm tại bên người nhìn, thế là vội vàng thả tay xuống, ngượng ngùng đối với hắn giải thích. Con heo thúi bà, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ai vô lại? Nam tử nghe vậy lập tức bất mãn trợn mắt nhìn nữ tử, chính mình cầm lại ngọc bội mắc mớ gì đến nàng? Ngươi dám gọi ta heo bà, có biết hay không ta là ai? Ta là Đường gia đại tiểu thư Đường Tuyết Kiến, ngươi là từ lâu tới, lại không biết buồn tiểu thư. Nữ tử áo đỏ nghe vậy lập tức tức giận trợn mắt nhìn nam tử, gia hỏa này thật sự là quá thất lễ. Ngươi là Đường gia đại tiểu thư, vậy ngươi có biết hay không ta là ai? Nam tử nghe vậy sửng sốt một hồi, sau đó có chút chột dạ hỏi tới Đường Tuyết Kiến. Không biết, mau nói, ngươi đến tột cùng là ai? Không biết là được rồi. Nam tử nghe xong Đường Tuyết Kiến không biết mình, lập tức đưa tay đi đoạt Lâm Phàm trên tay ngọc bội, chuẩn bị đoạt liền chạy. Ừm. Đáng tiếc bất luận hắn ra sao dùng sức cũng đoạt không đi Lâm Phàm kẹp ở đầu ngón tay ngọc bội. Cảnh Thiên, Cảnh Thiên Cảnh, Cảnh Thiên Thiên, Du Châu thành Bình An đương tân nhiệm trưởng quỹ, ta nói đúng không? Mắt thấy nam tử vì đoạt không đi ngọc bội mà vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn mình, Lâm Phàm không khỏi cười một tiếng, sau đó chậm rãi nói: "Ngươi biết ta? Ngươi là Vĩnh An đương mới trưởng quỹ?" "Dễ tởm, ta tuyên bố ngươi bây giờ không phải là." Cảnh Thiên không ngờ rằng trước mặt sâu không lường được công tử lại nhận biết mình. Mà Đường Tuyết Kiến tại hiểu rõ rồi Cảnh Thiên thân phận sau thì tuyên bố tước đoạt hắn Vĩnh An đương trưởng quỹ thân phận, ai bảo hắn gọi mình theo bà. "Ai nha, công tử ngươi nói ngươi khám phá không nói toạc không được nha, hiện tại tốt, ta hôm nay vừa lên làm Vĩnh An đương trưởng quỹ, còn chưa kịp đùa giỡn ngoài phòng, hiện tại lại bị tước đoạt." Cảnh Thiên vẻ mặt u oán nhìn Lâm Phàm, trong lòng của hắn khổ á ổ. "Ván ta, Tuyết Kiến, bởi vì cái gọi là người không biết vô tội, hắn cũng là vô ý mạo phạm không bằng coi như xong đi." Lâm Phàm nghe vậy nở nụ cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Tuyết Kiến, thay Cảnh Thiên cầu tình lên. "Tất nhiên vị công tử này thay ngươi cầu tình, vậy bản tiểu thư thì không so đo với ngươi, Vĩnh An đương trưởng quỹ vẫn là để ngươi tới làm đi." Đường Tuyết Kiến nghe được Lâm Phàm gọi mình Tuyết Kiến, trong lòng mười phần hoan hỉ. Chương 923, Đường Gia Bảo chương 923, Đường Gia Bảo tâm tình thật tốt nàng, đối đãi Cảnh Thiên thì trở nên hoan dung. Rốt cuộc Lâm Phàm tướng mạo anh tuấn, khí độ siêu phàm, còn cứu được nàng, Đường Tuyết Kiến đối với hắn khó tránh khỏi có chút tâm di chuyển. Thật tốt quá. Cảnh Thiên không ngờ rằng sự việc cứ như vậy phong hồi lộ chuyện, hắn vừa lên làm Vĩnh An đương trưởng quỹ liền bị triệt tiêu, vốn đang cho là mình cần trải qua đại hỷ sau đó đại bi. Không ngờ rằng trước mắt công tử mở miệng giúp chính mình nói một câu nói, đại bi sau đó lại biến thành đại hỷ. "Này, ngọc bội của các ngươi." Sau đó Lâm Phàm đem ngọc bội lần nữa một phân thành hai, bắt bọn nó còn đưa chủ nhân của bọn chúng. "Hi hi hi, đa tạ công tử." Cảnh Thiên không ngờ rằng chính mình Vĩnh An đương trưởng quỹ thân phận bảo vệ, ngọc bội cũng bị Lâm Phàm trả lại rồi, lập tức vui vẻ ra mặt cảm tạ lên. "Cái này, ta không muốn." Nhưng mà Đường Tuyết Kiến nhìn một chút vẻ mặt lố mãng Cảnh Thiên về sau, lại không muốn ngọc bội rồi. Rốt cuộc Cảnh Thiên ngọc bội cùng nàng ngọc bội vừa nhìn liền biết là một đôi. Mà thành đôi ngọc bội thường thường ngụ ý ngọc bội chủ nhân là có đôi có cặp, bị rực song phi người yêu. Nàng cũng không muốn cùng trước mặt dáng vẻ lưu manh, vẻ mặt du côn cùng nam nhân dính líu quan hệ. "Không muốn càng tốt hơn, vừa vặn cho ta góp thành một đôi, nhất định có thể giá trị giá tiền rất lớn." Cảnh Thiên nghe vậy càng cao hứng rồi, hắn thì nhìn ra trước mắt ngọc bội là một đôi rồi. Chẳng qua hắn ngược lại là không nghĩ tới ngọc bội ngụ ý, chẳng qua là cảm thấy ngọc bội là nếu hoàn chỉnh một đôi lời nói, nhất định có thể bán giá tiền cao hơn. "Người đi mà nằm mơ à, khối ngọc bội này ta chuẩn bị đưa cho vị công tử này." "Đúng rồi công tử, Tuyết Kiến còn không biết tên của ngươi đâu." Đường Tuyết Kiến hung tợn trừng Cảnh Thiên một chút, sau đó vừa cười nói với Lâm Phàm: "Gọi ta Lâm Phàm là được, ngươi nhất định phải đem này nửa khối ngọc bội đưa cho ta." Lâm Phàm nghe vậy khỏe miệng có hơi dương lên, khối ngọc bội này thế nhưng có lai lịch lớn. Hôm nay nếu không phải là mình xuất hiện, Cảnh Thiên cùng Tuyết Kiến duyên phận như vậy bắt đầu, vận mệnh của bọn hắn cũng sẽ bởi vậy dây dưa đến cùng nhau. Có thể tự tay đánh gãy rồi bọn hắn lần này đụng vào. Nếu là Đường Tuyết Kiến lại đem ngọc bội kia đưa cho chính mình, kia nàng cùng Cảnh Thiên duyên phận coi như thật và mất. "Đưa cho Lâm công tử rồi, ta không muốn." Đường Tuyết Kiến lắc đầu, sau đó đem nửa khối ngọc bội nhét vào Lâm Phàm trong tay. "Thú vị, vậy ta thì nhận." Tất nhiên Đường Tuyết Kiến nhiệt tình như vậy, Lâm Phàm cũng không có từ chối, trực tiếp thu hồi ngọc bội. "Lâm công tử, không biết vị cô nương này là?" Lúc này Đường Tuyết Kiến chú ý tới Lâm Phàm bên cạnh luôn luôn trầm mặc Triệu Linh Nhi, không khỏi nét mặt có chút hoảng hốt. Vì Triệu Linh Nhi cũng quá đẹp, dù chỉ là đứng bình tĩnh ở chỗ nào, thì đẹp đến mức không gì tả nổi. Với lại nàng cùng Lâm Phàm đứng được gần như vậy, rõ ràng quan hệ rất thân mật. "Nàng gọi Triệu Linh Nhi, là thê tử của ta một trong." "Thê tử? Một trong?" Nghe được Lâm Phàm lời nói, Cảnh Thiên cùng Đường Tuyết Kiến trong miệng một lời kinh hô lên. Chẳng qua Đường Tuyết Kiến là kinh ngạc Lâm Phàm lại đã có thê tử, trong lòng rất là thất lạc. Mà Cảnh Thiên là kinh ngạc Lâm Phàm có rồi Triệu Linh Nhi đẹp như vậy thê tử còn chưa đủ, trong lòng rất là không cam lòng. Tượng Triệu Linh Nhi như vậy khuynh quốc khuynh thành, mà đây thiên tiên nữ nhân thế gian ít có. Lâm Phàm gia hỏa này có nàng còn chưa đủ, lại còn muốn cái khác kia để bọn hắn những thứ này độc thân làm sao bây giờ? "Đúng rồi Lâm công tử, các ngươi là lần đầu tiên đến Du Châu thành sao? Bằng không ta cho các ngươi làm dẫn đường a." Mặc dù trong lòng rất là thất lạc, nhưng Đường Tuyết Kiến hay là quỷ thần xui khiến nói với Lâm Phàm rồi một câu. "Như vậy cũng tốt, vậy liền phiền phất Tuyết Kiến." Lâm Phàm nghe vậy thật sâu liếc nhìn Đường Tuyết Kiến một cái, sau đó gật đầu một cái. "Vậy chúng ta đi." Đường Tuyết Kiến cưỡng ép đè nén xuống nội tâm không hiểu mà đến chua xót, ở phía trước dẫn đường lên. "Lâm Phàm ca ca, ngươi nói chuyện sao trực tiếp như vậy, xem ra là đã thương một vị nào đó cô nương tâm đâu." Nhìn thấy phía trước xài bước Đường Tuyết Kiến, Triệu Linh Nhi cười lấy nói với Lâm Phàm: "Sớm muộn gì cũng phải biết, nếu nàng không tiếp thu được, ta thì không tới trêu chọc rồi, đỡ phải nàng về sau giống như Linh Dao." "Lâm Phàm, ngươi liền không thể không bắt ta nêu ví dụ từ sao? Là ta sai rồi có được hay không?" Đinh Dao nghe được Lâm Phàm lời nói, lúc này có chút ngượng ngùng địa truyền âm cho hắn. Đêm qua cùng Lâm Phàm cùng nhau tu luyện âm dương tạo hóa quyết, nàng và đẹp mỹ đô toa nàng nhóm giống nhau, cũng thu được một khỏa thần thoại địa tiên đan. Bây giờ Đinh Dao cũng đã là thần thoại địa tiên rồi, cho nên truyền âm nhập mật đối với nàng mà nói là một bữa ăn sáng. "Ha ha ha, chỉ một mình ngươi tương đối phản địch, tướng công không bắt ngươi nêu ví dụ cầm ai nêu ví dụ?" Chúng nữ nghe vậy thì sôi nổi cười lấy trêu chọc dậy rồi Đinh Dao, ai bảo nàng lúc trước cốt khí tương đối cứng rắn đâu. "Lâm công tử, sắp trời đã tối, không bằng đi ta Đường Gia Bảo ở lại một đêm." Đường Tuyết Kiến mang theo Lâm Phàm cùng Triệu Linh Nhi tại Du Châu thành đi dạo đến xuống buổi trưa, nhìn thấy mặt trời xuống núi, Đường Tuyết Kiến mời dậy rồi Lâm Phàm.
"Tốt."
Lâm Phàm cười lấy gật đầu, mang theo Triệu Linh Nhi đi theo sau Đường Tuyết Kiến hướng đường ra bảo đi đến. "Tuyết Kiến, ngươi lại đi đâu đi rồi, một ngày đều không có nhìn thấy bóng người." Làm Đường Tuyết Kiến mang theo Lâm Phàm bọn hắn về đến đường ra bảo đại sảnh, Đường Khôn có chút quan tâm hỏi: "Gia gia, ta đi trong thành đi dạo, ngươi là nghĩ Tuyết Kiến rồi sao?" "Đây là ta hôm nay biết nhau hai cái bạn mới, Lâm Phàm cùng Triệu Linh Nhi." Đường Tuyết Kiến tiến đến Đường Khôn bên cạnh, kéo cánh tay của hắn làm nũng lên.
"Ồ, bằng hữu của ngươi?"
Đường Khôn nghe vậy trầm ngâm đánh giá Lâm Phàm cùng Triệu Linh Nhi hai người. Vì Đường Tuyết Kiến từ nhỏ đến lớn một người bạn đều không có, hôm nay ra ngoài một ngày lại quen biết hai cái bằng hữu, hắn tự nhiên rất là tò mò. "Hai vị, chào mừng đi vào ta Đường gia bảo." Tuyết Kiến từ nhỏ đến lớn cũng không có bằng hữu, hai vị nếu là bằng hữu của nàng, kia sau này sẽ là ta Đường gia bảo quý khách. Đường Khôn thấy Lâm Phàm cùng Triệu Linh Nhi hai người nam phong thần tuấn lãng, nữ đẹp như tiên nữ, với lại tất cả đều khí độ bất phàm, trội hơn người khác, cũng là âm thầm gật đầu một cái. Tuyết Kiến ánh mắt không sai, trước mặt một nam một nữ này cũng tuyệt không phải nhân vật bình thường. Chẳng qua Tuyết Kiến tính tình không tốt, có chút ngổ ngáo tùy hứng, ngày sau hay là cần hai vị nhiều hơn thông cảm, có cái gì chỗ đắc tội, Đường Khôn trước thay nàng nói xin lỗi. Đường Khôn lo lắng Tuyết Kiến về sau làm lớn chuyện tính tiểu thư, ác rồi Lâm Phàm cùng Triệu Linh Nhi hai người, cho nên trước giờ thay nàng nói xin lỗi lên. "Đường bảo chủ khách khí." Tuyết Kiến hồn nhiên ngây thơ, tâm địa thiện lương, lại có hiếu tâm, ta nghĩ nàng rất tốt. Lâm Phàm cười lấy lắc đầu, Đường Tuyết Kiến cũng là ầm ĩ rồi một chút, cái khác không có gì khuyết điểm. "Ha ha ha, Lâm công tử nói không sai, Tuyết Kiến nha đầu này trừ ra có chút tùy hứng, ngược lại là một cô nương tốt." Đường Khôn nghe vậy cười ha ha, tất nhiên Lâm Phàm trong lòng nhìn như vậy đợi Đường Tuyết Kiến, nhìn tới Tuyết Kiến là giao rồi một bạn tốt. Đường Khôn càng xem Lâm Phàm càng thích, những năm gần đây hắn cảm giác thân thể chính mình đã không lớn bằng lúc trước, có lẽ là lúc là Tuyết Kiến tìm quy tốt. Trước mắt Lâm Phàm cũng không tệ, bất luận là tướng mạo khí độ đều là nhân tuyển tốt nhất. Lại nhiều hiểu rõ một chút, nếu là phù hợp, có lẽ mình có thể đem Tuyết Kiến gả cho hắn. Không biết Lâm công tử cùng vị này Triệu cô nương. Chẳng qua Đường Khôn người giả thành tinh, nhìn ra Lâm Phàm cùng Triệu Linh Nhi quan hệ thân mật, thế là trực tiếp hỏi. Chương 924, Đường Tuyết Kiến hiểu ra chương 924, Đường Tuyết Kiến hiểu ra nàng là thê tử của ta. Lâm Phàm đoán được Đường Khôn tâm tư, thế là trực tiếp nói. Công tử lại đã có hôn thối.
Đúng.
Đường Khôn có vẻ rất là thất vọng, Lâm Phàm lại biểu hiện được vân đạm phong khinh. Hắn có thê tử chuyện, không có gì tốt giấu giếm trước đó năng lực nói cho Đường Tuyết Kiến, hiện tại tự nhiên cũng có thể nói cho Đường Khôn. Không ngờ rằng Lâm công tử còn trẻ như vậy đã thành ra, thật đúng là có chút ít đáng tiếc. Tuyết Kiến, ngươi mang hai vị bằng hữu đi khách phòng nghỉ ngơi đi. Đường Khôn có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có xoắn xuýt, rốt cuộc Lâm Phàm chỉ là một lựa chọn rất tốt, cũng không phải lựa chọn duy nhất.
Ừm, Lâm Phàm, Linh Nhi, các ngươi đi theo ta.
Đường Tuyết Kiến gật đầu một cái, sau đó mang theo Lâm Phàm cùng Triệu Linh Nhi hướng phòng đi đến. Lâm Phàm, ngươi nói, ta lại an bài cho các ngươi một cái phòng, hay là hai cái phòng a? Ba người tại hậu viện đi tới, Đường Tuyết Kiến đột nhiên mở lên rồi Lâm Phàm cho đùa. Cùng Lâm Phàm bọn hắn ở chung được đến trưa, Đường Tuyết Kiến đã vô cùng như quen thuộc rồi. Sắp đặt tại phòng ngươi ha không vừa bạn. Lâm Phàm không ngờ rằng Đường Tuyết Kiến lại trêu chọc dậy rồi chính mình, lúc này không cam lòng yếu thế địa trêu chọc trở về.
Ngươi,
ta,
ngươi nghĩ hay lắm.
Đường Tuyết Kiến nghe vậy lập tức ngượng ngùng không thôi, Lâm Phàm muốn ở tại phòng nàng, kia nàng ở nơi nào? Chẳng lẽ lại cùng Lâm Phàm ở cùng nhau sao? Huống hồ Lâm Phàm cùng Triệu Linh Nhi hay là vợ chồng, bọn hắn buổi tối qua vợ chồng đời sống, chẳng lẽ lại chính mình ngay tại một bên nhìn.
Chỉ đùa với ngươi, nhìn xem đem ngươi sợ tới mức.
Mặc kệ ngươi, nơi này chính là phòng của ngươi, ta phải đi. Đường Tuyết Kiến chợt nhìn Lâm Phàm một chút, sau đó quay người nhanh như chớp trốn.
Lâm Phàm ca ca, Đường Tuyết Kiến xem ra là bị ngươi trêu chọc chạy trối chết.
Triệu Linh Nhi nhìn Đường Tuyết Kiến bóng lưng không khỏi nở nụ cười.
Mới biết yêu tiểu cô nương mà thôi, chúng ta đi vào đi.
Lâm Phàm cũng cười gật đầu, Đường Tuyết Kiến tiểu này tiểu cô nương nhìn thấy chính mình đàn ông ưu tú như vậy, xuân tâm manh động không thể bình thường hơn được rồi. Sau đó Lâm Phàm mang theo Triệu Linh Nhi cùng chúng nữ cùng nhau trở về hỗn độn thế giới. Hắn không biết là, tại bọn hắn bước vào hỗn độn thế giới không lâu sau, chân trời đột nhiên xẹt qua một ít lưu quang.
Xú ra hỏa, tên vô lại, có rồi Linh Nhi còn tới trêu chọc người ta, thực sự là đại phôi đản.
Đường Tuyết Kiến tâm tư phức tạp về đến khuê phòng của mình, đẩy ra cửa sổ nhìn lên bầu trời phát khởi ngốc.
A, đó là cái gì?
Lưu tinh.
Sao hướng ta đến rồi?
Đột nhiên một tia sáng hấp dẫn Đường Tuyết Kiến chú ý, mắt thấy ánh sáng càng ngày càng gần, nàng có chút luống cuống. Nhưng mà kia ánh sáng tới tốc độ quá nhanh, nàng căn bản không kịp phản ứng thì đã đến trên tay nàng.
A,
lại là một quyển nhật ký. Hay là Lâm Phàm kia người xấu sao bay đến chỗ ta?
Mặc kệ, ta trước nhìn lén một chút, và xem hết rồi ngày mai ta liền đi rêu cả hắn.
Hì hì hì. Đường Tuyết Kiến đầu tiên là có chút hoảng hốt lo sợ, nhưng rất nhanh liền phát hiện đạo kia ánh sáng chẳng qua là một quyển nhật ký mà thôi, hơn nữa còn là Lâm Phàm nhật ký, lúc này ổn định tiếp theo. Sau đó nàng không có hảo ý cười cười, mở ra trong tay quyển nhật ký nhìn lén lên. Cùng lúc đó, phương thế giới này trên những người khác thì xem xét dậy rồi trên tay nhật ký phó bản. Lâm Phàm đúng đây hết thảy không được biết, giờ phút này hắn đang cùng chúng nữ nhận lấy âm dương đại đạo tẩy lễ. Giờ phút này thời gian trên người bọn hắn đã mất đi ý nghĩa, này vừa tu luyện chính là 100 năm. Hoàng Dung chúng nữ cùng tất cả thị nữ thay nhau ra trận, nhường Lâm Phàm hảo hảo hưởng thụ rồi một phen. Nhưng trên thực tế, hiện thực chẳng qua là đi qua một nháy mắt mà thôi. Lúc này Lâm Phàm phát hiện thể nội viên kia thần thoại bổn nguyên chi hạch luyện hóa tiến độ cũng không có tăng lên, nhìn tới luyện hóa thời gian cũng không bị hắn khống chế. Chẳng qua Lâm Phàm ngược lại cũng không thất vọng, thời gian một năm không lâu, từ từ sẽ đến đi, sau đó hắn liền bắt đầu viết lên nhật ký. Hôm nay thời gian nên cũng chưa muộn lắm, ta lại bắt đầu viết nhật ký rồi. Trước đó võ thần đại lục trên thu hoạch rất tốt, bất luận là Mở Đờ Xạ, Thượng Quan Uyển Nhi, Lang Dĩnh Nhi hay là Vân Hy đều không có bỏ lỡ. Lại thêm trước đó nhận lấy dược linh nhi cùng Phi Lang Tuyết, đã coi như là thu hoạch tương đối khá rồi. Chẳng qua võ thần đại lục còn chưa thăm dò xong, ta lại tới tiên kiếm tam thế giới. Chỉ là thế giới này có chút kỳ lạ, bởi vì nơi này mặc dù là tiên kiếm tam thế giới, nhưng cũng có thế giới khác nhân vật tồn tại. Chẳng qua thì không quan trọng, có thì có đi, kỳ thực không khác nhau nhiều lắm. Hôm nay chúng ta tới đến Du Châu Thành, đụng phải Cảnh Thiên cùng Đường Tuyết Kiến hai người. Cảnh Thiên bây giờ hay là cái bất học vô thuật tiểu lưu manh, một chút cũng không có hắn kiếp trước Long Dương Thái tử trầm ổn cùng đảm nhận. Tự nhiên cũng không có hắn tiền kiếp trước thiên giới thần tướng Phi Bồng cường đại cùng ngạo khí. Chẳng qua luân hồi chuyển thế sẽ chết ký ức, Phi Bồng, Long Dương, Cảnh Thiên mỗi người đều là độc lập cá thể. Cho nên ba người bọn họ tính cách có chỗ khác nhau, cũng là chuyện rất bình thường. Ca ca lại đã luân hồi chuyển thế, biến thành Cảnh Thiên rồi sao? Với lại kiếp trước của hắn lại là Thiên Đình thần tướng Phi Bồng. Tòa yêu tháp trong một chỗ ngóc ngách trong, một vị quần áo tả tơi lam y nữ tử chính nhìn trong tay nhật ký phó bản tự lẩm bẩm. Chẳng qua Đường Tuyết Kiến thì không đồng dạng, nàng chính là thần giới thần thụ quả thật biến thành, không hề có kiếp trước, chỉ có kiếp này. Năm đó thần tướng Phi Bồng phạm sai lầm bị đánh hạ phàm ở giữa trước đó, cùng thiên giới thủ hộ thần cây thần nữ Tịch Giao chính là chi kỷ. Mỗi khi Phi Bồng chiến đấu mệt rồi à, hoặc là cảm giác cô độc tịch mịch lúc, đều sẽ tới đến dưới thần thụ. Mà thần nữ Tịch Giao luôn luôn làm bạn ở tại Tả Hữu, thay hắn tẩy đi duyên hoa, an ủi tâm linh. Quan hệ của hai người nên tính là bạn bè trở lên, người yêu chưa đầy. Chẳng qua Phi Bồng trong lòng hướng tới là ủng có sướng vui giận buồn đời sống, mà không phải ngày qua ngày địa thủ hộ lấy thiên giới cửa lớn. Thiên giới quá mức tịch liêu cô quạng, hắn không nghĩ đợi tiếp nữa, sở dĩ chủ động mời bị giáng chức hạ phàm. Thiên giới cũng chỉ còn lại có khô thủ dưới thần thụ chờ đợi Phi Bồng trở về Tịch Giao. Đang gây cỏ đồng chuyển thế chi thân Long Dương lần nữa sau này chuyển thế, thần thụ quả thực quen. Tịch Giao liền đem thần thụ quả thật giao phó dung mạo của mình, sau đó lại đem nàng đưa đến phàm gian Du Châu Thành. Đường ra bảo Đường Khôn tại trời tuyết lớn nhặt được nàng, cho nên nàng được đặt tên là Đường Tuyết Kiến. Cứ như vậy, Đường Tuyết Kiến cùng Phi Bồng chuyển thế Cảnh Thiên cùng nhau tại Du Châu Thành lớn lên. Tịch Giao năm đó cầu nguyện lão cho nàng một đôi âm dương ngọc bội, trước đây nghĩ đưa cho Phi Bồng một đứa. Chỉ tiếc mãi đến khi Phi Bồng bị giáng chức hạ phàm, nàng cũng không thể đưa ra ngoài. Cho nên nàng đem ngọc bội chia ra cho Phi Bồng chuyển thế Cảnh Thiên cùng thần thụ quả thật hóa thân Đường Tuyết Kiến, muốn cho bọn hắn số mệnh nối liền cùng một chỗ. Làm như vậy kỳ thực chính là muốn cho thần thụ quả thật thay thế nàng làm bạn Phi Bồng. Ta không phải người của Đường gia, ta là thần thụ quả thật chuyển hóa mà đến. Ta chỉ là cái dùng để thay Tịch Giao làm bạn Phi Bồng vật thay thế. Giờ phút này Đường Tuyết Kiến đã trong lòng đại loạn, không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao gia gia luôn luôn đúng cha mẹ của nàng sự tính ấp úng, vì sao Đường gia trung nhân tất cả đều nhìn nàng không vừa mắt. Vì sao tóc của nàng tại mùa xuân mánh trưởng, lại tại mùa thu điên cuồng rơi xuống, này không phải liền là thực vật tập tính sao? Vốn cho là mình là mắc phải quái bệnh, không ngờ rằng chính mình căn bản cũng không phải là người. Bởi vì chính mình là nhận nuôi tới, cho nên nhị thúc tam thúc bọn hắn không đem mình làm người một nhà. Bởi vì chính mình là thực vật, cho nên tóc mùa xuân trưởng, mùa thu rơi. Chương 925, dừng lại 6 cái bánh bao. Chương 925, dừng lại 6 cái bánh bao. Trước đây hôm nay Cảnh Thiên cùng Đường Tuyết Kiến hai người lại bởi vì ngọc bội lẫn nhau thu hút mà chăm chú bám vào cùng nhau, với lại hai người số mệnh thì bởi vậy quấn quýt lấy nhau. Bất quá hôm nay ta đem hai người ngọc bội lấy đi, giữa bọn hắn ràng buộc bởi vậy bị ngăn trở. Từ nay về sau, hai người bọn họ tương lai coi như rất khác nhau rồi. Nhìn thấy chính mình kia một nửa ngọc bội cùng Cảnh Thiên kia một nửa ngọc bội hợp hai là một, Đường Tuyết Kiến lúc đương thời chút ít khó mà tiếp nhận. Có lẽ là chướng mắt bây giờ cả lơ phất phơ, dáng vẻ lưu manh Cảnh Thiên. Cho nên dù là kia nửa khối ngọc bội từ nhỏ đã làm bạn tại Đường Tuyết Kiến bên cạnh, nàng vẫn là đem ngọc bội đưa cho rồi ta. Sau đó Đường Tuyết Kiến càng là hơn nhiệt tình cho ta cùng Linh Nhi làm dẫn đường, mang bọn ta đi dạo dậy rồi Du Châu Thành. Có lẽ là nha đầu này mới biết yêu coi trọng ta đi. Rốt cuộc ta là như thế một nam nhân ưu tú. Được rồi, bất loạn suy nghĩ, ngày mai còn phải đi gặp Tử Huyên đâu, hôm nay nhật ký thì viết đến nơi đây đi. Viết xong nhật ký, Lâm Phàm bắt đầu xem xét dậy rồi hôm nay ban thưởng, phát hiện hôm nay có hai kiện ban thưởng. Kiện thứ nhất ban thưởng là Đại Đạo Ma Bàn, chính là một kiện đại đạo chí bảo. Kiện thứ hai ban thưởng là Thần Thoại Chân Tiên Đan một bình 300 quả. Mặc dù hôm nay ban thưởng đúng Lâm Phàm mà nói không có tác dụng gì, nhưng đúng Hoàng Dung nàng nhóm coi như là một kiện đồ tốt. Thần Thoại Chân Tiên đối ứng thiên đạo cảnh giới, cũng là lúc nhường Hoàng Dung nàng nhóm tăng lên một ít thực lực rồi. Lâm Phàm thu hồi ban thưởng, sau đó ôm Hoàng Dung ngủ thật say. Kiểm tra đến nhật ký người sở hữu, Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký thường lệ. Chúc mừng Thánh Cô đạt được Hồng Mông Thánh Quả. Thánh Cô lại thì có nhật ký phó bản, ta đi xem xét phần thưởng của nàng là cái gì. Hoàng Dã dừng chúc một chỗ quán rượu nhỏ bên trong, một vị nữ tử áo tím đang dưới ánh trăng độc rót. Nhìn đến đây lúc, nàng không khỏi tâm niệm khẽ động, hướng Miêu Cương nơi nào đó bay đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm cùng Triệu Linh Nhi hai người ra phòng lúc này, Đường Tuyết Kiến đang hồ tâm tiểu trúc giáo chắn bên cạnh cho ca ăn. Chỉ là giờ phút này nàng hai mắt vô thần, vẻ mặt hốt hoảng, hiển nhiên là đang nghĩ việc. Làm sao vậy Tuyết Kiến, hôm qua vẫn rất hoạt bát, hôm nay làm sao lại hiểu xỉu? Lâm Phàm đi đến Đường Tuyết Kiến bên người, có chút hiếu kỳ địa hỏi một câu. Ta. Lâm Phàm, ngươi nói tương lai của ta sẽ là như thế nào đây này? Nghe được giọng Lâm Phàm, Đường Tuyết Kiến lấy lại tinh thần, sau đó muốn hỏi một chút Lâm Phàm liên quan đến nhật ký phó bản chuyện, chỉ là nói không nên lời, chỉ có thể hỏi một vấn đề khác. Ngươi mới mười mấy tuổi, liền bắt đầu tự hỏi nặng nề như vậy vấn đề. Lâm Phàm nghe vậy có chút buồn cười nhìn Đường Tuyết Kiến, không ngờ rằng nàng đều bắt đầu tự hỏi tương lai. Vậy thì thế nào, đúng là ta mới biết. Đường Tuyết Kiến cũng là cười xấu hổ cười, nhưng nàng hay là không có bỏ cuộc hỏi. Vấn đề này kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần ngươi theo Lâm Phàm ca ca, tương lai của ngươi thì có vô hạn có thể. Lâm Phàm còn chưa lên tiếng, Triệu Linh Nhi ngược lại là đi đầu mở miệng trả lời Đường Tuyết Kiến. Theo Lâm Phàm. Đường Tuyết Kiến nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, sau đó trong lòng hạ quyết tâm. Đúng rồi, các ngươi đói bụng không, ta mang bọn ngươi đi chợ trên ăn chút ít sớm chút đi. Vì sao không tại đường ra bảo ăn đâu? Nghe được Đường Tuyết Kiến lời nói, Triệu Linh Nhi có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Vì nhị thúc tam thúc bọn hắn toàn bộ đều không thích ta, ta không muốn để cho các ngươi thì nhìn xem sắc mặt của bọn hắn. Nói lên việc này, Đường Tuyết Kiến có chút thảm đạm, nàng mặc dù theo nhật ký phó bản trong biết mình không phải ra ra cháu gái ruột, nhưng mà nàng đã sớm coi Đường Gia Bảo là thành nhà mình, thì đem Đường Gia những người khác trở thành người nhà của mình. Đáng tiếc bọn hắn nhưng xưa nay đều không có đem mình làm người một nhà. Ngược lại vì ra ra sủng ái chính mình, đem mình làm kẻ thù đối đãi, thật là khiến người thương tâm. Chẳng qua là một đám định nọ, tranh quyền đoạt lợi tiểu nhân thôi, không cần phản ứng bọn hắn. Lâm Phàm tự nhiên hiểu rõ người Đường Gia vì sao xa lánh Đường Tuyết Kiến, thế là an ủi một câu. Ừ, ta cũng đã thành thói quen, chúng ta đi thôi. Đường Tuyết Kiến nghe vậy cười cười, sau đó mang theo Lâm Phàm cùng Triệu Linh Nhi ra Đường Gia Bảo. Đúng rồi Lâm Phàm, ngươi hôm nay có kế hoạch gì sao? Ba người đi tại người đến người đi, phi thường náo nhiệt chợ bên trên, Đường Tuyết Kiến hỏi tới Lâm Phàm hôm nay dự định. Hôm nay, ta cùng Linh Nhi đi gặp một người. Lâm Phàm chuẩn bị mang Triệu Linh Nhi nàng nhóm đi gặp Tử Huyên, về phần Long Quỷ, chứ không nhất thời vội vã. Ngươi cùng Linh Nhi, cho nên có phải không dự định đánh lên ta sao? Đường Tuyết Kiến nghe vậy nét mặt chỉ trệ, là sau đó có chút trầm thâm nói. Ngươi muốn cùng chúng ta? Chẳng lẽ không sợ chúng ta đem ngươi cái này Đường Gia đại tiểu thư bắt cóc rồi sao? Không sợ. Vì sao không sợ? Không sợ nhưng lại không sợ, lại nói, ngươi như thật có ý định này, ta muốn chạy thì trốn không thoát ta. Đối mặt Lâm Phàm trêu chọc, Đường Tuyết Kiến cười cười, sau đó vẻ mặt thành thật nói. Vậy ngươi liền theo đi. Thật sao? Sẽ không quấy rầy các ngươi à? Lâm Phàm suy nghĩ một chút vẫn là dự định mang lên Đường Tuyết Kiến, điều này cũng làm cho nàng có chút mừng rỡ. Không có gì có đánh hay không nhiễu có chuyện còn cần ngươi giúp đỡ đâu. Ngươi còn có chuyện cần ta giúp đỡ. Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm đến, ta nhất định giúp ngươi. Đường Tuyết Kiến không ngờ rằng chính mình còn có thể giúp đỡ Lâm Phàm một tay, thế là vô ngực một cái trực tiếp đáp ứng xuống. Cũng không tính là cái đại sự gì, ta muốn mình an đương chấn điếm chi bảo quảng tụ lưu tiên quần. Thì việc này a, đơn giản, đợi lát nữa chúng ta ăn xong điểm tâm liền đi cầm. Mặc dù không biết quảng tụ lưu tiên quần là cái gì, chẳng qua Vịnh An Đương chẳng qua là đường ra bảo một đẻ non nghiệp mà thôi, lấy đi chấn điếm chi bảo thì không tính là gì đại sự. Thì nơi này đi, nhà này bánh bao ăn rất ngon, các ngươi nếm thử. Đường Tuyết Kiến mang theo Lâm Phàm cùng Triệu Linh Nhi đi vào một nhà cửa hàng bánh bao, mời bọn họ ăn bánh bao. Lâm Phàm cùng Triệu Linh Nhi thì không có bắt bẻ, khách tùy chủ tiện, chủ nhân mời cái gì, bọn hắn thì ăn cái gì tốt. Thế nào? Nơi này bánh bao không tệ a. Lâm Phàm cùng Triệu Linh Nhi vừa nếm thử một miếng bánh bao, Đường Tuyết Kiến thì không kịp chờ lại hỏi. Quả thật không tệ, ngươi thường xuyên đến nơi này ăn sao? Đúng vậy a, ta dừng lại năng lực ăn 6 cái bánh bao đấy. Ngày. Nhưng thật ra là bởi vì bọn họ cái này bánh bao tương đối nhỏ, còn không phải thế sao ta khẩu vị đại. Nhìn thấy Lâm Phàm thích chính mình để cử bánh bao, Đường Tuyết Kiến vui vẻ ra mặt, không cẩn thận thì bại lộ chính mình đại khẩu vị, thế là vội vàng mở miệng bù đắp. Quả thật có chút tiểu. Lâm Phàm nhìn trên bàn lớn chừng miệng chén bánh bao, có chút xấu hổ gật gật đầu. Chú ý tới Lâm Phàm ánh mắt, Đường Tuyết Kiến có chút lúng túng mà cúi thấp đầu ăn xong rồi bánh bao. Cái đó ta ăn no rồi, chúng ta đi Vinh An Đương cầm quảng tụ lưu tiên quần đi. Một lát sau, Đường Tuyết Kiến thì không kịp chờ đợi thúc giục Lâm Phàm cùng Triệu Linh Nhi rời khỏi. Ngươi không phải năng lực ăn 6 cái nha, hôm nay mới ăn một thì đã no đầy đủ. Hôm nay khẩu vị không tốt, chạy ngay đi á. Lâm Phàm nhịn không được trêu ghẹo một câu, Đường Tuyết Kiến lúc này ngượng ngùng địa lườm hắn một cái, sau đó chính mình xoay người rời đi. Lâm Phàm cùng Triệu Linh Nhi nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đi theo. Chương 926, Tử Huyên Thánh Cô kinh ngạc. Chương 926, Tử Huyên Thánh Cô kinh ngạc. À, công tử, lại là ngươi à, ngươi không phải là đổi ý, nghĩ đến muốn về Ngọc Bội à. Bất quá ta có thể cùng ngày hôm qua cái heo bà khác nhau, ta sẽ không đem Ngọc Bội đưa cho ngươi. Làm Lâm Phàm ba người đi vào Vịnh An Đường, Cảnh Thiên liếc mắt liền thấy được Lâm Phàm, hắn còn tưởng rằng Lâm Phàm là đến muốn về cái kia một nửa Ngọc Bội đây này. Chẳng qua Lâm Phàm sau lưng Đường Tuyết Kiến, bởi vì bị Lâm Phàm hoàn toàn chặn, hắn ngược lại là không có trông thấy. Ngươi nói, ai là heo bà? Đường Tuyết Kiến theo Lâm Phàm sau lưng đi ra, vẻ mặt tức giận chằm chằm vào Cảnh Thiên hỏi. A, không phải, ta không nói gì a. Cảnh Thiên vội vàng phủ nhận, hắn đã hiểu rõ trước mặt con lợn này bà chính là Đường gia đại tiểu thư, làm sao còn dám ngay mặt khiêu khích nàng. Được rồi, đem quảng tụ lưu tiên quần lấy ra đi. Đường Tuyết Kiến vốn là nghĩ tức giận sau đó tưởng tượng, chính mình lại không thể giết Cảnh Thiên. Cùng Cảnh Thiên cãi nhau ầm ĩ ngược lại không tốt. Không hiểu ra sao thì nhắc lên rồi quan hệ, còn không bằng không nhìn thẳng hắn, coi như hắn là người lạ tốt. Dù là chính mình chỉ là tịch giao dùng thần thụ quả thật sáng tạo ra vật thay thế, nhưng cũng muốn qua chính mình nghĩ tới đời sống. Chính mình có nhân sinh của mình, sẽ không dựa theo người khác an bài đi đi. Quảng tụ lưu tiên quần, đây chính là chúng ta Vinh An Đương chấn điếm chi bảo. Thấy Đường Tuyết Kiến không có cùng chính mình so đo, Cảnh Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà nghe được Đường Tuyết Kiến muốn quảng tụ Lưu Tiên Quân, hắn lại nhịn không được kích động lên. Bớt nói nhảm, tất cả Vĩnh An Đường đều là thuộc về chúng ta Đường gia, Vĩnh An Đường trấn điểm chi bảo ta tự nhiên nghĩ an bài thế nào thì an bài thế nào. Đường Tuyết Kiến lười nhắc cùng Cảnh Thiên giải thích, nàng đáp ứng Lâm Phàm sự việc thì nhất định sẽ làm được. Được rồi, được rồi, ai bảo ngươi là Đường gia đại tiểu thư đâu, mộng mộng, đi đem quảng tụ Lưu Tiên Quân lấy ra. Trứng chọi đá, Cảnh Thiên đối mặt Đường Tuyết Kiến không có cách nào, chỉ có thể đồng ý việc này. Là cái này quảng tụ Lưu Tiên Quân, vẫn rất xinh đẹp, cho ngươi Lâm Phàm. Không đầy một lát, Mậu Mậu nâng lấy quảng tụ Lưu Tiên Quân đi ra. Đường Tuyết Kiến sau khi nhận lấy đánh giá vài lần, sau đó thì đưa cho Lâm Phàm. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tất nhiên quảng tụ Lưu Tiên Quân tới tay, Lâm Phàm cũng không nhiều lợi, trực tiếp mang theo Đường Tuyết Kiến cùng Triệu Linh Nhi rời đi Vinh An Đường. Lâm Phàm ca ca, này lại là tọa nữ hoa thần miếu a. Sau đó Lâm Phàm ba người thì xuất hiện ở miêu cương một chỗ miếu vũ trước đó, Triệu Linh Nhi hơi kinh ngạc. Rốt cuộc nàng chính là nữ hoa hậu nhân, à, bây giờ không phải là rồi, trong cơ thể nàng nữ hoa huyết mạch đã bị Lâm Phàm rút đi rồi. Đúng vậy a, chúng ta tới nhìn một chút. Các ngươi là ai? Ngay tại Lâm Phàm chuẩn bị giải thích lúc, trong thần miếu đột nhiên đi ra một vị lam y nữ tử. Ngươi là thánh cô? Lâm Phàm có chút không xác định địa hỏi một câu, vì nữ nhân trước mắt mặc dù cùng hắn trong ấn tượng thánh cô dung mạo không khác nhau chút nào. Thế nhưng lúc này thánh cô cũng đã tóc trắng phơ mới đúng, thế nhưng nữ nhân trước mắt lại vô cùng trẻ tuổi, một đầu tóc xanh như suối. Với lại nàng lại có thái ớt kim tiên đỉnh phong thực lực, thậm chí thể nội còn có một cỗ năng lượng khổng lồ không thể luyện hóa hoàn thành. Nếu toàn bộ luyện hóa, kia nàng có thể tấn cấp đại la kim tiên cảnh giới rồi. Ta là, các ngươi là ai? Đến nữ hoa thần miếu làm cái gì? Thánh cô nhíu mày nhìn Lâm Phàm hỏi, chẳng qua trong lòng đúng thân phận của hắn đã mơ hồ có rồi suy đoán. Thánh cô, người nào tới a? Ngay tại Lâm Phàm chuẩn bị mở miệng lúc, trong thần miếu xuất hiện một thanh âm lần nữa ngắt lời rồi hắn. Sau đó một tên nữ tử áo tím thì từ trong thần miếu đi ra. Ngừng, đừng hỏi nữa, ta gọi Lâm Phàm, đây là Triệu Linh Nhi. Linh Nhi ngươi có thể không biết, nhưng mẹ ruột của nàng Thanh Nhi ngươi khẳng định biết nhau. Nhìn thấy nữ tử áo tím cũng nghĩ mở miệng hỏi, Lâm Phàm trực tiếp ngắt lời nàng. Sau đó giới thiệu rồi chính mình cùng Triệu Linh Nhi, càng là hơn đem trong hư không Thanh Nhi cho kéo ra ngoài. Ngươi là Thanh Nhi? Nhìn thấy Thanh Nhi một máy mắt, nữ tử áo tím thì ngây ngẩn cả người. Nàng là Tử Huyên, Thanh Nhi là nữ nhi của nàng, nàng làm sao lại như vậy không biết đấy? Nàng không phải Thanh Nhi, Thanh Nhi còn bị ta phong ấn, với lại trên người nàng cũng không có nữ hoa huyết mạch. Mặc dù Tử Huyên đã theo Lâm Phàm trong nhật ký phó bản hiểu rõ Thanh Nhi cùng Linh Nhi trên người huyết mạch bị Lâm Phàm bỏ đi, nhưng mà tận mắt nhìn đến con gái lớn như vậy xuất hiện ở trước mặt mình, nàng vẫn còn có chút không tiếp thu được. Ồ, nữ hoa huyết mạch, Mễ Tuyết ra đây. Tướng công ngươi gọi ta. Lâm Phàm nghe vậy cười cười, sau đó hướng phía trước mặt hư không kêu gọi một tiếng. Một giây sau Mễ Tuyết thì ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Nữ hoa huyết mạch bị ta bỏ đi, nữ hoa ngược lại là có một, các ngươi nhìn xem khí tức trên người nàng quen thuộc không? Nếu hay là chưa quen thuộc lời nói, nữ hoa, ngươi thì ra đây. Nhìn thấy Tử Huyên cùng Thánh Cô nhìn Mễ Tuyết mặt người, Lâm Phàm còn cảm thấy chưa đủ nghiền, thế là lại đem nữ hoa kêu lên. Lần này Thánh Cô cùng Tử Huyên càng thêm mê mang, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nàng nhóm một là nữ hoa hậu nhân, một làm phụ trợ nữ hoa hậu nhân Thánh Cô. Tận mắt nhìn đến hai cái nữ hoa xuất hiện ở trước mặt mình, trong lòng rung động không lời nào có thể diễn tả được. Tướng công, ngươi thật đúng là ác thú vị. Tốt các ngươi thì chớ ngẩn ra đó, chúng ta mặc dù là nữ hoa, nhưng lại không phải là các ngươi thế giới nữ hoa, cho nên ngươi không phải huyết mạch của chúng ta hậu nhân, không cần câu nệ như vậy. Nữ hoa cười lấy lắc đầu, sau đó mở miệng đúng Tử Huyên cùng Thánh Cô nói. Nguyên lai là như vậy, vậy ngươi không phải ta Thanh Nhi. Đúng vậy, chúng ta không phải người của thế giới này. Nghe được Thanh Nhi lời nói, Tử Huyên như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Lâm Phàm vẫy vẫy tay, một trong tã lót hải nhi thì từ trong thần miếu bay ra. Thanh Nhi. Tử Huyên thấy thế sắc mặt đại biến, cái này bay ra ngoài hải nhi thật đúng là con gái nàng rồi, là cái này thân mẫu hồi nhỏ bộ dáng, thật đúng là đáng yêu đâu. Triệu Linh Nhi đưa tay tiếp nhận trong tã lót hải nhi, quan sát tỉ mỉ sau khi nói. Một bên Thanh Nhi sắc mặt có chút không tốt, một phương diện nữ nhi của mình ôm hải nhi kỳ chính mình, nhường nàng cảm giác là lạ. Mặt khác, Tử Huyên vì không để cho mình già cả, đem Thanh Nhi phong ấn, thật sự là có chút quá đáng. Mặc dù là thế giới khác chính mình, nhưng nàng cũng có chút cảm động đây. Ngươi làm gì? Như vậy Thanh Nhi sẽ chết. Nhìn thấy Lâm Phàm đưa tay tại Thanh Nhi thể nội rút ra nổi trên mặt nước Linh Châu, Tử Huyên lập tức kích động lên. Thanh Nhi vừa ra đời, Tử Huyên thì dùng Thủy Linh Châu đem nàng phong ấn lên. Trải qua nhiều năm như vậy khí cơ tương liền, Thanh Nhi sinh mệnh lực cùng Thủy Linh Châu liên hợp lại cùng nhau. Bây giờ Thanh Nhi đã cách không nước sôi Linh Châu rồi, một khi rời khỏi Thủy Linh Châu, Thanh Nhi rồi sẽ chết sinh mệnh. Ồ, ngươi còn có thể lo lắng Thanh Nhi chết sinh mệnh? Nếu không phải ngươi vì duy trì chính mình thanh xuân cùng pháp lực, lo lắng Thanh Nhi sau khi lớn lên sẽ hấp thụ linh lực của ngươi, ngươi làm sao về phần đưa nàng phong ấn nước vào Linh Châu đâu? Lâm Phàm nghe vậy nhíu mày, sau đó chất vấn dậy rồi Tử Huyên. Tử Huyên nghe vậy lập tức nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Đúng là nàng ích kỷ, mới biết tại Thanh Nhi vừa ra đời liền đem nàng phong ấn, dẫn đến Thanh Nhi qua hơn 100 năm hay là cái hài nhi. Chương 927, đối thoại Tử Huyên. Chương 927, đối thoại Tử Huyên. Tử Huyên cũng là có nỗi khổ tâm, nàng cũng không muốn phong ấn Thanh Nhi. Một bên Thánh Cô nhìn thấy Tử Huyên tinh thần chán nản bộ dáng, cũng là nhịn không được thay nàng nói đến lời hữu ích. Năng lực có cái gì nỗi khổ, không phải là vì nàng năng lực gìn giữ thanh xuân cùng pháp lực đi nói chuyện yêu đương sao? Đời thứ nhất Cố Lưu Phương, đời thứ hai Lâm Nghiệp Bình, bây giờ cũng ba đời rồi, nàng còn chuẩn bị đi tìm Từ Trường Khanh, không ngại sao? Lâm Phàm đem Thủy Linh Châu ném cho Đường Tuyết Kiến, sau đó theo Triệu Linh Nhi trong tay nhận lấy Thanh Nhi. "Thanh Nhi, thế nào, nhìn trong tã lót chính mình, có phải hay không có loại cảm giác quái gì?" Sau đó Lâm Phàm nhìn về phía bên cạnh sắc mặt cổ quái Thanh Nhi, muốn biết nàng hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì. "Quả thật có chút là lạ, để cho ta ôm một cái." Thanh Nhi cũng không biết chính mình trong lòng cảm giác gì, tóm lại chính là đủ mùi vị lẫn lộn a. "Này, cho ngươi, ngươi nhìn nàng nhiều đáng yêu." "Đủ rồi, đó là của ta hài tử, còn có Thủy Linh Châu, khoái trả lại cho ta." Tử Huyên nhìn thấy nữ nhi của mình bị ôm tới ôm lui, với lại gắn bó con gái sinh mệnh Thủy Linh Châu cũng bị lấy đi, cuối cùng nhịn không được nổi giận. "Đừng kích động, chúng ta đến xem một đoạn tương lai đi." Lâm Phàm nói xong vung tay lên, tương lai Tử Trưởng Khanh cùng Tử Huyên bàn bạc đem phong ấn Thanh Nhi Thủy Linh Châu lấy ra, chuẩn bị cầm lấy đi phong bế tỏa yêu tháp hình tượng xuất hiện tại Tử Huyên trước mặt. "Vì củng cố Lưu Phương Trường tương tư thủ, ngươi có thể phong ấn Thanh Nhi 100 năm. Vì phong bế tỏa yêu tháp, ngươi có thể lấy đi gắn bó Thanh Nhi sinh mệnh Thủy Linh Châu. Hiện tại ngươi lại kích động cái gì sao đâu? Sớm chút lấy đi, muộn giờ lấy đi, hình như không hề khác gì nhau mà." Lâm Phàm và Tử Huyên sau khi xem xong, người không ngớt địa nói một câu. Hôm nay nàng trước tiên cần phải thay Thanh Nhi xả giận mới được, kích thích một chút Tử Huyên cái này yêu đứng não. Mà giờ khắc này Tử Huyên đã lâm vào trong thất thần, căn bản nghe không được Lâm Phàm đang nói cái gì. "Ngươi làm gì?" Lúc này Thánh Cô đã chạy tới xô đẩy dậy rồi Lâm Phàm, đem Lâm Phàm xô đẩy đến rồi góc, Lâm Phàm có chút sững sờ mà hỏi. "Lẽ nào ngươi không biết nữ nhân ở đối mặt tình yêu lúc là không để ý tới chi sao?" Tử Huyên vì có thể củng cố Lưu Phương Trường tương tư thủ phong ấn Thanh Nhi, đó là tiểu ái, vì thiên hạ muôn dân lấy đi Thủy Linh Châu, đó là đại ái. Nữ hoa hậu nhân từ trước đến giờ nhất mạch đơn truyền, với lại đều là nữ nhân, nàng nhóm thiên tính từ bi, tâm tính đơn thuần, cho nên bọn họ yêu căn bản là khống chế không nổi. "Đã ngươi bên cạnh có thế giới khác Thanh Nhi cùng nữ nhi của nàng Linh Nhi, mà nàng nhóm cũng đều là nữ hoa hậu nhân, ta cũng không tin nàng nhóm chưa bao giờ gặp tình huống tương tự. Cho nên ngươi không thể một vị địa phàn nàn Tử Huyên, cái này cũng có thể chính là nữ hoa hậu nhân chớ chú, cũng là nữ hoa hậu nhân số mệnh." Thánh cô hai mắt chăm chú nhìn Lâm Phàm, kể rõ quan điểm của mình. "Ngươi nói có lẽ không sai, lúc trước Thanh Nhi Linh Nhi thì đứng trước tình huống tương tự, cho nên ta trực tiếp kéo ra nàng nhóm thể nội nữ hoa huyết mạch." Lâm Phàm như có điều suy nghĩ liếc nhìn Thánh cô một cái, sau đó gật đầu thừa nhận, nữ hoa hậu nhân xác thực vẫn bị bi kịch kết thúc. Kỳ thực những thứ này bi kịch xuất hiện nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là nhân lực có khi tận. Dù là nữ hoa bản thân đều làm không được luôn luôn phổ độ chúng sinh, chúng chi các phương diện kém xa nàng nữ hoa hậu nhân đâu, người đó là trốn tránh trách nhiệm, ngươi còn không bằng Tử Huyên, tối thiểu Tử Huyên tại cuối cùng lựa chọn thiên hạ muôn dân, đây là đại ái, mà ngươi rút ra Thanh Nhi Linh Nhi huyết mạch của các nàng là vì trốn tránh trách nhiệm, đây là tiểu ái. Thánh cô nói xong nhịn không được trợn nhìn Lâm Phàm một chút, cái này số nam nhân còn không biết xấu hổ nói. Hắn tước đoạt Thanh Nhi cùng Linh Nhi thể nội nữ hoa huyết mạch, để các nàng không cần lại gánh chịu nữ hoa hậu nhân trách nhiệm, tự nhiên trôi qua thoải mái. Nhưng Tử Huyên không được chọn, vì thiên hạ muôn dân, nàng chỉ có thể hy sinh con gái. Cái gì chó má đại ái tiểu ái, không có năng lực người mới sẽ phân chia như vậy mảnh, tại không thể bảo toàn chỗ có lúc, lựa chọn bỏ qua một bộ phận, mà người có năng lực, từ trước đến giờ đều là ngư cùng tay gấu đều chiếm được. Liên nói ổ khóa này yêu tháp vấn đề, Từ Trường Khanh cùng Tử Huyên không có những biện pháp khác chữa trị tòa yêu tháp, cho nên chỉ có thể lấy đi Thanh Nhi thể nội Thủy Linh Châu, chuẩn bị hy sinh Thanh Nhi một người tới cứu vớt thiên hạ muôn dân. Ta lại có thể thoải mái lấy đi Thủy Linh Châu, nhường Thanh Nhi không bị ảnh hưởng, ta thậm chí có thể trực tiếp chữa trị tòa yêu tháp, hoàn toàn không cần đến Thanh Nhi trên người Thủy Linh Châu. Bất luận là tà ma làm loạn hay là thiên tai gì thế, ta đều có thể dốc hết sức đánh trì, hoàn toàn không cần nàng nhóm làm ra bất luận cái gì hy sinh. Ngươi nói, ta này là đại ái hay là tiểu ái? Lâm Phàm nhìn thấy Thánh Cô còn dám khinh bỉ chính mình, lúc này nắm đuốt cằm của nàng hỏi. Cái cằm bị Lâm Phàm nắm, Thánh Cô cảm giác lòng của mình đều nhanh bật đi ra. Nàng thậm chí bắt đầu nhịn không được bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạn, trong lúc nhất thời tâm hoảng ý loạn, hoang mang lo sợ. Ngươi, ta, ngươi trước thả ta ra, ngươi lợi hại, ngươi là đại ái tốt đi. Khoái buông ra, đừng để Tử Huyên nhìn thấy, bằng không nàng cái kia chê cười ta. Cảm giác chính mình càng đổi càng kỳ lạ, mặt đỏ tới mang thai Thánh Cô nhịn không được ôn nhu cầu xin tha thứ. Ngay cả chính nàng cũng không có chú ý đến, thời khắc này nàng sóng mắt như nước, phản phất là tại cùng Lâm Phàm thả thính giống như. Ta đã nhìn thấy, Thánh Cô, ngươi sẽ không phải là. Lúc này Tử Huyên đột nhiên xuất hiện tại Thánh Cô trước mặt, còn cần như có điều suy nghĩ nét mặt nhìn nàng. Ta không phải, ta không có, ngươi nói bậy. Thế nhưng ta còn không nói gì. Thánh Cô lập tức lắc đầu, thế nhưng Tử Huyên thông minh hơn người, điểm ấy tiểu thủ đoạn có thể nào giấu giếm được nàng. Lâm Phàm, đều tại ngươi. Thánh Cô đánh dụng Lâm Phàm tay, sau đó hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Tử Huyên, ngươi khôi phục lại, lại còn có tâm tình chạy tới trêu chọc Thánh Cô. Lâm Phàm lơ đến thiếu thiếu, sau đó đối Tử Huyên hỏi, ngươi lợi hại như thế, ngươi nói đi, ta làm thế nào mới là đúng? Bây giờ Thanh Nhi bị ngươi giải phóng, mặc dù có ngươi bảo vệ, nàng không có việc gì, có thể sinh mệnh lực của ta cùng pháp lực đều sẽ theo nàng lớn lên mà dần dần rời đi, ta phải làm gì? Tử Huyên không biết nghĩ rõ ràng cái gì, đột nhiên có chút nằm ngửa rồi, đầu óc cũng không muốn động, lại nhường Lâm Phàm cho nàng quyết định. Đây không phải nữ hoa hậu nhân bình thường kết cục sao? Chẳng lẽ nói ngươi sợ chết? Vẫn không nỡ cái đó Tử Trường Khanh. Lâm Phàm nghe vậy liếc Tử Huyên một chút, Thanh Nhi dần dần lớn lên, Tử Huyên dần dần ra đi, việc này rất bình thường. Nữ nhân này đoán chừng là sợ nàng sau này ra rồi liền không thể lại củng cố Lưu Phương chuyển thế Tử Trường Khanh ở cùng một chỗ đi. Lâm Phàm, ngươi có phải hay không rất xem thường ta sao? Tử Huyên cũng không trả lời Lâm Phàm lời nói, mà là hỏi lại dậy rồi hắn. Ồ, lời này nói thế nào? Lâm Phàm thì không trả lời Tử Huyên lời nói, lần nữa hỏi lại trở về. Ngươi cảm thấy đời thứ nhất Cố Lưu Phương chết rồi, của ta tình yêu liền đã kết thúc, ta không nên lưu luyến nữa đời thứ hai Lâm Nghiệp Bình, thậm chí ba đời Tử Trường Khanh đúng không?
Không sai, thiên giới thần tướng Phi Bồng chuyển thế thành Long Dương, Long Dương chuyển thế thành Cảnh Thiên, mà bọn hắn tất cả đều là độc lập cá thể. Ngươi cái đó Cố Lưu Phương cũng giống như vậy, người một khi luân hồi rồi, kia liền không còn là hắn. Đối mặt Tử Huyên hỏi tới, Lâm Phàm cũng không có lại thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra cái nhìn của mình. Thế nhưng Lâm Nghiệp Bình đồng dạng yêu rồi ta, với lại ta tin tưởng, chỉ cần ta tận lực tiếp cận, Tử Trường Khanh về sau cũng sẽ yêu ta, này chẳng lẽ không phải ta cùng Cố Lưu Phương ở giữa ràng buộc sao? Tử Huyên nghe vậy tiến đến Lâm Phàm trước mặt, vẻ mặt thành thật hỏi. Chương 928, Thục Sơn chương 928, Thục Sơn đầu óc ngươi hình như có cái đó bệnh nặng, ngươi dạng này một thành thục vũ mị, phong tình vạn chủng nữ nhân, bất luận muốn đi tiếp cận bất kỳ người đàn ông nào, bọn hắn cuối cùng đều sẽ yêu ngươi. Chẳng lẽ nói những người kia đều là Cố Lưu Phương? Hay là nói tình cảm của bọn hắn tất cả đều do ngươi cùng Cố Lưu Phương ở giữa ràng buộc? Lâm Phàm nghe Tử Huyên nhịn không được bật cười, này nương môn não mạch kín thật kinh người. Ngươi nói không sai, đúng là ta nghĩ đương nhiên. Thế nhưng ta không cam tâm a, lẽ nào yêu một người có lỗi sao? Lâm Phàm lời nói, Tử Huyên không phản bác được, nàng quá đương nhiên rồi, mặc dù từ đầu đến cuối, nàng yêu sát thực chỉ có Cố Lưu Phương một người. Nhưng Cố Lưu Phương cùng Lâm Nghiệp Bình này hai nam nhân lại tuần tự yêu nàng, bọn hắn cũng không phải cùng một người. Yêu một người không sai, nhưng mà cái kia lúc kết thúc muốn kết thúc, ta nghĩ Cố Lưu Phương sau khi chết thánh cô đã khuyên qua ngươi đi. Chỉ là ngươi không nghe mà thôi. Lâm Phàm nhếch miệng, cùng Tử Huyên cái này yêu đương não hình thành so sánh rõ ràng chính là thần nữ Tịch Giao rồi. Tịch Giao thì luôn luôn yêu lấy Phi Bồng, thế nhưng làm Phi Bồng chuyển thế Cảnh Thiên về đến thần giới lúc, nàng lại biết rõ đó là Cảnh Thiên, mà không phải Phi Bồng. Phải không? Ngươi nói cái kia buông tay lúc liền buông tay, vấn đề này chính ngươi có thể làm đến. Nếu là Thanh Nhi hoặc là Linh Nhi chết rồi, ngươi có thể nhịn được không đi tìm các nàng chuyển thế? Tử Huyên nghe vậy có chút không phục nhìn Lâm Phàm, nàng cũng không tin Lâm Phàm năng lực tùy tiện dứt bỏ rơi tình cảm của mình. Nàng nhóm nếu là chuyển thế vậy thì không phải là các nàng, cho nên ta sẽ không đi tìm nàng nhóm chuyển thế, sẽ chỉ tại chỗ phục sinh nàng nhóm. Lâm Phàm nhún vai, mặc dù hắn sẽ không đi tìm hai người chuyển thế, nhưng hắn có thể tới cái tại chỗ phục sinh á, không có cách, có thực lực chính là như thế tùy hứng, dù là chết rồi cũng có thể phục sinh. Không có thực lực mới có tiếc nuối, thượng hắn như vậy, còn không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tử Huyên không ngờ rằng Lâm Phàm còn có một chiêu này, đúng vậy a, thực lực mình chưa đủ, chỉ có thể nhìn Cố Lưu Phương chết ở trước mặt mình, sau đó đi tìm Cố Lưu Phương chuyển thế. Nhưng Lâm Phàm thực lực mạnh, hắn có phải không sẽ để cho nữ nhân của hắn chết ở trước mặt hắn? Được, thực lực ngươi mạnh, ngươi không tầm thường, ngươi lợi hại, ngươi có bản lĩnh đem Cố Lưu Phương cho ta phục sinh à? Ta đem Cố Lưu Phương cho ngươi phục sinh, kia Lâm Nghiệp Bình đâu? Còn có Tử Trường Khanh ngươi lại nên làm như thế nào? Ba người bày ở trước mặt ngươi, ngươi sẽ như thế nào tuyển? Tử Huyên nửa là hờn dỗi, nửa là chờ đợi nhìn Lâm Phàm, hy vọng hắn phục sinh Cố Lưu Phương. Lâm Phàm thì là hỏi lại dậy rồi nàng. Ta đương nhiên là tuyển Cố. Đúng vậy a, ta nên như thế nào tuyển? Tử Huyên nghe vậy vốn định tuyển Cố Lưu Phương nhưng mà nghĩ đến Lâm Nghiệp Bình mới là Thanh Nhi phụ thân, nàng trong lúc nhất thời mê mang. Tử Trường Khanh có thể xem nhẹ không nghĩ, nhưng Cố Lưu Phương cùng Lâm Nghiệp Bình cũng cùng nàng có một thế tình duyên. Nàng yêu vốn nên là Cố Lưu Phương, nhưng nàng lại cùng Lâm Nghiệp Bình có rồi hải tử. Nếu là Lâm Phàm thật phục sinh Cố Lưu Phương cùng Lâm Nghiệp Bình, nàng thật đúng là không biết nên làm sao tuyển. Lâm Phàm, ngươi đừng nói nữa. Thánh cô lôi kéo Lâm Phàm ống tay áo, nàng sợ Lâm Phàm nói thêm gì đi nữa, Tử Huyên sẽ tan vỡ. Được rồi, không nói thì không nói đi. Ta đã đem Thanh Nhi cùng Thủy Linh Châu liên hệ chặt đứt, về sau nàng năng lực bình thường sinh trưởng, Tử Huyên à, làm người không thể quá ích kỷ, ngươi cũng phong ấn Thanh Nhi 100 năm rồi, cũng nên chấm dứt. Lâm Phàm đem Thanh Nhi bỏ vào thánh cô trong ngực, sau đó quay đầu nói với Tử Huyên. Ngươi nói đúng, là ta quá ích kỷ, về sau ta sẽ không lại phong ấn Thanh Nhi rồi. Tử Huyên thật sâu liếc nhìn Lâm Phàm một cái, sau đó theo thánh cô trong tay nhận lấy Thanh Nhi. Nhìn Thanh Nhi cái kia khả ái gương mặt, Tử Huyên trong lòng nổi lên vô hạn áy náy. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi, ngươi hảo hảo đem Thanh Nhi nuôi lớn. Các ngươi đi đâu? Hồi dù châu thành. Lâm Phàm nói xong vung tay lên, mang theo Triệu Linh Nhi nàng nhóm biến mất tại Tử Huyên cùng thánh cô trước mặt. Lâm Phàm, ta năng lực. Tử Huyên còn định nói thêm cái gì, chẳng qua Lâm Phàm bọn hắn đã biến mất. Tử Huyên, ngươi muốn nói cái gì? Thánh cô như có điều suy nghĩ liếc nhìn Tử Huyên một cái, Lâm Phàm tới đây một chuyến, nàng luôn cảm thấy Tử Huyên có chút thay đổi. Nhưng mà cụ thể ở đâu thay đổi nàng lại nói không nên lời, dù sao chính là như trước kia không đồng dạng. Còn nói ta đây, trước đó ngươi luôn nói ta khờ, không nên xa vào tại thế gian tình yêu, vì sao Lâm Phàm chỉ là nhéo nhéo cằm của ngươi? Ngươi thì luôn hãm. Tử Huyên không muốn nhắc tới chuyện này, thế là nói sang chuyện khác trêu chọc dậy rồi thánh cô. Sì, ta nhưng không có, ta chẳng qua là cảm thấy hắn quá vô lễ mà thôi. Thánh cô nói xong quay người vội vã địa hướng trong thần miếu đi, hiển nhiên là không có ý định tiếp tục nói với Tử Huyên rồi. Tình một chữ này, có ai năng lực thoát khỏi, ta chạy không khỏi, thánh cô ngươi cũng giống vậy. Tử Huyên nhìn thánh cô chạy chối chết bóng lưng không khỏi cười một tiếng. Lâm Phàm rời khỏi Miêu Cương về sau, ngược lại là không có giống nói với Tử Huyên như thế, trực tiếp quay trở về Du Châu thành, mà là quay đầu đi Thục Sơn. Lâm Phàm, nơi này là Thục Sơn đi, chúng ta tới đây làm gì? Mặc dù Đường Tuyết Kiến không có từng tới Thục Sơn, nhưng nàng chưa từng ăn qua thịt heo thì nhìn qua heo chạy ác tự nhiên hiểu rõ trước mặt này nguy nga hùng vĩ mênh mông đại phái chính là Thục Sơn kiếm phái. Lấy đồ. Lâm Phàm nói xong ngoắc ngón tay, hai đạo lưu quang theo tỏa yêu tháp trong vọt ra, đem tỏa yêu tháp vọt lên cái lô lớn.
tòa yêu tháp bên trong yêu ma quỷ quái trông thấy tòa yêu tháp đỉnh lộ ra một cái động lớn, sôi nổi kích động muôn phần, tranh nhau chen lấn địa sông ra ngoài. Không tốt, tòa yêu tháp phá, tất cả thuộc sơn đệ tử đi theo ta phong bế lỗ thủng. Hắc vụ lượn quanh, lũ quỷ muốn loạn, thuộc sơn lập tức kịp phản ứng, có trưởng lão bắt đầu tổ chức thuộc sơn đệ tử, muốn ngăn chặn tòa yêu tháp lỗ thủng. Vô dụng, ta cuối cùng hiện ra, thuộc sơn lỗ mũi châu nhóm, các ngươi liền đợi đến ta trả thù đi. Những kia yêu ma quỷ quái thực lực cường đại, bây giờ chuyện đột nhiên xảy ra, cảnh tượng hỗn loạn tương mừng, thuộc sơn căn bản ngăn cản không được bọn hắn. Chạy đi đâu? Không với các ngươi ngồi lại. Thục Sơn Ngũ Lao xuất hiện trên không trung, những kia yêu ma quỷ quái thấy thế lập tức chạy tứ tán. A! Thục Sơn Ngũ Lao liên nhau, vừa định liên thủ ngăn lại tất cả yêu ma, những kia đảo tẩu yêu ma quỷ quái lại đột nhiên tự thiêu lên. Cái khác yêu ma cũng không ngoại lệ, rất nhanh tất cả chạy ra tòa yêu tháp yêu ma quỷ quái thì hóa thành cho tàn, tiêu tán ở trong thiên địa. Thục Sơn trưởng giáo Thanh Vi đạo trưởng lập tức nhìn về phía tòa yêu tháp lỗ hổng chỗ, phát hiện chỗ nào chẳng biết lúc nào nhiều một đạo ngũ thải ban lan kết giới. Những kia yêu ma quỷ quái chỉ cần theo chỗ lỗ hổng lao ra, rồi sẽ nhiễm phải một đạo hào quang năm màu. Sau đó rồi sẽ bị hào quang năm màu hóa thành một biển. Mà từ trong tòa yêu tháp lao ra hai đạo lưu quang đã rơi vào Lâm Phàm trong tay. Lam quang mang tàn đi, lộ ra chân dung, rõ ràng là hai thanh kiếm. Trong đó một cái chính là Long Quỷ vì thần tuấn kiếm có được ma kiếm, mà đổi thành một cái thì là thần tướng phi bổng trấn yêu kiếm. Lâm Phàm cố ý đến Thục Sơn một chuyến, kỳ thực chủ yếu là vì thanh kiếm ma này, về phần trấn yêu kiếm, chẳng qua là nhân tiện. Chương 929, Long Quỷ chương 929, Long Quỷ vị bằng hữu này, không biết ngươi đến ta Thục Sơn cần làm chuyện gì a? Thục Sơn Ngũ Lão phi thân đi vào Lâm Phàm trước mặt, ở giữa Thanh Vi đạo trưởng cười lấy hỏi: "Đây không phải rất rõ ràng rồi nha, vì này hai thanh kiếm chứ sao?" Lâm Phàm đem ma kiếm cùng trấn yêu kiếm thu vào, sau đó cười không ngớt địa trả lời một câu: "Ngươi vì này hai thanh kiếm, lại phá khai rồi ta Thục Sơn tòa yêu tháp, ngươi chẳng lẽ không biết tòa yêu tháp trong phong ấn vô số hung tàn yêu ma quỷ quái sao? Nếu để cho chúng nó chạy đi, kia chắc chắn dẫn đến thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán." Thục Sơn Ngũ Lão bên trong tính tình nóng nảy nhất thương cổ nhịn không được trầm giọng chất vấn lên: "Hiểu rõ a, nhưng ta không phải đã đem lỗ hổng chặn lại sao?" Lâm Phạm Vân đạm phong khinh gật đầu một cái, sau đó thưởng thức đầy trời yêu ma quỷ quái hóa thành cho tàn hùng vĩ cảnh tượng. Người đang chỗ lỗ hổng hạ cấm chế. Lúc này thương cổ bọn hắn mới phát hiện tòa yêu tháp chỗ lỗ hổng chỗ không đúng. Rất rõ ràng à, các ngươi lại đến bây giờ mới phát hiện, khó trách các ngươi không làm được trưởng môn. Các ngươi nhìn xem Thanh Vi đạo trưởng, hắn liếc mắt liền phát hiện ta bày ra cấm chế. Lâm Phạm nói xong chỉ một bên chấn định tự nhiên Thanh Vi đạo trưởng, nhưng còn lại bốn người mặt đều có chút đen. Vị đạo hữu này, thượng thiên có đức yêu sinh, những yêu ma quỷ quái này trong tòa yêu tháp đã coi như là đối bọn chúng trừng phạt. Ngươi cần gì phải chém tận giết tuyệt đâu? Lúc này Thanh Vi đạo trưởng mở miệng, hắn phát hiện chỉ cần xông ra tòa yêu tháp yêu ma quỷ quái, bất luận thực lực cao thấp, tất cả đều sẽ tan thành mây khói. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Phàm thái độ chính là đối xử như nhau, chém tận giết tuyệt. Ngươi nói rất đúng, tòa yêu tháp trong bị hình yêu ma quỷ quái, mà không phải những thứ này xông ra tòa yêu tháp yêu ma quỷ quái, chúng nó nghĩ lao ra, vậy thì có rồi đường đến chỗ chết. Ngoài ra, ta không phải đạo sĩ, con người của ta không nói thượng thiên có đức yêu sinh, nhân sinh của ta tiêu chuẩn là thấy ngứa mắt đều giết. Lâm Phàm cười lấy lắc đầu, hắn cũng không phải thuộc sơn người. Tại sao phải tuân theo Thục Sơn quý củ? Ý của ngươi là chỉ cần ngươi thấy ngứa mắt, bất luận người tốt người xấu, nhân tộc yêu tộc, tất cả đều có thể giết. Thục Sơn Ngũ Lao bên trong Vũ Huyền trưởng lao nghe vậy nhìn chăm chú Lâm Phàm, cảm thấy hắn người này vừa chính vừa tà, sợ không phải người lương thiện. Không sai, bất quá ta làm chuyện gì các ngươi còn không còn được, cho nên cũng đừng quan tâm. Nếu như các ngươi rảnh đến nhàm chán, vậy không bằng tự hỏi các ngươi một chút năm người sử dụng trí tịnh pháp bài xuất tà niệm nên xử lý như thế nào đi. Lâm Phàm hiểu rõ Thục Sơn Ngũ Lao không quen nhìn chính mình làm việc tiêu chuẩn, chẳng qua hắn thì không thèm để ý chính là. Ngươi còn biết tà niệm? Thục Sơn Ngũ Lao nghe vậy cùng nhau đổi sắc mặt, ngay cả luôn luôn chấn định Thanh Vi đạo trưởng cũng nhịn không được biến sắc. Thế gian này không có ta không biết sự việc, thì không có ta làm không được sự việc. Tốt, hiện tại đồ vật lấy được, ta cũng nên rời đi. Ngoài ra nhắc nhở các ngươi một chút, không cần phải gấp gáp tu bổ tòa yêu tháp lỗ thủng, cho dù là ma tôn trọng lâu chạm đến ta bố trí kết giới, cũng phải thân tử đạo tiêu. Nói đến thế thôi, còn gặp lại. Lâm Phàm nhìn thấy khiếp sợ Thục Sơn Ngũ Lao không khỏi cười một tiếng, sau đó lại nói một câu liền biến mất ở rồi bọn hắn trước mặt. Hắn mới vừa nói cái gì? Dù là ma tôn trọng lâu đụng phải kết giới cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Trước hết nhất phản ứng Tịnh Minh nhịn không được liễu díu lên, cũng không biết nói là cho mình nghe, hay là nói cho cái khác tứ lao nghe. Nhìn tới tam giới là ra một nhân vật không tầm thường. Thanh hơi nhìn Lâm Phàm cuối cùng biến mất chỗ nhịn không được cảm khái. Làm Lâm Phàm bọn hắn lần nữa hiện thân, đã đến Du Châu thành đường ra bảo rồi. Mà Thanh Nhi, Mễ Tuyết cùng Nữ Hoa đều đã hồi hư không đi. Giờ phút này Lâm Phàm, Triệu Linh Nhi cùng Đường Tuyết Kiến ba người cũng tại Lâm Phàm phòng, mà trước mặt bọn hắn trên mặt bản trưng bày chính là chuôi này ma kiếm. Lâm Phàm, chuôi kiếm này có cái gì cách nói sao? Nhìn thấy Lâm Phàm như thế để ý chuôi kiếm này, Đường Tuyết Kiến có chút hiếu kỳ địa hỏi. Nàng theo nhật ký phó bản trong biết được Lâm Phàm bây giờ đã đạt đến đại đạo cảnh giới, nên rất ít có bảo vật gì có thể khiến cho hắn động tâm, mà chuôi kiếm này rõ ràng còn chưa lợi hại như vậy. Long Quỷ, ngươi còn không ra sao? Lâm Phàm cười cười không hề có giải thích, chỉ là trên ma kiếm nhẹ nhàng gậy một cái. Một giây sau, một vị cô gái mặc áo lam thì xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Thời khắc này nàng quần áo tạc hơi, sợi tóc lộn xộn, có vẻ hơi chật vật. Nhưng mà như vậy khổ sở đáng thương nàng, ngược lại lại càng dễ kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ. Ngươi, các ngươi là ai? Long Quỷ hai tay hoàn ngực, ngăn trở chính mình chợt hiện xuân quang, ánh mắt trốn tránh nhìn Lâm Phàm. Kỳ thực trong nội tâm nàng đã đoán được Lâm Phàm là ai, nhưng mà bây giờ nàng quần áo không chỉnh tề, thật sự là thái lang bái rồi, nàng có chút thẹn thùng. Đây là quảng tụ lưu tiên quần, ngươi thay đổi đi. Lâm Phàm nói xong lấy ra quảng tụ lưu tiên quần đặt lên bàn, sau đó xoay người qua. Về phần Đường Tuyết Kiến cùng Triệu Linh Nhi đều là nữ nhân, chuyển không chuyển thì cũng không sao. Long Quỳ nhìn thấy Lâm Phàm không hề rời đi ý nghĩa, do dự nhìn Lâm Phàm bóng lưng một chút, nhưng vẫn là không nói gì, đem trên người y phục rách dưới cởi, sau đó sổ sổ xoạt xoạt địa mặc vào. Ừm, này Long Quỳ cùng Tân Thập Tứ Nương cùng Yến Tam Nương nàng nhóm nhìn rất giống, dáng người cũng kém không nhiều, nhìn tới tướng công lại có hoa tỷ bộ rồi. Chúng nữ trong hư không nhìn Long Quỳ thay quần áo, Long Quỳ đổi hết về sau, Bạch Thiện vẫn không quên lời bình lên. Bạch Thiện, ngươi nói cái gì đó, ngươi cùng Phong Tình Tuyết nhìn còn tượng đâu? Với lại bên ngoài cái này Đường Tuyết Kiến không phải cũng cùng ngươi rất dài tượng sao? Nghe tướng công ý nghĩa, thần giới còn có một cái tịch giao nhìn cũng giống vậy, các ngươi này hoa tỉ muội, nhìn lên tới không thể so với Vương Ngự Yên nàng nhóm ít hơn bao nhiêu thiếu à. Yến Tam Nương, lời này là Bạch Thiện nói lại không phải chúng ta nói, sao đem chúng ta thì kéo ra? Tốt, tốt. Long Quỳ mặc quần áo tử tế, sợ hãi địa nói với Lâm Phàm rồi một câu, lúc này mặt của nàng đã đỏ không được. Nàng hiểu rõ Lâm Phàm chính là đại đạo cảnh giới, mặc dù mình thay quần áo thời hắn đọc đối với chính mình, nhưng hắn nếu là muốn nhìn, rất có thể đã đem chính mình tất cả đều thấy hết. Mặc dù nàng hiểu rõ Lâm Phàm không phải loại người này, nhưng vẫn là tránh không được có chút ngượng ngùng. Long Quỳ, ngươi rất nóng sao? Sao đỏ mặt thành như vậy? Lâm Phàm nhìn Long Quỳ đỏ bừng gương mặt, nhịn không được trêu chọc dậy rồi nàng. Không nóng, đúng, còn chưa cảm ơn công tử cho Long Quỳ quảng tụ lưu tiên quần, với lại Long Quỳ còn không biết tên của ngươi đâu. Long Quỳ lắc đầu, sau đó vội vàng chuyển hướng chủ đề, nếu là Lâm Phàm nhắc lại đỏ mặt chuyện, nàng cũng không biết phải làm gì cho đúng. Ta gọi Lâm Phàm, vị này là thê tử của ta Triệu Linh Nhi, vị này là bằng hữu của ta Đường Tuyết Kiến. Lâm Phàm ca ca tốt, Linh Nhi tỷ tỷ tốt, Tuyết Kiến tỷ tỷ tốt. Lâm Phàm cho Long Quỳ giới thiệu rồi Triệu Linh Nhi cùng Đường Tuyết Kiến, Triệu Linh Nhi cười lấy đúng Long Quỳ gật đầu một cái, mà Đường Tuyết Kiến lại không biết làm tại sao thất thần. Hay là Long Quỳ cùng Đường Tuyết Kiến chào hỏi, mới khiến cho Đường Tuyết Kiến lấy lại tinh thần. Tuyết Kiến, đi như thế nào thần? Là có tâm tư gì sao? Lâm Phàm phát giác được Đường Tuyết Kiến tâm trạng không đúng, thế là ôn nhu hỏi một câu. Không có gì. Đường Tuyết Kiến nét mặt phức tạp nhìn Triệu Linh Nhi một chút, sau đó cười lấy lắc đầu. Chương 930, Phi Bồng Long Dương Cảnh Thiên. Chương 930, Phi Bồng Long Dương Cảnh Thiên. Tuyết Kiến, ngươi thật không sao sao? Lâm Phàm nghe vậy thì không hỏi nhiều, ngược lại là Triệu Linh Nhi ý vị thâm trường liếc nhìn Đường Tuyết Kiến một cái. Ừm, Linh Nhi ngươi yên tâm đi, ta năng lực có chuyện gì? Đường Tuyết Kiến lúc này đã khôi phục lại, lúc này bình tĩnh địa đúng Triệu Linh Nhi gật đầu một cái. Ca ca tỷ tỷ, nơi này là nơi nào? Lúc này Long Quỷ đột nhiên mở miệng, nàng luôn cảm thấy bầu không khí là lạ, cho nên chuẩn bị đánh vỡ này không khí ngột ngạt. Nơi này là Đường Gia Bảo, cũng là nhà ta, cụ thể đâu, là Lâm Phàm phòng, đúng, có muốn hay không ta giúp ngươi tìm phòng? Đường Tuyết Kiến đột nhiên nghĩ đến Long Quỳ lưu tại Lâm Phàm phòng không thích hợp, chính mình cũng không có lưu tại Lâm Phàm phòng đấy. Muộn giờ rồi nói sau, đi trước nhìn một chút Cảnh Thiên. Long Quỳ còn chưa kịp nói cái gì, Lâm Phàm ngược lại là mở miệng trước. Cảnh Thiên, đi gặp hắn làm gì? Đường Tuyết Kiến ra vẻ không hiểu hỏi một câu, thực chất nàng đã hiểu rõ Lâm Phàm dự định làm gì rồi. Hắn là Long Quỳ ca ca Long Dương chuyển thế, Long Quỳ đã tưởng niệm ca ca ngàn năm rồi, hôm nay ta liền để bọn hắn gặp gỡ đi. Lâm Phàm nói xong vung tay lên, mấy người đi tới Vĩnh An đương cửa. Nha, nơi này còn có cái tóc đỏ như rắc quái. Chẳng qua lúc này Cảnh Thiên đang cùng Ma Tôn Trọng Lâu lôi lôi kéo kéo, Lâm Phàm thấy thế trêu ghẹo một câu. Hoa, công tử cứu mạng a, trong lúc này rồi người bị bệnh thần kinh, cứng rắn nói ta là cái gì phi bổng tướng quân, cái gì phi bổng tướng quân tiên đồng nguyên soái, ta căn bản không biết hắn đang nói cái gì. Nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, Cảnh Thiên dường như là gặp được cứu tinh giống nhau, hắn lập tức chạy đến Lâm Phàm trước mặt cầu cứu lên. Ngươi không biết phi bổng bị đánh hạ phàm ở giữa, đã chết thần lực, luôn là người bình thường rồi sao? Còn tới tìm hắn so chiêu, nay chẳng phải là bắt nạt người mà. Lâm Phàm không có phản ứng Cảnh Thiên, mà là đối Trọng Lâu hỏi. Việc này ta ngược lại thật ra quên. Trọng Lâu nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận cảm thụ dậy rồi Cảnh Thiên cơ thể. Phát hiện Cảnh Thiên thể nội xác thực không có phát hiện bất luận cái gì pháp lực về sau, Trọng Lâu không khỏi nhíu nhíu mày. Lẽ nào ngươi thì không muốn nhìn đi tỏa yêu tháp cầm chân yêu kiếm sao? Nhìn thấy Trọng Lâu vẻ mặt thất vọng, Lâm Phàm cười không ngớt địa hỏi một câu. Là ngươi, ngươi cầm đi phi đồng phối kiếm. Trọng Lâu nghe vậy đối Lâm Phàm nhíu mày trầm tư mấy giây, đột nhiên phản ứng, đoán được Lâm Phàm chính là lấy đi phi bổng trấn yêu kiếm người. Ồ, nguyên lai ngươi đã đi qua thuộc sân rồi. Tất nhiên Trọng Lâu đoán được là chính mình cầm đi trấn yêu kiếm, như vậy hắn khẳng định đi qua thuộc sân rồi. Không sai, ta vốn định đi lấy phi bổng trấn yêu kiếm, nhường hắn cùng ta hoàn thành trước đó ở tại thần giới chưa hoàn thành quyết đấu, không ngờ rằng bị ngươi vượt lên trước một bước lấy đi rồi trấn yêu kiếm. Trấn yêu kiếm đâu, nếu giao cho phi bổng, không chừng hắn năng lực khôi phục ký ức, Trọng Lâu thì không có che giấu chính mình đi qua thuộc sơn, sau đó còn hướng Lâm Phàm đòi hỏi dạy rồi trấn yêu kiếm. Trấn yêu kiếm? Ngươi nói là nó sao? Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, trấn yêu kiếm xuất hiện trong tay hắn, một bên Cảnh Thiên nhìn xem hai mắt tỏa ánh sáng. Đương nhiên, hắn cũng không phải nhận ra chính mình tiền kiếp trước phối kiếm, mà là cảm thấy trôi kiếm này chất liệu phi phàm, nhất định có thể giá trị rất nhiều tiền. Với lại nghe Trọng Lâu cùng Lâm Phàm nói cái gì kiếp trước kiếp này hình như thanh kiếm này cùng chính mình rất có nguồn gốc. Vậy mình có thể hay không đem trôi kiếm này lừa gạt tới tay đâu? Đến lúc đó nếu làm đồ cổ bán đi, vậy khẳng định kiếm lợi lớn. Cái kia, công tử a, ta có thể hay không sở sở trôi kiếm này? Suy tư một lát sau, Cảnh Thiên cười đùa tí từng địa đúng Lâm Phàm đề xuất lên. Ngươi nhất định phải sở. Chuẩn bị xong sao? Lâm Phàm nghe vậy ý vị thâm trường liếc nhìn Cảnh Thiên một cái, sau đó cười lấy hỏi: muốn sở, ta đã chuẩn bị xong. Cảnh Thiên liên tục gật đầu, hắn tất nhiên muốn sở rồi, không chỉ muốn sở, với lại sở hết còn muốn nói mình cảm giác cùng chuôi kiếm này rất hữu duyên. Cứ như vậy, Lâm Phàm nói không chừng sẽ đem chuôi kiếm này đưa cho chính mình. Đây. Lâm Phàm thì không có nói thêm cái gì, trực tiếp đem chấn yêu kiếm ném Cảnh Thiên. Chậm một chút, lỡ như ngã làm sao bây giờ? Cảnh Thiên bối rối đưa tay đón, sợ đem chấn yêu kiếm cho té dập đầu nhìn rồi. Chỉ là chấn yêu kiếm vừa đến tay, hắn đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Phi bồng ký ức cùng Long Dương ký ức tất cả đều mãnh liệt địa cuốn theo tất cả, nhường hắn lâm vào trong thất thần. Phi bồng hắn làm sao vậy? Trọng Lâu nhìn thấy Cảnh Thiên cầm tới chấn yêu kiếm sau trực tiếp ngây ngẩn cả người, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ngươi chờ mong Phi bồng sẽ trở lại thật nhanh, nhưng hắn không đơn thuần là Phi bồng, hay là Long Dương, cũng là Cảnh Thiên. Lâm Phàm cười lấy nói với Trọng Lâu rồi một câu, lời này vừa nói ra, Trọng Lâu cùng Long Quỷ cũng ngây ngẩn cả người. Cảnh Thiên mũ giáp có thể khiến cho hắn nhớ lại chuyện của kiếp trước, Lâm Phàm trên chấn yêu kiếm làm pháp, đồng dạng có thể khiến cho hắn nhớ lại chuyện của kiếp trước. Ta là Phi Bồng. Không, ta là Long Dương, cũng không đúng, ta là Cảnh Thiên, đúng là ta Cảnh Thiên, Cảnh Thiên Cảnh, Cảnh Thiên Thiên. Cảnh Thiên tại phức tạp ký ức trùng kích vào khi thì mê man, khi thì thanh minh, không khỏi ôm đầu tự lẩm bẩm lên. Vương Minh. Long Quỷ thấy thế có chút bận tâm, thế là ôn nhu kêu một câu. Muội muội. Cảnh Thiên bị Long Quỷ một tiếng ca ca tỉnh lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện Long Quỷ đứng ở bên cạnh, chính vẻ mặt lo lắng mà nhìn mình. Vương Minh, thật là ngươi, thật tốt quá, Long Quỷ đã chờ ngươi ngàn năm. Long Quỷ nhìn thấy Cảnh Thiên nhận ra mình, lập tức kích động chạy tới. Ngàn năm. Muội muội, vất vả ngươi. Nghe Long Quỷ nói như vậy, Cảnh Thiên hiểu rõ nàng biến thành kiếm linh này 1000 năm qua, khẳng định trôi qua vô cùng không dễ dàng. Không khổ cực, Vương Minh. Đủ rồi, Phi Bồng, đã ngươi đã khôi phục ký ức cùng pháp lực, như vậy thì để hoàn thành chúng ta trước đó không có hoàn thành quyết đấu đi. Cảnh Thiên cùng Long Quỷ huynh muội tình thâm, một bên Ma Tôn Trọng Lâu nghe không nổi nữa, trực tiếp ngắt lời bọn hắn, khiêu chiến dậy rồi Cảnh Thiên. Trọng Lâu, đã nhiều năm như vậy, ngươi sao trong đầu vẫn đang toàn bộ là chiến đấu a? Cảnh Thiên sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ nhìn Trọng Lâu, không ngờ rằng đều đi qua lâu như vậy, Trọng Lâu hay là hiếu chiến như vậy. Mà hắn mặc dù khôi phục rồi Phi Bồng ký ức, thậm chí Lâm Phàm mua một tặng một, còn giúp hắn khôi phục rồi Phi Bồng pháp lực. Nhưng hắn là Cảnh Thiên a, Phi Bồng chẳng qua là hắn tiền kiếp trước mà thôi, Phi Bồng tích chiến đấu, còn hắn Cảnh Thiên chuyện gì? Bớt nói nhiều lời, đến chiến. Trọng Lâu giơ hai tay lên, trên cánh tay tí nhận bắn ra, sau đó liền hướng phía Cảnh Thiên đánh tới. Muốn đánh đi Cửu Thiên Chi ngoại đánh, không muốn tại đây Du Châu thành chém chém giết giết, lỡ như làm bị thương người làm sao bây giờ? Cho dù không đả thương được người, làm bị thương tiểu động vật thậm chí cả hoa hoa thảo thảo cũng không tốt à. Lâm Phàm nói xong vung tay lên, mọi người toàn bộ đi tới Cửu Thiên Chi ngoại. Người rốt cục là ai? Ta trên tay ngươi lại không có lực phản kháng chút nào. Trọng Lâu còn chưa phản ứng liền bị Na Di đến rồi Cửu Thiên Chi thượng, chờ hắn lấy lại tinh thần, nhịn không được kích động nhìn về phía Lâm Phàm. Ta là ai không quan trọng, rốt cuộc ngươi cùng ta chênh lệch quá xa, vẫn là đem chú ý của ngươi lực phóng trên người Cảnh Thiên đi. Lâm Phàm nói xong liếc Trọng Lâu một chút, này hồng mao quái nhìn như vậy nhìn chính mình làm gì, chẳng lẽ lại còn muốn cùng tự mình động thủ hay sao? Chương 931, Cảnh Thiên chiến Trọng Lâu chương 931, Cảnh Thiên chiến Trọng Lâu ngươi nói không sai, ta cùng ngươi chênh lệch giống như là trời, ánh sáng đom đóm há có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Ta còn là không nên tự rước lấy đụng. Trọng Lâu nói xong nhịn không được thật sâu liếc nhìn Lâm Phàm một cái, chỉ bằng Lâm Phàm nhường hắn không có lực phản kháng chút nào liền bị Na Di đến tận đây. Thậm chí dù là cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ trên người Lâm Phàm không cảm giác được bất luận cái gì pháp lực ba động. Cái này nói rõ hắn cùng Lâm Phàm căn bản không cùng một đẳng cấp người. Hắn mặc dù thích chiến đấu, nhưng hắn cũng không thích lấy trứng chọi đá a Phi Bồng, đến chiến. Ma ơi, Phi Bồng, ngươi tốt xấu là ma giới chí tôn, đánh như thế nào cũng không đánh thì nhận sai, càng kỳ quái hơn chính là ngươi lại để mắt tới ta rồi, ngươi không phải đâu. Cảnh Thiên trước đây nhìn thấy Trọng Lâu nhìn Lâm Phàm hai mắt tỏa ánh sáng, cho là hắn theo dõi Lâm Phàm, trong lòng không khỏi may mắn chính mình tránh được một kiếp. Không ngờ rằng Trọng Lâu quang côn nhận thua không nói, lại khiêu chiến dậy rồi chính mình. Đường đường ma giới chí tôn, đây không phải lấn yếu sợ mạnh nhà, thật là khiến người ta im lặng. Ta không thích ước hiếp nhỏ yếu, thì không thích bị cường giả ước hiếp, đánh với ngươi mới có chiến đấu cảm giác, cùng hắn đánh, vậy đơn giản là tìm ngược, đến đây đi, Phi Bồng, như cái nam nhân giống nhau chiến đấu đi. Trọng Lâu mặt không đổi sắc nói xong, sau đó phía sau hai cánh mở ra, huy động trong tay tí nhận hướng phía Cảnh Thiên chém tới. Phục rồi. Việc đã đến nước này, không đánh một trận là không được rồi, dù là Cảnh Thiên lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể giơ lên chân yêu kiếm ứng chiến. Kỳ thực thời khắc này Cảnh Thiên trừ ra tính cách bên ngoài, pháp lực thần thông cùng Phi Bồng hoàn toàn không có khác biệt, cho nên ngược lại cũng sẽ không sợ Trọng Lâu. Chỉ là hắn không nghĩ chiến đấu mà thôi, dù là thức tỉnh rồi Phi Bồng ký ức, tính cách của hắn vẫn như cũng là trước kia bộ kia cả lơ phất phơ, bất cần đời dạng. Ừm, ăn dưa từ sao? Một bên xem trò vui Lâm Phàm không biết từ chỗ nào trộm tới một cái hạt dưa gặp lên. Ăn. Long Quỷ có chút khẩn trương Cảnh Thiên, lo lắng hắn bị thương, Đường Tuyết Kiến cùng Triệu Linh Nhi ngược lại là sao cũng được, cho nên đi theo Lâm Phàm ở một bên gặm dậy rồi hạt dưa. Lâm Phàm, hai người bọn họ rốt cục ai mạnh à, này cũng đánh mấy canh giờ rồi, làm sao còn không có đánh xong. Đường Tuyết Yến đi theo Lâm Phàm ăn xong hạt dưa ăn dưa hấu, ăn xong dưa hấu uống trà nóng. Liên tiếp nhìn tốt mấy canh giờ, Trọng Lâu cùng Cảnh Thiên hai người vẫn như cũ đánh cho có đến có hồi, không có chút nào phân ra thắng bại ý nghĩa, nàng hơi không kiên nhẫn rồi. Hai người bọn họ một thần nhất ma, pháp lực thần thông không kém bao nhiêu, thường xuyên đánh cái mấy ngày mấy đêm, lúc này mới cái nào đến đâu. Lâm Phàm nghe vậy có chút không để bụng, Trọng Lâu cùng Cảnh Thiên thực lực khó phân sàn sàn nhau. Tiếp tục đánh xuống hoặc là điểm đến là dừng, không có kết quả, hoặc là lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận. Ừm. Dường như thu hút đến rồi không ít người. Lúc này Trọng Lâu cùng Cảnh Thiên chiến đấu gây nên sự chú ý của người khác. Từ Huyên, Thánh Cô cùng Tịch Giao lần lượt mà đến, ngay cả Thiên Đế thì trong bóng tối dùng Hạo Thiên kính xem xét. Đường Tuyết Kiến nhìn nhìn cùng mình giống nhau như lúc Tịch Giao, không khỏi ngây ngẩn cả người. Tịch Giao, các ngươi phi đồng quay về. Nhìn thấy Tịch Giao nét mặt mê ly nhìn đang cùng Trọng Lâu chiến đấu Cảnh Thiên, Lâm Phàm nghiền ngẫm địa hỏi một câu. Không, hắn không phải phi đồng, hắn là Cảnh Thiên. Tịch Giao trầm mặc mấy hơi, sau đó lắc đầu, phủ định rồi Lâm Phàm lời giải thích. Phi đồng tại thời điểm chiến đấu vĩnh viễn cũng là chuyên chú lại nghiêm túc, mà Cảnh Thiên thời điểm chiến đấu, trên mặt vẫn như cũ treo lấy khinh mặt cười. Hai người một thành thủ cổ trọng, một bất cần đời, tính cách ngày đêm khác biệt, căn bản không là cùng một người. Tịch Giao hiểu rõ người trước mắt cũng không phải phi đồng, với lại phi đồng vĩnh viễn cũng không về được. Nghe một chút, nghe một chút, Tử Huyên, ngươi nghe không nghe được? Ngươi xem người ta Tịch Giao nhiều lý trí, không như ngươi, yêu đương nóng một, ngươi chẳng lẽ lại còn muốn đảm cái đời đời kiếp kiếp yêu à? Lúc này Lâm Phàm cười lấy trêu chọc dậy rồi Tử Huyên, này nương môn chính là không có Tịch Giao lý trí. Được rồi, ta biết rồi, ngươi năng lực đừng nói nữa sao? Tử Huyên tức giận trợn nhìn Lâm Phàm một chút, gia hỏa này thực sự là một chút mặt mũi cũng không cho nàng lưu. Lâm Phàm, các ngươi tại sao lại ở đây? Không phải hồi Du Châu thành rồi sao? Lúc này Thánh Cô đi vào Lâm Phàm bên cạnh, hiếu kỳ hỏi. Tùy tiện đi một chút dạo chơi mà thôi, các ngươi giác quan vẫn rất bén nhẹ nhà, lại phát hiện Cửu Thiên Chi Thượng chiến đấu. Ta phải rồi một chút cơ duyên, bây giờ khoảng cách Đại La Kim Tiên cũng là kém một bước mà thôi, bên này chiến đấu đánh lâu như vậy, ta tự nhiên phát hiện. Nghe được Lâm Phàm lời nói, Thánh Cô đôi mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển nhìn hắn nói. Nếu không phải được Lâm Phàm nhật ký phó bản ban thưởng, nàng làm sao có khả năng trở nên mạnh như vậy đấy? Từ Huyên, ngươi trông thấy cái đó hồng mao quái không? Ngươi không phải nghĩ duy trì thành xuân nhà, chỉ cần có thể lừa gạt đến lòng của hắn, ngươi là có thể bất lao bất tử. Lúc này Tử Huyên cùng Tịch Giao thì bay đến Lâm Phàm bên cạnh, Lâm Phàm giống như vô ý địa nói với Tử Huyên. Người khác thăm dò ta rồi, ta đã bỏ đi rồi thanh xuân bất lao ý nghĩ, liền đợi đến chậm rãi già đi chết đi. Tử Huyên nghe vậy mà không đổi sắc, không hề có cảm thấy bất luận cái gì tâm di chuyển. Như thế ly kỳ, thì bỏ qua như vậy, ngươi cảm tâm sao? Lâm Phàm không khỏi quay đầu nhìn về phía Tử Huyên, không ngờ rằng nàng lại trở nên như thế phận hệ, hình như đã nằm ngửa rồi. Không cam tâm thì sao, ngươi cũng nói, Cố Lưu Phương là Cố Lưu Phương, Lâm Nghiệp Bình là Lâm Nghiệp Bình, ta lúc đầu chỉ là ban đầu, không tiếp thụ được hiện thực mà thôi. Lời của ngươi nói thì giống như đánh đòn cảnh cáo, triệt để đánh thức ta, ta không thể tiếp tục ban đầu, chấp mê bất ngộ à. Tử Huyên nói những lời này thời nét mặt tự nhiên, giống như thật đã buông xuống. Lâm Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó thì không nói gì thêm nữa. Thế nào, ngươi trông thấy ta vô cùng ngạc nhiên sao? Lúc này Tịch Giao chú ý tới nét mặt phức tạp nhìn chính mình Đường Tuyết Kiến, thế là cười lấy hỏi một câu. Tịch Giao có Lâm Phàm nhật ký phó bản, hiện tại Đường Tuyết Kiến biểu hiện kỳ quái như thế, nàng lập tức thì đoán được Đường Tuyết Kiến thì có nhật ký phó bản. Như vậy rất nhiều chuyện không cần nàng giải thích, kỳ thực Đường Tuyết Kiến đã trong lòng rõ ràng rồi. Đúng vậy à, không ngờ rằng hai chúng ta giống nhau như lúc, vậy ngươi nói vận mệnh của chúng ta có phải hay không thì giống nhau như lúc đâu. Nghe được Tịch Giao lời nói, Đường Tuyết Kiến cười cười, sau đó có ý riêng mà hỏi thăm. Mệnh vận từ trước đến giờ đều là nắm giữ ở trong tay mình, ngươi nếu là không nghĩ, không mọi người buộc ngươi làm cái gì? Tịch Giao nghe rõ chưa vậy Đường Tuyết Kiến ý nghĩa, cho nên cười lấy trả lời một câu. Vậy là tốt rồi. Đường Tuyết Kiến nghe vậy nở nụ cười, sau đó lại vụng trộm liếc mắt Lâm Phàm một chút, phát hiện hắn chính cùng một bên Thánh Cô nói chuyện, không khỏi chu mỏ một cái. Hai người các ngươi cũng tới xem náo nhiệt, kia Thanh Nhi đâu? Lâm Phàm nhìn Thánh Cô, vẫn luôn đem nàng nhìn thấy mặt đỏ tới mang thai mới thành thơi tự tại mà hỏi thăm. Nàng tại Nữ Hoa Thần Điện đâu? Ta bày ra cấm chế, có gì thường ta sẽ phát giác được, lại nói Thanh Nhi cũng không phải con gái của ngươi, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Thánh Cô ngượng ngùng địa trợn nhìn Lâm Phàm một chút, sau đó giọng nói chế nhạo hỏi lại dậy rồi hắn. Ngươi cũng không phải không biết, thế giới khác Thanh Nhi là nữ nhân của ta a. Nói như vậy, ngươi phải gọi ta một tiếng nhạc mẫu rồi. Nghe được Lâm Phàm cùng Thánh Cô đối thoại, Tử Huyên nhiều hứng thú xen vào một câu. Chương 932, Đường Khôn bệnh nặng. Chương 932, Đường Khôn bệnh nặng. Ngươi nữ nhân này thật vô lễ à, có tin ta hay không đánh cái mông ngươi. Lâm Phàm nghe vậy liếc mắt Tử Huyên một chút, chính mình không có chiếm nàng tiện nghi, nàng ngược lại là chiếm lên chính mình tiện nghi rồi. Không phải ngươi nói thế giới khác Thanh Nhi là nữ nhân ngươi nhà, trách ta rồi. Tử Huyên cười giả dối, Lâm Phàm luôn luôn trêu chọc chính mình, chẳng lẽ mình còn không thể phản kích sao? Miệng lưỡi dẻo quẹo, nên đánh. Ôi. Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, Tử Huyên lập tức cảm giác cái mông của mình trên bị một cái tát, không khỏi vừa sợ vừa xấu hổ kêu một tiếng. Lâm Phàm, ngươi thật quá đáng. Cho dù là vũ mị tận xương Tử Huyên, thì không bị người trước mặt mọi người đánh qua cái mông. Mặc dù không phải Lâm Phàm tự tay đánh nhưng cũng không xê xích gì nhiều. A, trách ta rồi. Lâm Phàm nhấn mày, vẻ mặt nghiền ngẫm địa trở về Tử Huyên một câu. Ngươi, Thánh Cô, ngươi khoái quản còn hắn. Tử Huyên nghe vậy chỉ trệ, hờn dỗi chừng mắt nhìn Lâm Phàm một chút, nhưng thấy Lâm Phàm vẻ mặt không thèm để ý, thế là chạy đến Thánh Cô trước mặt nói với dậy rồi hình. Tử Huyên, ngươi là bị Lâm Phàm đánh cái mông, cũng không phải bị đánh đầu, sao bắt đầu nói mê sảng? Thánh Cô bị Tử Huyên đột nhiên kiện cáo cho làm cho có chút chân tay luống cuống. Nàng coi như là Lâm Phàm người nào a, Tử Huyên cùng với nàng kiện cáo có làm được cái gì? Ừm, các ngươi sao không đánh? Đúng lúc này, Cảnh Thiên cùng Trọng Lâu bay tới, Lâm Phàm hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Không đánh, tiếp tục đánh xuống thì không có ý gì, với lại chúng ta ở chỗ nào quyết đấu sinh tử, các ngươi tại đây nói chuyện yêu đương, trong lòng ta không công bằng. Cảnh Thiên nói xong liên tục khoát tay, hắn cùng Trọng Lâu não người tử đều nhanh đánh thành cầu đầu óc, hay là phân không ra thắng bại. Mà Lâm Phàm bọn hắn trước đó ăn dưa xem kịch thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn nói chuyện yêu đương đi lên, quả thực là quá không coi hắn làm người nhìn. Ta cùng với Phi Đồng tạm thời phân không ra thắng bại, ngày sau tái chiến. Trọng Lâu nói xong triển khai hai cánh, bay vào tầng mây bên trong biến mất không thấy gì nữa. Vương Minh, ngươi không sao chứ? Long Quỷ mặc dù chưa thấy Cảnh Thiên bị thương, nhưng vẫn là quan tâm hỏi một câu. Ta không sao, chẳng qua muội muội à, ta bây giờ gọi Cảnh Thiên, đã không còn là kiếp trước Long Dương Thái Tử rồi, ngươi có thể hay không đừng gọi ta Vương Minh? Cảnh Thiên hi hi ha ha nói dẫn lên, chỉ là lời hắn nói lại làm cho Long Quỷ trong lòng mát lạnh. Lúc này Long Quỷ lại nghĩ tới vừa nãy Tịch Giao nói chuyện, lập tức suy nghĩ minh bạch. Người trước mắt không phải là Phi Đồng, cũng không phải Long Dương, mà là Cảnh Thiên. Tất nhiên đã đầu thai chuyển thế, vậy hắn liền không còn là chính mình Vương Minh Long Dương rồi. Ta biết rồi. Nghĩ rõ ràng về sau, Long Quỷ hướng về phía Cảnh Thiên gật đầu, cho thấy về sau chính mình sẽ không lại đeo. Được rồi, tất nhiên Ma Tôn Trọng Lâu đã đuổi đi, vậy ta thì hồi Vĩnh An Đương của ta rồi, hy vọng tên kia về sau không muốn lại tới tìm ta phiền phái. Cảnh Thiên cả lơ phất phơ mà đem Trấn Yêu kiếm hướng trên bờ vai một khiêng, vẫn không quên phản nản một câu. Cảnh Thiên, kiếm không phải cho ngươi mượn xem xét sao? Sao không trả lại cho ta? Lâm Phàm nhìn thấy Cảnh Thiên chuẩn bị khiêng Trấn Yêu kiếm rời khỏi, thế là cười lấy hỏi. Công tử đừng làm rộn, đây là ta tiền kiếp trước Phi Đồng thối kiếm, bây giờ đến trên tay của ta, không phải vật quy nguyên chủ sao? Cảnh Thiên nghe vậy lập tức đem Trấn Yêu kiếm giấu ở phía sau, đối Lâm Phàm cười đùa tí từng lên. Rất rõ ràng, hắn có phải không muốn đem Trấn Yêu kiếm còn cho Lâm Phàm rồi? Được rồi, ngươi thanh phá kiếm này ta thì trước mắt đưa cho ngươi. Lâm Phàm liếc Cảnh Thiên một chút, không phải liền là một cái phá kiếm nha, hạ phẩm tiên thiên linh bảo cũng không tính là. Hỗn độn chí bảo ở trong mắt chính mình đều là phế vật, huống chi cái này khu khu Trấn Yêu kiếm đấy. Vậy thì cảm ơn công tử, ta đi trước. Cảnh Thiên nghe vậy như được đại xá, đội vàng khiêng Trấn Yêu kiếm đường chạy. Ngươi nhìn hắn chạy bao nhanh, còn tiên giới thần tướng đâu? Rõ ràng là một tham tiền tiểu lưu manh. Đường Tuyết Kiến nhìn thấy Cảnh Thiên bóng lưng trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa, nhịn không được châm biếm lên. Cả đời này hắn là Cảnh Thiên, tự nhiên bất cần đời, không thể trước kia thế ấn tượng đến xem hắn. Lâm Phàm nghe vậy cười cười, Cảnh Thiên biểu hiện này không thể bình thường hơn được rồi. Ta cũng nên về thần giới rồi, chư vị, cáo tử. Tịch Giao cuối cùng liếc nhìn Lâm Phàm một cái, sau đó hướng thần giới mà đi rồi. Vậy chúng ta thì đi rồi, Thanh Nhi còn ở nhà một mình đâu. Thánh cô cùng Tử Huyên liếc nhau, sau đó cùng nhau hướng Lâm Phàm cáo biệt. Ừ, đi thôi. Thấy Lâm Phàm gật đầu, Tử Huyên cùng Thánh cô thì phi thân rời đi. Chúng ta thì đi thôi. Đợi đến Tử Huyên cùng Thánh cô bóng lưng biến mất ở chân trời, Lâm Phàm thì mang theo Triệu Linh Nhi, Đường Tuyết Kiến cùng Long Quỷ về tới đường gia bảo. Tiểu tỷ, ngươi làm sao? Bảo chủ hôn mê, ngươi mau đi xem một chút đi. Ba người vừa về đến Lâm Phàm phòng, đường gia bảo thị nữ lo lắng tiếng la ngay tại bên ngoài vang lên. Gia gia của ta làm sao vậy? Đường Tuyết Kiến nghe xong lập tức lo lắng mở cửa phòng liền xông ra ngoài. Bảo chủ không biết làm sao vậy, đột nhiên hôn mê bất tỉnh, lang trung thì nhìn xem không xảy ra vấn đề gì, tiểu tỷ mau đi xem một chút đi. Thị nữ nhìn thấy Đường Tuyết Kiến lo lắng như thế thì không dám sơ suất, mau đem tình huống nói ra. Sau đó Đường Tuyết Kiến thì vội vàng hấp tấp địa chạy hướng về phía đường khôn phòng. Lâm Phàm cùng Triệu Linh Nhi liếc nhau cười cười, có Lâm Phàm tại đây, dù là đường khôn chết rồi đều có thể phục sinh. Đường Tuyết Kiến rõ ràng là quan tâm tác loạn, nghe được chính mình thân nhân duy nhất xảy ra vấn đề, nàng thì mất tất vông. Sau đó Lâm Phàm cùng Triệu Linh Nhi mang theo Long Quỷ thì hướng đường khôn phòng đi đến. Rốt cuộc đường khôn đối bọn họ coi như nhiệt tình, lại thêm Đường Tuyết Kiến quan hệ, cứu hắn một lần thì không có gì lớn. Bất quá bọn hắn hai đã đến đường khôn cửa gian phòng lúc, phát hiện Đường Tuyết Kiến bị ngăn ở rồi ngoài cửa. Đường Lịch cùng Đường Thái mang theo Đường Gia Bảo những người khác đem Đường Tuyết Kiến ngăn chặn, không cho nàng thấy Đường Khôn. Tuyết Kiến, Lâm Phàm. Lâm Phàm, bọn hắn không cho ta thấy Gia Gia. Lâm Phàm kêu một tiếng, Đường Tuyết Kiến mới nhớ ra mình còn có Lâm Phàm cái này kháo sơn. Nàng lúc này quay đầu nào vào Lâm Phàm trong ngực, tủi thân địa khóc thút thít. "Tốt, không cần phải gấp gáp, không cần hoảng, tất cả có ta." Lâm Phàm vỗ vỗ Đường Tuyết Kiến phía sau lưng, Đường Tuyết Kiến lập tức an tâm tiếp theo. Đường Gia đại tiểu thư, vậy mà như thế lỗ mãng, trước mặt mọi người cùng nam nhân ấp ấp ôm một cái. Còn thể thống gì? Hừ. Đường Tuyết Kiến tam thúc công Đường Thái thấy thế nhịn không được hừ lạnh một tiếng rồi nói ra. Ai nói đâu, nàng không phải xưa nay đã như vậy mà. Cái gì Đường gia đại tiểu thư, còn không phải liền là. Cái khác Đường gia bảo mọi người thì sôi nổi trâu đầu ghé thai, nghị luận không ngớt. Ồn ào, toàn bộ quỳ xuống. Lâm Phàm nghe vậy cười lạnh một tiếng, Đường gia bảo mọi người tất cả đều đầu dạp xuống đất, di chuyển cũng không động được. Lao ra hỏa, cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Sau đó Lâm Phàm lòng bàn chân tại Đường Thái trên mặt xoa xoa, giúp hắn tắm một cái tấm kia miệng túi. Ngươi dám như thế nhục ta? Đường Thái bị Lâm Phàm như vậy nhục nhã, không khỏi muốn rách cả mí mắt, tức giận quát to lên. Nhục ngươi lại như thế nào? Không phục, nhảy dựng lên đánh ta a. Tuyết Kiến, chúng ta đi vào đi. Lâm Phàm không thèm để ý Đường Khôn cái này sâu kiến, trực tiếp mang theo Đường Tuyết Kiến đi vào đường khôn phòng. Chương 933, La Như Liệt chương 933, La Như Liệt ra, ngươi không sao chứ? Đường Tuyết Kiến đi vào phòng, nhìn thấy trên giường bất tỉnh nhân sự Đường Khôn, không khỏi lo lắng nào tới. Chẳng qua giờ phút này Đường Khôn sắc mặt tái nhợt, đã lâm vào âm thầm trong hôn mê. Hiển nhiên là không thể trở về ứng nàng. Lâm Phàm, gia gia của ta rốt cục làm sao vậy? Đường Tuyết Kiến bây giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Lâm Phàm rồi. Chúng độc, không phải cái vấn đề lớn gì. Lâm Phàm nói xong con ngón đúng ra, Đường Khôn sắc mặt lập tức hồng nhuận. Một giây sau, Đường Khôn chậm rãi mở mắt, Đường Tuyết Kiến vội vàng đỡ hắn dậy. "Gia gia, ngươi không sao chứ?" Lâm Phàm nói ngươi trúng độc, chúng ta Đường gia am hiểu dùng độc, ngươi làm sao lại như vậy trúng độc đâu? "Gia gia không sao, bởi vì cái gọi là ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng, dù là lại am hiểu dùng độc, gia gia thì không ngờ rằng người trong nhà sẽ đối với chính mình hạ độc." Nghe được Đường Tuyết Kiến lời nói, Đường Khôn không khỏi nở nụ cười khổ, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ người trong nhà sẽ cho hắn hạ độc. Người trong nhà? Là ai? Chẳng lẽ lại là Tam Thúc Công? Nghĩ đến vừa nãy chính mình muốn lúc tiến vào, chính là Tam Thúc Công Đường Thái dẫn người ngăn lại chính mình, Đường Tuyết Kiến vội vàng truy vấn. Không là là Đường Lịch. Đường Khôn thở dài một hơi, Đường Lịch là đường môn trong hàng đệ tử đời thứ hai độc thuật cùng công phu ám khí tốt nhất một. Hắn nằm mơ thì không ngờ rằng, Đường Lịch vậy mà sẽ cùng ngoại nhân thông đồng, như toàn khống chế Đường gia bảo. Là Nhị Thúc. Không ngờ rằng hắn ngày bình thường vô thanh vô tức, đã vậy còn quá âm hiểm độc ác, ta cái này đi tìm hắn tính sổ sách. Đường Tuyết Kiến nghe xong lập tức thì nổi giận, chuẩn bị đi ra giết Đường Lịch, cho Đường Khôn báo thù. Không nên nháo được huy động nhân lực, ta còn chuẩn bị tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra cùng Đường Lịch thông đồng người giật dây đấy. Đường Khôn vội vàng ngăn cản Đường Tuyết Kiến, hắn mặc dù biết là Đường Lịch hạ độc, nhưng hiểu rõ sau lưng hắn khẳng định còn có người. Là Phích Lịch Đường La Như Liệt, hắn thông đồng Đường Lịch, sử dụng đường môn kỳ độc trong Phích Lịch Đường chế tạo 300 cá độc người, muốn xưng bá võ lâm. Đường Tuyết Kiến đưa ánh mắt về phía Lâm Phàm, Lâm Phàm cũng không có nhường nàng thất vọng, trực tiếp đem người giật dây cùng với bọn hắn mưu đồ nói ra. Lại là hắn, hắn thật đúng là thật to gan. Đường Khôn nghe vậy nhíu, không ngờ rằng Đường Lịch cũng dám cùng La Như Liệt âm thầm hợp tác, muốn khống chế đường môn, thậm chí tranh bá võ lâm, dùng đường môn độc thuật chế tạo độc nhân. Lâm Phàm, vậy chúng ta đi cứu những kia độc nhân đi. Đường Tuyết Kiến nghe vậy bắt lấy Lâm Phàm tay khẩn cầu lên, Đường Lịch dùng đường môn độc thuật hại người, quả thực là cho Đường gia bảo bôi đen. Nàng nhất định phải thay Đường Lịch phạm sai lầm chịu tội, giải cứu những kia độc nhân. Được, đi thôi. Lâm Phàm không có từ chối, dù sao hắn thì không có chuyện gì, liền bồi Đường Tuyết Kiến đi một chuyến tốt. Tuyết Kiến, Tuyết Kiến. Lâm Phàm nói đi là đi, một giây sau liền mang theo Đường Tuyết Kiến bọn hắn biến mất tại Đường Khôn trước mặt. Đường Khôn giật mình, vội vàng kêu lên, đáng tiếc Đường Tuyết Kiến bọn hắn đã đến Phích Lịch Đường. Các ngươi là ai? Vì sao đến ta Phích Lịch Đường? Lâm Phàm bọn hắn đột nhiên xuất hiện tại La Như Liệt bên cạnh, kém chút không có đem hắn hủ chết. Qua hồi lâu La Như Liệt mới chậm rãi chấn định lại, hỏi tới Lâm Phàm lai lịch của bọn hắn. Ngươi không biết bọn hắn, chẳng lẽ còn không biết ta sao? Đường Tuyết Kiến tức giận trợn mắt nhìn La Như Liệt, chính là gia hỏa này thông đồng Đường Lịch, kém chút hại chết gia gia của mình. Nếu không có Lâm Phàm tại, chính mình thật không biết làm thế nào mới tốt. Nguyên lai là ngươi à, Đường gia đại tiểu thư Đường Tuyết Kiến, nói như vậy Đường Lịch tên phế vật kia thất bại. Thật là một cái đồ vô dụng. Chẳng qua ngươi không cùng ngươi gia gia Đường Khôn cùng đi, lại mang theo ba người trẻ tuổi, không phải là dự định cùng đi chịu chết sao? Nhận ra Đường Tuyết Kiến về sau, La Như Liệt đột nhiên không hoảng hốt rồi, bởi vì hắn cảm thấy Đường Tuyết Kiến căn bản không có tác dụng gì. Về phần vừa nãy bọn hắn vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, khẳng định là bởi vì chính mình những thứ này thiên vẫn bận độc nhân chuyện, cho nên tinh thần có chút hoảng hốt, bị hoa mắt mà thôi. Bảnh. Lâm Phàm chỉ là ánh mắt thoáng nhìn, La Như Liệt cũng cảm giác chính mình hình như bị một ngọn núi đụng giống nhau, trực tiếp đụng nát lớp kính tường. Khu khu cụ. La Như Liệt vất vả bò lên, phun ra một ngụm máu, nhưng hắn cũng không hề để ý thương thế của mình, mà là vất vả hướng nơi nào đó đi đến. Lâm Phàm, hắn là muốn chạy trốn sao? Sao hướng chỗ sâu đi? Chẳng lẽ lại bên trong có mật đạo? Đường Tuyết Kiến nhìn La Như Liệt lảo đảo địa đi vào bên trong đi, thế là có chút hiếu kỳ hỏi dậy rồi Lâm Phàm. Hắn muốn đi phóng thích độc nhân rồi, hắn biết rõ chính mình không phải Lâm Phàm ca ca địch, hiện tại chỗ dựa duy nhất chính là những kia độc nhân. Lâm Phàm cười cười cũng không nói lời nào, lúc này Triệu Linh Nhi cho Đường Tuyết Kiến giải thích. Á á á. Đợi đến Lâm Phàm bọn hắn thành thơi tự tại đi vào Phích Lịch Đường chỗ sâu nhất lúc, La Như Liệt đã đem 300 cá độc người toàn bộ thả ra ngoài rồi. Người được Đường Tuyết Kiến trên người mùi về sau, bọn hắn lập tức hướng phía Đường Tuyết Kiến bọn tới. Lâm Phàm vung tay lên, này trong mật thất dưới đất lại đột nhiên bắt đầu mưa, mà những kia độc nhân bị dầm mưa qua về sau thì khôi phục rồi bình thường. La Như Liệt đâu? Đường Tuyết Kiến khắp nơi tìm kiếm đều không có phát hiện La Như Liệt tung tích. Bên trong, Lâm Phàm coi như không thấy rồi những kia khôi phục lại sau có chút bối rối sợ hãi người bình thường, trực tiếp đem một cái cửa sắt đá văng. Mà lúc này bên trong đang có một nam một nữ, nam chính là La Như Liệt, nữ thì là một độc nhân, hơn nữa còn là độc nhân mẫu thể. Chỉ là nàng giờ phút này đã bị mấy cây xích sắt một mực trói buộc lại rồi. 300 cá độc người a, 300 cá độc người thậm chí ngay cả mấy hơi thở đều không có trèo chống thì toàn quân bị diệt rồi, nếu đã vậy, vậy liền cùng nhau hủy diệt đi. La Như Liệt không ngờ rằng Lâm Phàm bọn hắn nhanh như vậy thì đi vào rồi, quá sợ hãi đồng thời lại cảm giác có chút tuyệt vọng. Thế là hắn quyết định thôn vệ trước mắt độc nhân mẫu thể, đến tăng cường công lực của mình. Mặc dù hắn thì không có nắm chắc năng lực ngăn chặn mẫu thể độc tính, nhưng hắn cũng không có lựa chọn khác rồi. Dù là hắn vì ăn độc nhân mẫu thể trở thành mất lý trí độc nhân, cũng hầu như tốt hơn không hề có lực hoàn thủ địa chết đi. Nghĩ đến thì làm, La Như Liệt lúc này thì triển ra chính mình trước đây ít năm bất ngờ đoạt được huyết đục dung lô đại pháp, chuẩn bị thôn phệ độc nhân mẫu thể. Hống, có lẽ là cảm thấy được La Như Liệt muốn đối nàng làm loạn, độc nhân mẫu thể gào thét, muốn dọa lùi La Như Liệt. Nhưng mà La Như Liệt đã bị buộc đến tuyệt lộ rồi, đâu còn sẽ sợ nàng, lúc này không quan tâm cắn đi lên. Chỉ cần nhường hắn cắn, hắn liền có thể tại một nén nhang trong đem độc nhân mẫu thể hấp thu xong tất, tăng lên công lực của mình. Lâm Phàm thấy thế tâm niệm khẽ động, trói buộc độc nhân mẫu thể mấy cây xích sắt biến mất không thấy gì nữa. Hống. Độc nhân mẫu thể thoát khốn sau lập tức kích động cuồng hống một tiếng, sau đó cắn một cái tại rồi La Như Liệt trên bờ vai. Nếu là muốn đây cắn người kỹ năng, những thứ này độc nhân rõ ràng mạnh hơn La Như Liệt quá nhiều rồi, bởi vì này kỹ năng đã trở thành bọn hắn bản năng. Nếu không phải La Như Liệt lẫn mất nhanh, này một ngụm thì cắn lấy rồi trên cổ của hắn. A, đi chết đi. La Như Liệt bị đau, trực tiếp một trường đem độc nhân mẫu thể đánh bay ra ngoài. Chẳng qua độc nhân mẫu thể quả thực là không có nhà ra, hung hăng theo La Như Liệt trên bờ vai kéo xuống một miếng thịt tiếp theo. Chương 934, thẳng thắn đường tuyết kiến chương 934, thẳng thắn đường tuyết kiến chập chập chập, tốt cắn. Lâm Phàm vẻ mặt tán đồng gật gật đầu, độc nhân mẫu thể này một ngụm am hiểu sâu khoái chuẩn hung ác yếu quyết, thật sự là cắn tốt. Bị cắn một cái La Như Liệt còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đáng tiếc vì thi độc nhập thể. Môi của hắn dần dần biến thành đen, con mắt thì dần dần mất đi thần thái. Tự làm tự chịu, cứ như vậy đi, đi rồi. Lâm Phàm thấy thế lắc đầu, sau đó con ngón búng ra, một đạo lưu quang bay đến độc nhân mẫu thể trên người, giúp nàng giải trừ thi độc. Mà La Như Liệt thì là tại lửa nóng hừng hực bên trong thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành cho tàn. Tại xử lý việc nhà đâu? Vậy ta không phải dậy, các ngươi tiếp tục đi. Làm Lâm Phàm mang theo Đường Tuyết Kiến nàng nhóm về đến đường gia bảo, Đường Khôn đang xử lý Đường Lịch gia tộc này phản đồ. Lâm Phàm không tâm tư quản Đường Khôn xử lý như thế nào Đường Lịch, cùng Đường Khôn gật đầu một cái, sau đó mang theo Triệu Linh Nhi cùng Long Quỷ trở về phòng đi. Về phần Đường Tuyết Kiến, nàng suy nghĩ một chút vẫn là lưu ở lại, rốt cuộc Đường Lịch là nàng nhị thúc. Long Quỷ, làm sao vậy? Hôm nay không phải để ngươi nhìn thấy Vương Minh rồi sao? Làm sao còn rầu rĩ không vui? Về đến phòng, Lâm Phàm đối luôn luôn trầm mặc Long Quỷ hỏi. Không có, hôm nay Long Quỷ thật vui vẻ, chỉ là cảnh tiên mặc dù có Vương Minh ký ức, lại đã không phải là Vương Minh rồi. Long Quỷ trong miệng mặc dù nói không sao, nét mặt lại vẫn còn có chút ảm đạm. Không sao, mặc dù cảnh thiên không phải là của ngươi Vương Minh, nhưng ngươi còn có ta đâu. Lâm Phàm nghe vậy hơi cười một chút, sau đó kéo Long Quỷ tay. Ừm. Long Quỷ ánh mắt theo Lâm Phàm tay chậm rãi trên rời, mãi đến khi cùng ánh mắt của Lâm Phàm đối đầu, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Đi thôi, dẫn ngươi gặp thấy ngươi ngày sau người nhà. Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, mang theo chúng nữ cùng nhau vào hỗn độn thế giới. Dung Nhi, các ngươi nhận thức một chút đi. Sau đó Lâm Phàm ra hiệu Hoàng Dung nàng nhóm cùng Long Quỷ nhận thức một chút. Về phần hắn chính mình thì là lấy ra trước đó đạt được thần thoại chân tiên đang nghiên cứu. Phàm ca ca, đây là cái gì a? Một lát sau, Hoàng Dung nàng nhóm đi tới, trông thấy Lâm Phàm trong tay thần thoại chân tiên đan về sau, Hoàng Dung có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Đại Dung Nhi, ngươi đến xem. Lâm Phàm không có trực tiếp trả lời, mà là đem thần thoại chân tiên đan đưa cho Đoàn Mục Dung. Đây là thần thoại chân tiên đan. Chúng ta hỗn độn thế giới trong cũng có một chút tài liệu luyện đan, chỉ tiếp nhiều nhất chỉ có thể luyện chế mấy chục mai thần thoại chân tiên đan, còn chưa đủ chúng ta điểm cho nên ta thì không có để. Đoan Mục Dung cẩn thận bưng ma rồi một hồi, nhận ra thần thoại chân tiên đan. Lần này đủ điểm. Lâm Phàm vung tay lên, đan bình bên trong thần thoại chân tiên đan một viên tiếp nối một viên bay ra, bay vào Hoàng Dung trong tay các nàng. Các ngươi nuốt luyện hóa một chút đi. Chúng nữ nghe vậy liền tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu nuốt luyện hóa. Long Quỷ tu vi quá cạn, căn bản bất lực luyện hóa, hay là Lâm Phàm mượn nhờ song tu chi đạo, sử dụng âm dương cùng tạo hóa đại đạo pháp tắc, giúp đỡ nàng đem đan dược dược lực luyện hóa rồi. Ưng. Đợi đến luyện hóa hết dược lực, Long Quỷ nhìn cùng mình thẳng thắn thành khẩn tương đối Lâm Phàm, không khỏi mặt đỏ tới mang thai dưới đất thấp ngầm một tiếng. Hiện tại thẹn thùng. Ai nha, khoái đừng nói nữa. Đối mặt Lâm Phàm trêu chọc, Long Quỷ chỉ có thể luống cuống tay chân tìm kiếm dậy rồi nàng quảng tụ lưu tiên quần. Long Quỷ muội muội đang tìm cái này. Đa tạ tỷ tỷ. Triệu Linh Nhi hợp thời đưa lên rồi Long Quỷ quần áo, Long Quỷ sau khi nhận lấy nói câu tạ. Sau đó Long Quỷ sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra địa sửng sốt một hồi, đợi nàng vất vả quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Hoàng Dung nàng nhóm tất cả đều đến rồi. Đừng thẹn thùng, về sau ngươi thành thói quen. Nhìn thấy Long Quỷ một bộ đời chẳng có gì phải lưu luyến dáng vẻ, Hoàng Dung cười lấy an ủi một câu. Các ngươi đều đã luyện hóa xong rồi. Mặc dù Long Quỷ xấu hổ không từ thắng, nhưng Lâm Phàm ngược lại là bình chân như bại, hắn sau khi mặc quần áo vào đúng Hoàng Dung nàng nhóm hỏi. Đúng vậy à, mặc dù tướng công không có giúp chúng ta luyện hóa, nhưng chúng ta tay làm hàm nhai thì luyện hóa xong rồi nha. Phong Tứ Nương đối Lâm Phàm liếc mắt đưa tình, sau đó cười không ngớt nói. Các ngươi à. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, không ngờ rằng nàng nhóm còn trêu chọc dậy rồi chính mình. Trải qua bao lâu? Một tháng nha. Được, ra ngoài đi. Không ngờ rằng này nhất luyện hóa cũng đã qua một tháng rồi, Lâm Phàm lúc này mang theo chúng nữ ra hỗn độn thế giới. Lâm Phàm, ngươi chạy đi đâu rồi? Lâm Phàm mới vừa xuất hiện tại ngoại giới, Đường Tuyết Kiến thì một cú sốc nhảy vào trong ngực của hắn, sau đó mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Đã một tháng, vừa nhìn không thấy Lâm Phàm người, cũng không thấy hắn viết nhật ký, Đường Tuyết Kiến cũng hoài nghi Lâm Phàm đã rời khỏi nàng nhóm thế giới. Vừa nghĩ tới Lâm Phàm từ đây rời khỏi, cũng không tiếp tục quay về, Đường Tuyết Kiến tâm lý ngày càng sốt ruột, ngày càng bất lực. Nàng chỉ có thể canh giữ ở Lâm Phàm phòng ngày đêm không rời, mong mỏi Lâm Phàm trở về. Cứ như vậy nơm nớp lo sợ qua một tháng, lần nữa nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện. Đường Tuyết Kiến trong lòng loại đó mất mà được lại tâm tình quả thực không cách nào nói nên lời. Sao? Nhớ ta không? Lâm Phàm thay Đường Tuyết Kiến lau đi nước mắt, vẻ mặt chế nhạo hỏi. Ta nhổ vào, ai? Ai nhớ ngươi? Ta là lo lắng ngươi chết ở bên ngoài, một tháng đều không có âm tín. Đường Tuyết Kiến vội vàng lui ra phía sau mấy bước, sau đó lắp bắp phản bắt lên. Ta chết ở bên ngoài. Ha ha ha, thì các ngươi kiểu này trung thiên thế giới, ta hắt cái xì hơi đều là diệt thế thai đường, dù là phóng tầm mắt chư thiên vạn giới, lại có ai có thể giết ta? Lâm Phàm nghe vậy cười lên ha ha. Thêm một năm nữa không đến thời gian, hắn rồi sẽ thành tiểu trí cao vô thượng thần thoại đại la. Cho dù hiện tại, hắn cách thần thoại đại la cũng chỉ có cách xa một bước, ai có thể giết hắn? Cho dù là kém chút làm cho cả tiên kiếm tam thế giới luân ham tà kiếm tiên, ở trong mắt Lâm Phàm cũng chỉ là một con giun dế thôi. Ta biết ngươi lợi hại, có thể ngươi muốn đi ra ngoài làm việc liền không thể lưu cho ta cái tin sao? Một tháng không có bất kỳ cái gì âm tín, ta sẽ lo lắng. Đường Tuyết Kiến nhăn nhăn nhó nhó địa lại gần Lâm Phàm, sau đó nhỏ giọng nói: ngươi một tháng này cũng ở tại phòng ta. Cái gì phòng ngươi? Nơi này là Đường gia bảo, gian phòng này là ta Đường gia phòng, cũng là gian phòng của ta. Nghe được Lâm Phàm hỏi tới, Đường Tuyết Kiến lúc này ngạo kiều địa tuyên thệ dậy rồi chủ quyền. A, vậy ta đi. Lâm Phàm nghe vậy nhiều hứng thú liếc nhìn Đường Tuyết Kiến một cái, sau đó làm bộ muốn đi gấp. Không cho phép đi. Nhưng nơi này không phải là của ngươi phòng nha, ta tự nhiên không thật nhiều chờ đợi. Nhìn thấy Đường Tuyết Kiến ngăn lại chính mình, Lâm Phàm cố ý nói một câu: gian phòng của ta không chính là của ngươi phòng nha, ngươi vui lòng đợi bao lâu thì bao lâu. Đường Tuyết Kiến nhìn thấy Lâm Phàm muốn đi, lập tức bối rối, dưới tình thế cấp bách, nội tâm ý nghĩ trực tiếp thoát ra. Ai nha, tốt, ta yêu thích ngươi, ngươi biến mất một tháng này ta một mực đang nghĩ ngươi, cơm nước không bảo, đêm không thể cho mắt, như vậy được chưa? Ngươi người này thật là xấu, không phải để người ta một nữ hài tử cởi trần cõi lòng. Mắt thấy mình nói sai, Lâm Phàm lại vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn mình, Đường Tuyết Kiến dứt khoát vứt bỏ thận trọng, trực tiếp hướng Lâm Phàm cởi trần rồi cõi lòng. Chương 935, Thanh Nhi trưởng thành. Chương 935, Thanh Nhi trưởng thành. Ai bảo ngươi như thế không giữ được bình tĩnh đâu? Lâm Phàm ca ca hơi thăm dò một chút, ngươi thì toàn bộ thẳng thắn. Toàn bộ hành trình xem trò vui Triệu Linh Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, Đường Tuyết Kiến thực sự là bị Lâm Phàm nắm bóp gắt gao. Gia hỏa này quá xấu rồi, được rồi, thẳng thắn thì thẳng thắn đi, dù sao lại không chỉ một mình ta người đối với hắn nóng ruột nóng gan, cái đó Tử Viên cùng Thánh cô cũng tới 3 lần đâu. Đường Tuyết Kiến cũng coi là vào đã mẹ không sợ rơi rồi, tùy tiện thế nào đi, dù sao đều đã đem lời trong lòng nói ra, thì cũng không sao. Nàng nhóm tới tìm ta làm gì? Lâm Phàm nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó hiếu kỳ hỏi tới Đường Tuyết Kiến. Ta làm sao biết, ai mà biết được ngươi gây ra cái gì phong lưu nợ, còn đến hỏi ta. Đường Tuyết Kiến nói xong nhịn không được trợn nhìn Lâm Phàm một chút, nàng làm sao biết hai nữ nhân kia tới tìm hắn làm gì? Nàng nhóm mỗi lần tới, nghe nói Lâm Phàm không tại liền đi, lại không nói tìm Lâm Phàm mục đích. Hai ta lần cùng với các nàng gặp mặt ngươi cũng tại, ngươi nói ta năng lực trêu ra cái gì phong lưu nợ. Lâm Phàm có chút vô tội, hắn cùng Thánh cô Tử Huyên lần đầu tiên gặp mặt tại Miêu Cương, lần thứ hai gặp mặt là trên 9 tầng trời. Đường Tuyết Kiến hai lần cũng ở đây, chính mình có không có phong lưu nợ nàng năng lực không biết sao. Còn nói sao, lần đầu tiên thấy người Thánh cô kia ngươi thì sờ người ta mặt, để người ta hồn cũng cho sờ đi rồi, bây giờ người ta thấy ngươi một tháng không đến nhà, tự nhiên là nóng ruột nóng gan. Đường Tuyết Kiến vừa nghĩ tới người Thánh cô kia nhìn xem Lâm Phàm ánh mắt liền không nhịn được nhíu môi. Được rồi, trực tiếp qua xem một chút đi. Lâm Phàm vung tay lên, mang theo Đường Tuyết Kiến đi tới Miêu Cương nữ hoa thần miếu. Thánh cô, Tử Huyên, nghe nói các ngươi. Chán, đây là Thanh Nhi. Lâm Phàm tại thần miếu cửa liền bắt đầu lên tiếng. Khi hắn nhìn thấy Tử Huyền cùng Thánh cô ôm Thanh Nhi lúc đi ra có chút ngây người. Đây không phải mới đã qua một tháng nha, sao Thanh Nhi lại lớn như vậy, này tối thiểu thì có 2 tuổi đi. Không phải Thanh Nhi còn có thể là ai, Lâm Phàm, người đang Thanh Nhi thể nội rót vào cỗ lực lượng kia đến tuột cùng là cái gì? Chúng ta mỗi một ngày qua, Thanh Nhi thì lớn hơn một tháng, bây giờ quá khứ 30 ngày, Thanh Nhi liền đã có 30 người đại. Tử Huyền đôi mắt đẹp trừng Lâm Phàm một chút, sau đó nhịn không được hờn dỗi lên. Cha, ôm một cái. Lúc này Thánh cô trong ngực Thanh Nhi hướng về phía Lâm Phàm vươn tay muốn ôm một cái. Đây là ngươi dạy? Lâm Phàm thấy thế có chút kinh ngạc, Thanh Nhi 2 tuổi thật là biết nói chuyện hắn không kỳ quái, chỉ là gọi mình cha, này có chút không đúng à. Mới không phải, đây là chính nàng kêu, có lẽ là ngươi đang trong cơ thể nàng thâu nhập cố lực lượng kia nguyên nhân, nhường nàng cảm thấy ngươi tương đối thân cận, thành thật mà nói, ngươi có phải là cố ý hay không? Tử Huyên nghe vậy không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đột nhiên nàng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi lại dậy rồi Lâm Phàm. Ta mới sẽ không làm nhảm chán như vậy chuyện, ta chẳng qua là cảm thấy Thanh Nhi bị ngươi phong ấn trên 100 năm, tiên thiên bản nguyên bị hao tổn, sau này thành tựu có hạn, cho nên mới cho nàng quán chú một cỗ tạo hóa lực lượng. Lâm Phàm chợt nhìn Tử Huyên một chút, sau đó hướng phía Thanh Nhi phất phất tay. Luôn luôn hướng về phía Lâm Phàm đưa tay muốn ôm một cái Thanh Nhi thì đã rơi vào trong ngực của hắn. Cha, hì hì. Thanh Nhi ôm Lâm Phàm cổ thân mật cọ sát, nét mặt rất là hoan hỉ. Lâm Phàm thì cọ sát Thanh Nhi gương mặt, Thanh Nhi lập tức ha 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 nở nụ cười. Tử Huyên thấy cảnh này nét mặt có chút phức tạp. Thế nào, tiểu gia hỏa gọi ta cha, ngược lại là đem ngươi lo lắng. Không phải, Lâm Phàm, Thanh Nhi sẽ không cứ như vậy luôn luôn trưởng đi xuống đi. Dù là nữ hoa hậu nhân tuổi thọ kéo dài, thì không chịu được như vậy tiêu hao a. Dù là nghe được Lâm Phàm trêu chọc chính mình, Tử Huyên thì không có tức giận, lúc này nàng quan tâm hơn Thanh Nhi tuổi thọ vấn đề. Cỗ này tạo hóa lực lượng sẽ bị Thanh Nhi dần dần hấp thụ, đợi nàng hấp thu xong, tốc độ phát triển tự nhiên sẽ khôi phục bình thường. Với lại tạo hóa lực lượng thân mình cũng cho nàng tăng lên tối thiểu 10 vạn năm tuổi thọ, cho nên Thanh Nhi tuổi thọ vấn đề người không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng như vậy sinh trưởng sẽ nghiền ép Thanh Nhi tuổi thọ đấy. Tử Huyên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, Thanh Nhi có thể không bị ảnh hưởng thật sự là quá tốt. Nữ hoa hậu nhân tuổi thọ từ trước đến giờ cũng không là vấn đề, bởi vì các nàng thường thường tại thời gian quý báu liền vì thiên hạ muôn dân hy sinh rồi chính mình. Nhìn thấy Tử Huyên một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, Lâm Phàm sờ lấy Thanh Nhi đầu có ý riêng nói: "Ngươi nghĩa là gì?" Tử Huyên nghe vậy toàn thân cũng cứng lại rồi, sau đó chăm chú nhìn Lâm Phàm hỏi: "Mặt chứa ý nghĩa, nào có nữ hoa hậu nhân kết thúc yên lành?" Lâm Phàm nhướng mày, còn có thể có ý gì, hắn nói chẳng lẽ không phải sự thật nha. Dù là ngươi thì bảo hộ không được nàng. nàng tốt xấu kêu ngươi một câu cha, lại cùng ngươi như thế thân cận, ngươi liền không thể nể tình mức này che chở nàng. Tử Huyên trầm mặc một hồi, sau đó đi đến Lâm Phàm trước mặt nghiêm túc hỏi: "Ta tự nhiên năng lực bảo vệ nàng, nhưng ta không có ý định ở cái thế giới này ở lâu, ngươi bỏ được nhường nàng theo ta đi." Nhìn thấy chính nghiêng đầu dò xét mình Thanh Nhi, Lâm Phàm nhịn không được vừa cười vừa nói: "Vậy cũng không được." Tử Huyên không chút nghĩ ngợi thì cự tuyệt Lâm Phàm, nàng có thể không nỡ cùng Thanh Nhi tách ra. "Còn có, ngươi muốn đi? Khi nào? Ngươi một tháng này lại đi nơi nào? Vì sao tin tức hoàn toàn không có?" Lúc này Tử Huyên đột nhiên phản ứng, Lâm Phàm mới vừa rồi là không phải nói hắn sẽ không ở cái thế giới này ở lâu. Nghĩ đến đây, nàng lập tức lo lắng hỏi: "Thế nào, hành tung của ta hẳn là còn muốn cùng ngươi báo cáo sao? Ngươi nghe ngóng rõ ràng như vậy làm gì?" Lâm Phàm nói xong nét mặt không hiểu nhìn Tử Huyên, vấn đề của nàng thật nhiều a, một người tiếp một người. "Đúng là ta thuận miệng hỏi một chút, ngươi không muốn nói coi như xong." Tử Huyên nghe vậy biểu tình nghiêm trọng: "Đúng vậy à, Lâm Phàm đi đâu cùng chính mình lại có quan hệ gì đâu? Tất cả mọi người là bằng hữu, quan tâm một chút làm sao vậy? Hay là ngươi xem thường chúng ta, không bắt chúng ta làm bằng hữu?" Lúc này Thánh Cô đi đến Lâm Phàm trước mặt, lườm hắn một cái rồi nói ra: "Được rồi, giữa bằng hữu quan tâm tự nhiên là có thể, ta mất tích một tháng là giúp đỡ Long Quỷ tăng thực lực lên đi, về phần bao lâu rời khỏi, có lẽ ngay tại vài ngày sau đi, cái này còn nói không chính xác." Lâm Phàm nghe vậy gật đầu một cái, sau đó cười lấy giải thích: "Vài ngày sau liền muốn rời khỏi." Tử Huyên cùng Thánh Cô nghe vậy đều thất kinh, ngay cả Đường Tuyết Kiến thì hơi kinh ngạc, không ngờ rằng Lâm Phàm nhanh như vậy liền chuẩn bị rời khỏi nàng nhóm thế giới. Thì không nhất định, nếu là không có sự tình làm đi tự nhiên là sẽ rời đi. Lâm Phàm không hề có đem lời nói chết, có lẽ có cái gì tình huống ngoài ý muốn xảy ra đấy. "Vậy ngươi lúc rời đi?" "Ừm." Ngay tại Tử Huyên nghĩ nói với Lâm Phàm cái gì lúc, Lâm Phàm đột nhiên nhíu mày. Sau đó hắn vung tay lên, xuất hiện trước mặt một đại bình, trong đó chiếu rọi ra tới chính là giờ phút này thần giới thiên trì chẳng cảnh. Mà lúc này, Từ Trường Khanh chính ôm một cái hộp đứng ở thiên trì bên cạnh. Lâm Phàm không ngờ rằng chính mình chỉ là một tháng không có xuất hiện, Từ Trường Khanh liền đã đem được lấy tà niệm hộp đưa đến thần giới thiên trì rồi. Chỉ là không biết lúc này có phải Từ Trường Khanh vẫn như cũ chọn phóng thích tà niệm, tạo ra một dẫn đến tam giới đại nạn tà kiếm tiên ra đây. Chương 936, mang về thánh cô. Chương 936, mang về thánh cô. Từ Trường Khanh, thả ta ra ngoài. Tà niệm cảm nhận được thiên trì tịnh hóa lực lượng, tại trong hộp la to lên: "Nguyễn Thiên Trì bên trong chí tuần chi thủy có thể tẩy chỉ toàn trên người ngươi tất cả tội nghiệp, còn lục giới một an bình." Thế nhưng Từ Trường Khanh lại không hề bị lay động, chuẩn bị đem hộp bỏ vào thiên trì trong tịnh hóa. "Thế nhưng giết ta, ngươi kính trọng nhất năm người cũng sẽ chết, bọn hắn tất cả đều sẽ vì ta chôn cùng, năng lực có thuộc sơn tối đức cao vọng trọng năm người theo giúp ta tổng phó hoàn tuyển, nghĩ như vậy, thật giống như ta thì không lỗ à." Ta niệm thấy Từ Trường Khanh không hề bị lay động, chỉ có thể bắt hắn kính trọng nhất người tính mệnh đến áp chế hắn rồi. "Ngươi nói cái gì? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi muốn làm chẳng qua là loạn ta đạo tâm, muốn cho ta thả ngươi ra ngoài mà thôi." Từ Trường Khanh đầu tiên là có chút kích động, chẳng qua hắn rất nhanh lại chấn định lại, cảm thấy tà niệm là tại mê hoặc chính mình. "Mấy cái kia trưởng lão không có đem lai lịch của ta kể ngươi nghe sao? Ta là bọn hắn sử dụng tục sơn cấm thuật bài xuất tới tà niệm hóa thần, cho nên ta cùng bọn hắn là một thể, ngươi đem ta tịnh hóa rồi, vậy thì tương đương với tự tay tống táng ngươi năm vị sư trưởng tính mệnh." Tà niệm tiếp tục mê hoặc nhìn Từ Trường Khanh, muốn cho hắn đem chính mình thả ra. "Ngươi gạt ta, điều đó không có khả năng." Từ Trường Khanh nghe vậy rất là kích động, tà niệm ngay cả thục sơn cấm thuật trí tịnh pháp đều biết, không còn nghi ngờ gì nữa, không phải gạt hắn, chỉ là chính hắn không muốn tin tưởng thôi. "Có phải ta lừa ngươi, ngươi hỏi một chút cùng ngươi cùng đi cảnh tiên chẳng phải sẽ biết mà." Mắt thấy Từ Trường Khanh mất có chừng có mực, tà niệm ngược lại không nóng nảy rồi, giọng nói cũng biến thành trở nên bằng thẳng. Theo Từ Trường Khanh phản ứng có thể thấy được, hắn chắc chắn không phải loại đó chính trực đến cổ hủ cái chủng loại kia người. Rất rõ ràng, Từ Trường Khanh trọng tình, dạng này người lại càng dễ bị công phá tâm lý phòng tuyến. Nếu là đổi thục sơn thường giận cái đó đầu gỗ, đoán chừng liền xem như bồi lên cha hắn, hắn đều sẽ không chút do dự đem chính mình bỏ vào thiên trì trong tịnh hóa. Từ Trường Khanh sẽ thả trong cái hộp kia tà niệm. Thấy ở đây, Thánh Cô ở đâu lại không biết tiếp xuống sự tình phát triển đi về phía. "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta làm sao biết, ta lại không biết hắn." Lâm Phàm không hề có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Tử Huyên. Tử Huyên nhịn không được trợn nhìn Lâm Phàm một chút, sau đó tức giận nói: "Hắn nhưng là Cố Lưu Phương chuyển thế a, ngươi sao không nhận ra?" Lâm Phàm nghe vậy vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào Tử Huyên hỏi thăm về tới. "Không biết, không có đánh qua giao tế thì không hứng thú đi biết nhau, chẳng qua nhìn xem bộ dáng kia của hắn, đoán chừng là không thể thủ vững bản tâm." Tử Huyên trừng Lâm Phàm một chút, đem Thanh Nhi theo trong tay hắn cướp đi, sau đó nét mặt tự nhiên nói: "Quả nhiên." Một giây sau, Từ Trường Khanh cũng mở ra hộp, đem tà độc phóng ra. Thật là một cái vô dụng nam nhân, năm vị tục sơn trưởng lão có thể xả thân lấy nghĩa cùng tà niệm đồng quy vô tận, kết quả hắn lại nhìn xem không ra, hủy năm vị tục sơn trưởng lão một phen khổ tâm không nói, còn đem cho tam giới đem lại một hồi tai nạn. Thánh Cô nhìn giờ phút này tâm ma nhập thể, thậm chí không rõ Từ Trường Khanh không khỏi khinh bị lên. Tình yêu, hữu tình, thân tình, người cả đời này cuối cùng sẽ bị các loại tình cảm lo lắng, hắn chọn lựa như vậy cũng đúng nhân chi thường tình, chẳng qua là có vẻ ích kỷ một chút thôi. Lâm Phàm nghe vậy không để bụng cười cười, người đều là ích kỷ. Từ Trường Khanh không thể trơ mắt nhìn năm vị tôn kính sư trưởng ở trước mặt mình chết đi thì rất bình thường. Đoàn kia tàn niệm hình như không tại lục giới trong, ngươi năng lực tiêu diệt hắn sao? Tử Huyên trầm mặc một hồi, sau đó hiếu kỳ hỏi tới Lâm Phàm. Không tại lục giới trong, lại tại đạo trong, hơn nữa còn là thiên đạo trong. Thiên đạo, tiểu đạo vậy. Cho dù là đại đạo trong, ta cũng có thể thoải mái bóp chết hắn. Lâm Phàm có chút khinh thường nhíu môi, "Ta kiếm tiên, thứ độ gì, thiện tay có thể vì bóp chết sâu kiến thôi. Hay là ngươi lợi hại, ta là không đối phó được nó tồn tại hình thức vô cùng kỳ lạ, còn có thể hấp thụ sướng vui giận buồn các loại tâm tình tiêu cực tăng thực lực lên, thật sự là một khó chơi thứ gì đó." Tử Huyên quan sát tỉ mỉ rồi một hồi tàn niệm, phát hiện nó đang hấp thu từ Trường Khanh tâm tình tiêu cực lớn mạnh chính mình, không khỏi lắc đầu cảm khái. "Được rồi, ai xông hỏa ai đi đền bù, ta mới lười nhác còn đâu." Lâm Phàm nói xong vung tay lên, trước mặt đại bình thì biến mất không thấy gì nữa. "Ngươi muốn đi?" "Đúng vậy a, ngươi không nỡ ta. Nếu không cùng ta cùng một chỗ." Nhìn thấy Lâm Phàm muốn đi, Thánh Cô vội vàng hỏi một câu. Lâm Phàm nghe vậy cười không ngớt địa hỏi lại lên. Ta còn muốn mang Thanh Nhi đâu, ta không rảnh a." Thánh Cô bị Lâm Phàm đột nhiên hỏi lại cho hỏi được có chút tâm hoảng ý loạn, thế là cầm Thanh Nhi làm lấy cớ. "Thanh Nhi có ta mang đâu, ngươi muốn đi thì đi thôi." Vậy mà lúc này Tử Huyên lại đột nhiên mở miệng phá rồi, thì không thể nói là phá đi, có thể nói là trợ công thích hợp hơn. "Tử Huyên, ngươi..." Thánh Cô vẻ mặt sững sờ nhìn về phía Tử Huyên, không rõ nàng nghĩa là gì. "Vậy thì đi thôi." Lâm Phàm một phát bắt được Thánh Cô tay, sau đó mang theo chúng nữ biến mất tại Tử Huyên trước mặt. "Thân mẫu, cha không thấy." Thanh Nhi phát hiện Lâm Phàm biến mất, lập tức nhìn bốn phía lên. "Thanh Nhi, hắn không phải cha ngươi." Tử Huyên nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó sở lấy Thanh Nhi đầu ôn nhu nói. "Thế nhưng hắn cho Thanh Nhi cảm giác rất thân thiết ta. Thanh Nhi vô cùng thích hắn sao?" "Ừ mừng. Ngươi sao đem ta đưa đến phòng ngươi đến rồi, ta là Thánh Cô, không thể động tình." Thánh Cô chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền đi tới trong một cái phòng, lúc này có chút bối rối nói. "Ta không có để ngươi động tình a." Lâm Phàm nghe vậy cười một tiếng, sau đó một bên tới gần Thánh Cô, một bên chậm rãi nói. "Vậy ngươi đem ta đưa đến phòng ngươi làm gì, còn không phải muốn làm chuyện xấu?" Thánh Cô bị buộc nhìn đặt mông ngồi lên giường, thế là nét mặt phức tạp nhìn Lâm Phàm nói. "Tuyết Kiến, ngươi đang bên trong sao?" Đúng lúc này, bên ngoài phòng chuyển đến giọng Đường Khôn. "A, ra ra ta tại, ta cái này để ra." Đường Tuyết Kiến nhớ ra Lâm Phàm mất tích một tháng này đến nay, chính mình luôn luôn cơm nước không vào, ra ra khẳng định lo lắng làm hư, lúc này chạy ra ngoài, muốn cho ra ra biết mình không có việc gì. "Tuyết Kiến à, dù là Lâm Phàm không từ mà biệt, ngươi cũng không thể như vậy cam chịu à, nếu là Lâm Phàm quay về." "Chán, Lâm Phàm ngươi đã quay về à?" Nhìn thấy Đường Tuyết Kiến ra đây, Đường Khôn vừa định khuyên giải vài câu, lại nhìn thấy sau đó ra tới Lâm Phàm. "Đúng vậy à, Đường bảo chủ cơ thể được chứ?" "Tốt, ta rất tốt, Lâm Phàm à, ngươi cuối cùng quay về rồi, nếu là ngươi không về nữa, Tuyết Kiến đều nhanh muốn biến thành hòn vọng phu rồi." Nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, Đường Khôn hay là thật vui vẻ, rốt cuộc Lâm Phàm thật sự nếu không xuất hiện, Đường Tuyết Kiến sợ rằng sẽ sầu não bất ức, ngày càng tiểu tụy. "Ra ra, không cho phép nói bậy, ta nào có." Đường Tuyết Kiến dù là đã tự mình cùng Lâm Phàm tỏ tình qua, nhưng mà nghe được Ra Ra nói như vậy, nàng vẫn cảm thấy vô cùng thẹn thùng. "Tốt tốt tốt, Ra Ra không nói, chẳng qua Tuyết Kiến à, tất nhiên Lâm Phàm quay về rồi, ngươi cũng nên bắt đầu vui vẻ rồi, ngươi cùng Ra Ra đến, Ra Ra có dạng đồ vật giao cho ngươi." Đường Khôn cười lấy lắc đầu, sau đó thần thần bí bí nói với Đường Tuyết Kiến rồi một câu. Chương 937, Ngũ Độc Thú chương 937, Ngũ Độc Thú có đồ vật cho ta. "Được rồi, Lâm Phàm vậy ta đi trước." Đường Tuyết Kiến nghe vậy có chút hiếu kỳ, Đường Gia bảo còn có đồ vật gì là nàng không biết sao. Sau đó nàng nói với Lâm Phàm rồi một câu liền theo Đường Khôn rời đi. "Thánh Cô, có hay không nghĩ tới cùng ta rời khỏi thế giới này?" Đường Khôn cùng Đường Tuyết Kiến sau khi đi, Lâm Phàm quay đầu chằm chằm vào Thánh Cô, mãi đến khi thấy vậy nàng đỏ bừng cả khuôn mặt sau mới đột nhiên mở miệng hỏi. "Cùng ngươi rời khỏi? Vậy ta tính là gì?" Thánh Cô nghe vậy nét mặt chỉ trệ, sau đó vẻ mặt thành thật hỏi tới Lâm Phàm. "Tự nhiên là nữ nhân của ta. Ta vui lòng đi theo ngươi, chỉ là ngươi có thể hay không mang lên Tử Huyên cùng Thanh Nhi?" Thánh Cô cùng Lâm Phàm nhìn nhau một hồi, đột nhiên mặt giãn ra nở nụ cười, đáp ứng, chẳng qua đúng lúc này nàng lại đưa ra một điều thỉnh cầu. Lâm Phàm nhíu nhíu mày, sau đó trầm giọng hỏi, "Có thể là có thể, ta vẫn rất thích Thanh Nhi, chỉ là ngươi xác định Tử Huyên vui lòng rời khỏi. Rốt cuộc Cố Lưu Phương chuyển thế chi thân còn ở chỗ này đây." Thánh Cô cười lấy lắc đầu, ôn nhu giải thích, "Theo ngươi đem Thanh Nhi giải phóng một khắc này, Tử Huyên thế giới liền không có Cố Lưu Phương rồi, nàng đã thua thiệt Thanh Nhi trên trăm năm, đương nhiên sẽ không lại chấp mê bất ngộ xuống dưới. Nếu đã vậy, kia đến lúc đó mang lên nàng cũng không sao." Lâm Phàm gật đầu một cái, "Chính mình đem tiểu Thanh Nhi nuôi lớn, về sau không thì có hai cái Thanh Nhi rồi sao?" "Lâm Phàm, ta trở về rồi, ngươi nhìn xem, đây là cái gì?" Một lát sau, Đường Tuyết Kiến nâng lấy một quả khoai tây đi tới Lâm Phàm trước mặt, hiến vật quý dường như đưa cho Lâm Phàm nhìn xem. "Ngũ Độc Thú, ngươi không biết?" "Làm sao ngươi biết?" "Thử." Lâm Phàm một câu vạch trần khoai tây thân phận chân thật, nhường trước đây dự định khoe khoang Đường Tuyết Kiến bất mãn hờn dỗi lên. "Thế gian này lại có đồ vật gì năng lực giấu giếm được ta đây? Đứng lên đi, đều bị phát hiện, cũng đừng chứa khoai tây." Nghe được Lâm Phàm lời nói, Đường Tuyết Kiến nhếch miệng, sau đó kêu gọi dậy rồi Ngũ Độc Thú. Chẳng qua Ngũ Độc Thú vẫn như cũng là khoai tây bộ dáng, cũng không có thay đổi hình. "Lâm Phàm, nó làm sao vậy? Trước đó nó rõ ràng biến thành mọc ra cánh tiểu tinh linh, sao hiện tại lại trở thành khoai tây?" Đường Tuyết Kiến lập tức lo lắng tìm kiếm dậy rồi Lâm Phàm giúp đỡ. "Sinh mệnh lực quá bạc nhược." Lâm Phàm cười lấy lắc đầu, sau đó một chỉ điểm tại khoai tây bên trên, cho nó quán chú một sợi sinh mệnh phát tắc. "Ô ô ô." Một giây sau khoai tây nở rộ quang mang, biến thành một trường lá cây cánh màu trắng tiểu tinh linh, vây quanh Đường Tuyết Kiến ô ô gọi. Còn không đợi Đường Tuyết Kiến vui vẻ, tiểu tinh linh lần nữa phát sáng, biến thành một tên đáng yêu doanh doanh tiểu nữ. Sau đó thiếu nữ đi vào vẻ mặt sững sờ Đường Tuyết Kiến trước mặt, mềm manh địa hô một câu, "Chủ nhân." "Lâm Phàm, ta, nàng." Đường Tuyết Kiến chỉ thiếu nữ, vừa chỉ chính mình, có chút không gì sánh kịp lên. Nàng không phải liền là ngũ độc thú nha, ngũ độc thú nhận ngươi làm chủ nhân, hóa thành nhân hình sau tự nhiên là bảo ngươi chủ nhân. Mặc dù Đường Tuyết Kiến không có nói ra, nhưng Lâm Phàm hay là đã hiểu rồi nàng ý tứ. Có thể trước đó nàng là tiểu tinh linh lúc sẽ chỉ ô ô ô a. Ngươi cũng đã nói đó là tinh linh hình thái, biến thành hình người tự nhiên muốn nói tiếng người rồi. Lâm Phàm nói xong hướng thiếu nữ duỗi duỗi tay, thiếu nữ lập tức tiến đến Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm một bên vuốt ve thiếu nữ đầu, một bên cùng Đường Tuyết Kiến giải thích. Ngươi làm gì, không cho phép sờ nàng, muốn sờ thì sờ ta. Đường Tuyết Kiến một tay lấy thiếu nữ kéo đến phía sau mình, sau đó tức giận nói với Lâm Phàm. Ngươi không cho nàng đặt tên. Lâm Phàm cười cười, sau đó sờ lấy Đường Tuyết Kiến đầu hỏi. Còn chưa kịp lấy đâu, nếu không ngươi cho nàng lấy một đi. Đường Tuyết Kiến một bên hưởng thụ lấy Lâm Phàm vuốt ve, vừa cười đáp lại. Tiểu khoai tây thế nào? Lâm Phàm sờ lên cầm làm bộ trầm tư một chút, sau đó cười lấy hỏi. Thật khó nghe, người ta là ngũ độc thú, chỉ là nhìn lên tới tượng khoai tây á. Được rồi, nhìn lên tới cũng không giống khoai tây. Đường Tuyết Kiến hướng về phía Lâm Phàm lật ra một cái liếc mắt, nhịn không được châm biếm lên. Nhìn thiếu nữ lắc đầu liên tục, vẻ mặt không vui bộ dáng, nàng lại vội vàng an ủi một câu. Vậy liền ăn mày doanh đi. A, ngươi cùng ta nghĩ giống nhau, ta cũng nghĩ cho nàng lấy tên Hoa Doanh đâu. Nghe được Lâm Phàm lần thứ hai cho Hoa Doanh đặt tên, Đường Tuyết Kiến không khỏi hai mắt tỏa sáng, cảm thấy nàng cùng Lâm Phàm thực sự là thần giao cách cảm. Hoa Doanh, tên này ngươi thỏa mãn sao? Cảm ơn chủ nhân. Đường Tuyết Kiến lôi kéo Hoa Doanh tay hỏi, Hoa Doanh liên tục gật đầu, hiển nhiên là thỏa mãn ghê gớm. Được rồi, sắc trời cũng không sớm, ngươi mang theo ngươi tiểu khoai tây đi về nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy sắc trời dần dần tối xuống, Lâm Phàm thì bắt đầu đổi người. Ta đi rồi, tia thánh cô đâu? Đường Tuyết Kiến nghe vậy nhíu mày, Triệu Linh Nhi là vợ của Lâm Phàm, nàng cùng Lâm Phàm một cái phòng rất bình thường. Thế nhưng trừ ra Triệu Linh Nhi, Lâm Phàm bên cạnh còn đứng nhìn một thánh cô đấy. Thánh cô? Tối nay nàng lưu lại thị tẩm. Lâm Phàm cười nói một câu, sau đó tóm lấy thánh cô tay thưởng thức lên. Vậy ta cũng được, a, ngươi nếu cảm thấy còn không đủ, Hoa Doanh. Chủ nhân. Đường Tuyết Kiến nghe xong lập tức khư phục, nàng kém ở đâu? Nàng cũng được, a, với lại nàng còn có cái sủng vật đấy. Ngươi nha đầu này, ra ra ngươi biết không được đem ta đuổi ra đường ra bảo a. Sẽ không, ngươi biến mất trong một tháng này biểu hiện của ta ra ra cũng nhìn ở trong mắt, hắn đã sớm nhìn ra ta đúng tình cảm của ngươi rồi, hắn cũng không có ý phản đối a. Đường Tuyết Kiến tựa hồ là quyết tâm không nên lưu lại, mặc kệ Lâm Phàm nói thế nào, nàng đều muốn lưu lại, dù là dựng vào cái Hoa Doanh thì sẽ không tiếc. Mà Hoa Doanh không dành thế sự, Đường Tuyết Kiến bảo nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó. Vậy ngươi thì lưu lại đi, mang bọn ngươi nhìn một chút ta những nữ nhân khác. Lâm Phàm gật đầu, sau đó mang theo chúng nữ về tới hỗn độn thế giới trong. Phàm ca ca, cái này ngũ độc thú có chút ý tứ a. Hoàng Dung nàng nhóm hiện thân đem Hoa Doanh vây lại, vì nàng có ba loại hình thái, khoai tây hình thái, tiểu tinh linh hình thái cùng hình dạng người. Trong đó tiểu tinh linh hình thái tối cho các nàng niềm vui, nho nhỏ, manh manh, còn có thể ô ô ô địa gọi. Chủ nhân. Hoa Doanh bị chúng nữ vây quanh, lúc này có chút khiếp đảm địa lôi kéo Đường Tuyết Kiến ống tay áo, tìm kiếm dậy rồi trợ giúp của nàng. Những thứ này cũng là nữ nhân của ta, không cần lo lắng, nàng nhóm sẽ không tổn thương ngươi, chẳng qua là cảm thấy ngươi đáng yêu thôi. Lâm Phàm cười lấy sờ lên Hoa Doanh đầu, tiểu nha đầu này thật đáng yêu. Hừ. Đường Tuyết Kiến vội vàng nuốt ve rồi Lâm Phàm tay, đem Hoa Doanh ôm vào rồi trong ngực. Nàng có chút bận tâm Lâm Phàm đúng Hoa Doanh hứng thú sẽ lỗi nặng đúng hứng thú của nàng. Chúng nữ thấy thế cũng là trong nháy mắt liền hiểu Đường Tuyết Kiến tâm tư, không khỏi sôi nổi nở nụ cười. Chủ nhân này ăn sủng vật dấm, thật đúng là nàng nhóm lần đầu thấy đấy. Yên tâm đi Tuyết Kiến muội muội, có ngươi Bạch Thiện tỷ tỷ tại, nhường nàng dạy ngươi mấy tay, bảo đảm có thể để ngươi chiếm được tướng công niềm vui. Lý Thu Thủy cười lấy chỉ cùng Đường Tuyết Kiến có tám thành tương tự Bạch Thiện, cho Đường Tuyết Kiến ra dạy rồi chủ ý chương 938, nhận lấy tam nữ chương 938. Nhận lấy tam nữ Lý Thu Thủy, ngươi nói bậy bạ cái gì, ta và ngươi biết tay. Bạch Thiện nghe vậy lúc này ngượng ngùng cùng Lý Thu Thủy dùm em. Quan hệ của các nàng luôn luôn như vậy sao? Đường Tuyết Kiến nhìn hai nữ cãi nhau ầm ĩ, cảm giác có chút sững sờ. Trong nhà tỷ muội đều như vậy, mặc dù cãi nhau ầm ĩ nhưng mọi người tình cảm tốt, đời sống càng có ý tứ một ít, ngươi vừa tới còn không nhiều quen thuộc, chẳng qua rất nhanh ngươi rồi sẽ thói quen. Hoàng Dung đối Đường Tuyết Kiến cười cười, sau đó giải thích. Lâm Phàm, nàng nhóm đều là thê tử của ngươi a. Sao từng cái cũng đẹp như vậy? Đánh ra chính nói chuyện với mình Hoàng Dung, Đường Tuyết Kiến không hiểu có chút tự ti, cảm giác chênh lệch quá xa. Tự ti? Vậy ta tiễn ngươi trở về. Mới sẽ không, ta Đường Tuyết Kiến tuyệt đối không tự ti, ta cả đời này không kém ai, ta lại muốn đi theo ngươi. Nghe được Lâm Phàm phép khích tướng, Đường Tuyết Kiến nghịch phản tâm lý hiện ra, lúc này bỗ bộ ngực ngẩng lên đầu nói. Chật chật chật, thật có khí thế. Lâm Phàm gật đầu cười, Đường Tuyết Kiến không nói những cái khác, tính bền dẻo hay là rất mạnh. Mặc dù nuông chiều từ bé, nhưng mà chuyện quyết định, dù là cắn nát nha cũng sẽ kiên trì. Được rồi. Phàm ca ca dẫn các nàng đi phòng tu luyện một phen âm dương tạo hóa quyết đi, thực lực của các nàng quá yếu, hay là cần tăng lên một chút. Lúc này Hoàng Dung cười lấy nhắc nhở Lâm Phàm một câu, nhường Đường Tuyết Kiến cùng Thánh Cô không khỏi mặt đỏ tới mang hai lên. Hai người bọn họ mặc dù không biết âm dương tạo hóa quyết cụ thể là cái gì, nhưng muốn đi trong phòng tu luyện, lại thêm Hoàng Dung kia vẻ mặt mập mờ đủ cười, nàng nhóm cũng là đoán được cái khoảng, đem cái này ngũ độc thú thì cùng mang lên. Làm Hoàng Dung dùng dư quan quét đến rồi một bên ngây thơ đáng yêu Hoa Doanh, không khỏi con ngươi đảo một vòng, đẩy nàng một cái. Hoa Doanh, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Đi. Đường Tuyết Kiến lôi kéo Hoa Doanh tay nhỏ âm thanh hỏi một câu, Hoa Doanh nghiêm túc gật gật đầu. Vậy liền đi thôi. Đường Tuyết Kiến do dự mấy hơi thở, sau đó mang theo Hoa Doanh cùng nhau cùng Lâm Phàm rời đi. Hoàng Dung tỷ tỷ, ngươi sao đem tiểu khoai tây thì cả đi? Kia ngũ độc thú hình dạng người hay là rất ngây thơ đáng yêu cùng Tương Linh có chút giống, Phàm ca ca hẳn sẽ thích. Lúc này Triệu Linh Nhi hiếu kỳ hỏi một câu, Hoàng Dung nhìn Hoa Doanh bóng lưng giải thích, giống như Tương Linh là ngây thơ mỹ thiếu nữ sao? Tương Linh đầu đột nhiên chen vào Triệu Linh Nhi cùng Hoàng Dung ở giữa, hiếu kỳ hỏi, giống như Tương Linh là ngu ngốc. Lúc này Ano cười lấy trêu chọc dậy rồi Tương Linh, một bên Tiểu Thúy thì vẻ mặt tán đồng gật đầu. Được, chó chê mèo lắm lông. Hoàng Dung cùng Triệu Linh Nhi không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, Ano nàng nhóm thuộc về là lẫn nhau tổn thương. Các ngươi ai tới trước a? Đến rồi phòng, Lâm Phàm cười không ngớt nhìn tam nữ hỏi. Ta tới trước. Đường Tuyết Kiến nhớ ra chính mình vừa nãy buông tha lời hung ác, lúc này xung phong nhận việc địa đứng ra. Tốt, thì ngươi rồi, ta trước tiên đem âm dương tạo hóa quyết truyền thụ cho các ngươi trong người trước vận hành một lần. Lâm Phàm nhấn mày, sau đó đem âm dương tạo hóa quyết truyền thụ cho tam nữ, để các nàng làm quen một chút đường lối vận công. Kỳ thực hiện tại âm dương tạo hóa quyết đối với thực lực tăng lên đã gần như tại không. Rốt cuộc chỉ cần ăn một khỏa thần thoại chân tiên đan, là có thể tấn thăng đến thần thoại chân tiên cảnh giới rồi. Đến lúc đó trực tiếp tu luyện thần thoại đại la pháp, không thể so với cái gì âm dương tạo hóa quyết mạnh hơn nhiều sao? Nhưng mà âm dương tạo hóa quyết tại âm dương kết hợp phương diện có đặc thù công hiệu, cho nên mới một mực không có bị vứt bỏ. Tuyết Kiến, ba nguyên thủ nhất, cho ta chuyên chú tu luyện a. Đợi đến tam nữ thể nội âm dương tạo hóa quyết cũng bắt đầu vận hành, Lâm Phàm tự mình chỉ điểm dạy rồi Đường Tuyết Kiến. Chẳng qua nàng luôn luôn tu luyện liền bắt đầu bị lạc bản thân, đắm chìm trong rồi trong dục vọng. Ngươi nói ngược lại là thoải mái, ta nhìn xem ngươi chính là cố ý. Đường Tuyết Kiến nghe vậy trợn nhìn Lâm Phàm một chút, vừa hung ác địa tại Lâm Phàm trên bờ vai cắn một cái. Sau đó báo nguyên thủ nhất, cưỡng chế nhường tâm thần của mình tập trung lại. Đợi đến Đường Tuyết Kiến toàn thân tràn ngập âm dương cùng tạo hóa pháp tắc về sau, nàng âm dương tạo hóa quyết cũng coi là nhập môn. Chẳng qua nàng lại vô tâm cảm ngộ hai loại pháp tắc, vì đã bất tỉnh. Ngươi a ngươi, Tuyết Kiến lần đầu tu luyện, cường độ quá lớn tinh thần của nàng không chịu được, ta nhìn xem Hoa Doanh khẳng định còn không bằng Đường Tuyết Kiến, hay là ta tới trước đi. Đường Tuyết Kiến vì tu luyện quá độ hôn mê, thánh cô nhìn đơn thuần Hoa Doanh không khỏi lắc đầu. Sau đó nàng tiếp nhận Đường Tuyết Kiến, như nói như khát học tập dạy rồi âm dương tạo hóa quyết chỗ huyền diệu. Nàng có thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi, lại thêm tốt xấu sống mấy trăm năm, cho nên trong lúc nhất thời học tập âm dương tạo hóa quyết ngược lại là hữu mô hữu dạng. Chẳng qua tiệc vui chóng tàn, hết sạch sức lực nàng chỉ có thể đem học tập gánh nặng giao tại rồi Hoa Doanh trên thân. Không ngờ rằng nhu nhược được Hoa Doanh, thời gian học tập ngược lại là dài nhất. Cho dù là Đường Tuyết Kiến cùng thánh cô cộng lại, học tập thời gian cũng không có nàng nhiều, không hổ là quý hiếm tiên thú. Đợi đến tam nữ tất cả đều mê man đi qua sau, Lâm Phàm đem thần thoại chân tiên đan nút cho nàng nhóm. Sau đó lại trợ nàng nhóm luyện hóa dược lực, để các nàng trong giấc mộng thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh. Tướng công, xong việc. Đợi đến Lâm Phàm trở lại đại điện, Hoàng Dung nàng nhóm chính tập hợp một chỗ nói chuyện tiếng, nhìn thấy Lâm Phàm ra đây, Lý Mạc Sầu cười lấy hỏi một câu. Ừm, truyền công quả nhiên là một kiện bất vả sự việc, Mạc Sầu đến cho vi phu xoa bóp vai. Lâm Phàm cười lấy gật đầu, sau đó nằm ở Lý Mạc Sầu trên đùi. Lăng Ba, vô song, nghe không, còn không mau cho các ngươi tướng công nhéo nhéo vai. Lý Mạc Sầu thay Lâm Phàm xoa huyệt thái dương, đem vỏ vai trách nhiệm giao cho Lục Vô Song cùng Hồng Lăng Ba. Nói hình như không phải tướng công của ngươi giống nhau. Hai nữ cùng nhau trợn nhìn Lý Mạc Sầu một chút, sau đó một trái một phải cho Lâm Phàm cầm bước lên rồi bay. Tướng công, ta cho ngươi đấm chân. Công tôn Lục Ngạc chủ động tới đến Lâm Phàm bên cạnh, cho hắn đấm dậy rồi chân. Tên vô lại, ngươi thời gian này trôi qua là thật tiêu xài à? Khó trách ngươi muốn cưới nhiều như vậy thế tử, không chỉ mỗi ngày có thể lật bài tử, ngay cả hầu hạ ngươi người đều có thể không giống nhau đâu. Lúc này Lâm Nguyệt Như đi vào Lâm Phàm bên cạnh, vẻ mặt nghiền ngẫm địa trêu chọc lên. Ngươi hâm mộ à? Nếu không đổi lấy ngươi đến, ta mới không cho ngươi theo đâu. Lâm Phàm liếc Lâm Nguyệt Như một chút, sau đó ra hiệu nàng thì gia nhập xoa bóp đại đội. Lâm Nguyệt Như lắc đầu liên tục tỏ vẻ từ chối. Lâm Phàm ca ca, thế giới này trừ ra cái đó miêu cương tử viên cùng thần giới tịch giao, ngươi còn có mục tiêu khác sao? Lúc này Thượng Quan Uyển Nhi đột nhiên hiếu kỳ hỏi Lâm Phàm một câu. Hình như không có, sao? Ngươi nhớ nhà? Thế thì không có, bất quá ta có một biểu tỷ kêu lên Quan Ngọc, nàng thế nhưng đẹp đến mức vô cùng nhà, vì nàng trên tinh đấu học viện học, cho nên ngươi chưa từng thấy nàng. Thượng Quan Uyển Nhi đôi mắt đẹp lưu chuyển, nói đến biểu tỷ Thượng Quan Ngọc, nói xong khoẹt miệng không khỏi có hơi dương lên. Thượng Quan Ngọc, có ấn tượng, một vị có gợi cảm chân dài đại mỹ nhân. Lâm Phàm nghe vậy cười một tiếng, không ngờ rằng Thượng Quan Uyển Nhi trả lại cho mình để cử dạy rồi biểu tỷ.